liền sợ đề giá đi lên, ngay từ đầu không ai đến, lạnh lùng tự nhiên. Một khi bắt đầu lửa không đứng dậy, mặt sau cũng có chút phiền toái. Viên An có chút lo lắng. Có thể khai trương đại bán hạ giá A khai trương trước 6 ngày, vẫn là giá gốc, ghế khách quý cũng chỉ cần 25 văn. 6 ngày sau lại nâng giá. Ân, biện pháp này hảo. Viên An nhất thời yên tâm không ít. Vậy cứ như vậy định. Đỗ Cẩm Ninh nói. Cuối cùng ta muốn hỏi một chút Viên Thúc. Nàng lại nói, thuyết thư tiên sinh là theo chúng ta ký khế thư, vẫn là. Viên An nhíu nhíu mày, khế thư. Bình thường thuyết thư tiên sinh cũng sẽ không cùng quán trà ký khế thư. Nói rất hay liền lưu lại, nói không tốt liền đi, cũng không phải bán mình cho quán trà, tại sao có thể có khế thư. Vậy nếu là học thuộc lòng chúng ta thoại bản, khác quán trà đem hắn giá cao mời đi làm sao được? Đỗ Cẩm Ninh hỏi. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đúng a, thuyết thư tiên sinh cũng không phải nô bộc, nhưng không có trốn nốt như vậy ý kiến. Hắn muốn đi, ai cũng ngăn không được, cũng không có biện pháp đi truy cứu hắn. Nếu là dĩ vãng cũng là không có việc gì, nhưng này không phải có Đỗ Cẩm Ninh thoại bản sao. Có chuyện bản tại, đi đến cái nào quán trà sẽ không lửa. Thiên lời này bản cũng không phải cái gì vật, mà là một chuyện xưa. Hắn nhớ kỹ, muốn đi, ngươi cũng không thể nói hắn trộm vật của ngươi, liền cảnh đều không ở nói đi. Đem hắn ký xuống đến. Tề Mộ Viễn nói. Quan gia Trạch cũng gật đầu, chỉ có thể là như vậy cái biện pháp. Đỗ Cẩm Ninh liền nhìn về phía Viên An, một chuyện không phiền nhị chủ. Còn phải làm phiền Viên Thúc đi theo thuyết thư tiên sinh nói chuyện một chút, nếu hắn nguyện ý, cho hắn một bút bán mình tiền ngoài, mỗi tháng tiền tiêu vặt hàng tháng đều có thể tăng trưởng một ít. Nếu hắn không nguyện ý, vậy chúng ta lại mặt khác xem xét một cái thuyết thư tiên sinh. Nếu cũng không tốt nói, cũng có thể ký cái khế ước đỏ, viết rõ mướn làm kỳ hạn, lấy 3 năm kỳ hạn, nhiệm kỳ trong không được từ công, một khi từ công, cần phải bồi thường chúng ta 150 lượng bạc. Là, Đỗ thiếu gia, biện pháp này hảo. Viên An lên tiếng. Cười khen, vẫn là Đỗ thiếu gia nghĩ đến chú đáo, nếu không chúng ta liền phải ra đại loạn. Đỗ Cẩm Ninh vẫy tay, sự tình dính đến ta mà nói bản, ta tự nhiên được so người khác nghĩ nhiều chút. Nói nàng đứng lên, nếu mọi người không có chuyện gì, liền tan đi. Canh giờ không còn sớm, trễ nữa Trương Hồng Văn liền không có phương tiện về nhà. Tất cả mọi người không có dị nghị, chắp tay phần mình cáo tử. Ngươi như thế nào trở về? Đỗ Cẩm Ninh hỏi Trương Hồng Văn. Ta nhượng Trịnh Thúc chờ ta nửa canh giờ. Trương Hồng Văn đi lại vội vàng, hướng Đỗ Cẩm Ninh phất phất tay, ta đi trước. Thật nhanh hướng ngoài thành phương hướng chạy tới. Đỗ Cẩm Ninh hướng thư viện phương hướng đi, có thể đi trong chốc lát, nàng cảm thấy có cái gì đó không đúng, quay đầu nhìn, liền thấy Tề Mộ Viễn chính không xa không gần theo ở phía sau. Nàng chậm hạ cước bộ, chờ Tề Mộ Viễn đi tới, hỏi hắn nói, ngươi không trở về nhà, đi nơi nào? Sẽ không muộn như vậy còn đi thư viện đi. Không phải. Tề Mộ Viễn nói, ta đến mua thoại bản. Đỗ Cẩm Ninh nghi ngờ nhìn về phía hắn, chợt bừng tỉnh đại ngộ, ngươi đi hiệu sách. Từ nơi này đi thư thành, ngược lại là trải qua hiệu sách. Không phải, ta đến cùng ngươi mua thoại bản. Đỗ Cẩm Ninh rơi chân một trận, dừng bước, mở to hai mắt nhìn về phía Tề Mộ Viễn. Tề Mộ Viễn gật gật đầu, xa điêu anh hùng chuyện, 2 lượng bạc 1 quyển, ngươi viết ra bao nhiêu, đều bán cho ta. Không phải. Đỗ Cẩm Ninh đầu góc có chút xoay không kịp, ngươi không phải vừa rồi đã xem xong rồi sao? Đợi một sách viết ra. Ta sẽ trước hết để cho các ngươi xem qua, lại cho thuyết thư tiên sinh. Tuy nói thứ hai sách đang tại trong lòng nàng, nhưng say mê lời này bản cũng không chỉ là quan gia trạch một cái, còn có trước mắt cái này Tề Mộ Viễn. Vừa rồi đều tan vỡ, nàng cho ai cầm về nhà đi xem cũng không tốt, dứt khoát liền không lấy ra, miễn cho vô cớ khởi tranh chấp. Nhìn rồi cũng mua, còn đặt trước ngươi tiếp theo bản. Tề Mộ Viễn nói. Đỗ Cẩm Ninh nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu, được Tề Mộ Viễn trên mặt trên cơ bản không có biểu cảm gì. Thật sự nhìn không ra đầu hắn trong đang nghĩ cái gì. Người là tưởng giúp ta. Đỗ Cẩm Ninh nghiêng nghiêng đầu, chỉ phải hướng nơi này nghĩ. Không phải. Tề Mộ Viễn lắc đầu, rất nghiêm túc nói, ta là thôi càng. Đỗ Cẩm Ninh đầy đầu hát tuyến. Nàng như thế nào không nghĩ tới Tề Mộ Viễn so quan gia trạch còn khó hơn triển. Thôi càng lời nói, không cho nhìn tiếp theo bản. Nàng nói, điều này đối với ngươi cũng hữu hiệu. Ta không ký văn thư, không cần bị phạt. Tề Mộ Viễn ngữ điệu như cũ rất nghiêm túc. Mặc kệ ngươi. Đỗ Cẩm Ninh cũng không quay đầu lại, dưới chân đi được nhanh chóng. Tề Mộ Viễn cũng không nói gì thêm, chỉ cùng ở sau lưng nàng, cũng vùi đầu gấp rút lên đường. Uy, ngươi muốn theo tới lúc nào? Mắt thấy liền muốn tới thư viện, Đỗ Cẩm Ninh dừng bước lại, xoay đầu lại chừng Tề Mộ Viễn. Tề Mộ Viễn cũng đi theo ngừng bước chân, ngữ điệu vẫn là như vậy không nhanh không chậm, tiếp theo sách viết ra à. Bán cho ta. Ta nói Đỗ Cẩm Ninh hai tay chống nạnh, tư thế bưu hãn, không. Hứa. Thôi. Càng. Tề Mộ Viễn mở to một đôi trong trẻo con ngươi nhìn nàng, mặt không chút thay đổi, im lặng không nói. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, một hồi lâu, Đỗ Cẩm Ninh bất đắc dĩ nói, nếu là ta đem thoại bản cho ngươi, quan gia chắc biết, sẽ giết hai ta. Hắn sẽ không biết. Tề Mộ Viễn nói. Đỗ Cẩm Ninh lại trừng mắt nhìn hắn trong chốc lát, rốt cuộc nản lòng, được rồi được rồi. Nàng từ trong lòng lấy ra thứ hai sách, ném cho Tề Mộ Viễn, hung dữ nói, hai lượng bạc, một văn đều không có thể ít. Tề Mộ Viễn một chút tiếp nhận thoại bản, lại duỗi ra tay đến, cái kia sách nhỏ đâu? Cái này bản ngươi không phải nhìn rồi sao? Đỗ Cẩm Ninh chừng hắn. Thu thập muốn thu nguyên bộ. Ngươi không phải có thể nhớ rõ. Chính mình trở về im lặng ra không phải xong chưa? Đỗ Cẩm Ninh cả giận. Tề Mộ Viễn trí nhớ mặc dù không có nàng như vậy biến thái, nhưng là rất lợi hại. Chữ viết không đúng, không giống một bộ. Đỗ Cẩm Ninh thở hắt ra, ta thật là phục rồi ngươi. Nàng từ trong lòng lấy ra một quyển khác, ném cho Tề Mộ Viễn, hung tợn nói, đừng lại đi theo ta. Quay đầu bước đi. Vừa vặn sau như cũ có tiếng bước chân, không đợi Đỗ Cẩm Ninh quay đầu, một cái thon dài tay liền đưa tới trước mặt nàng, bạc, thu được. Lời này bản dầu gì cũng là tim của mình huyết. Hơn nữa muốn là không thu tiền, sau này thôi càng chẳng phải càng hung. Đỗ Cẩm Ninh rồi đem bạc một chảo, cũng không quay đầu lại, ngươi có thể đi. Vừa vặn sau như cũ có tiếng bước chân. Nàng không thể không dừng bước lại, xoay người lại, ngươi đến cùng muốn làm gì? Trời tối, không an toàn, ta đưa ngươi trở về. Đỗ Cẩm Ninh trừng Tề Mộ Viễn tuấn tú mặt, thở dài, ngươi đưa ta trở về, sau đó ta không yên lòng, ngươi cho ngươi thêm trở về. Ngươi cho là 18 trong đưa tiện A. Chương 123, truyền thụ. Ta sẽ công phu. Tề Mộ Viễn lời nói vĩnh viễn là như vậy lời ít mà ý nhiều. Hả? Đỗ Cẩm Ninh không tin nhìn hắn. Ta khi còn nhỏ bị bắt qua, về nhà sau liền bắt đầu luyện võ. Tề Mộ Viễn rốt cuộc giải thích một câu. Nhớ tới Tề Bá Côn nói lời nói, Đỗ Cẩm Ninh rất đồng tình xem hắn một cái, không đành lòng cự tuyệt nữa hảo ý của hắn, đi đi, ngươi đưa ta trở về. Bất quá chỉ cần đưa đến thôn trang khẩu, thấy có người ngươi liền có thể trở về đi. Dù sao nơi này cách thôn trang đã không xa. Hai người cùng một chỗ đi vào trong, chỉ chốc lát sau liền thấy được thôn trang. Lúc này kỳ thật cũng còn không có quá muộn, rất nhiều người trên nóc nhà vừa mới mạo khói bếp, mấy cái nông nhân khiêng cuốc đi ở bờ ruộng trên. Cẳng có nhân vội vàng một đám rắt rắt gọi con vịt từ đàng xa bờ sông lại đây, còn có lao nhân cầm giỏ thức ăn, trong rổ là vừa hái mới mẻ rau dưa, hai cái 3-4 tuổi đứa nhỏ tại bên người nàng chạy tới chạy lui, một bức ấm áp tốt đẹp điển viên phong cảnh hình ảnh. Đỗ Cẩm Ninh dừng bước, đối Tề Mộ Viễn nói, hảo, ta không sao, ngươi trở về đi. Đa tạ ngươi. Tề Mộ Viễn gật gật đầu, lúc này mới quay người trở về đi. Trên đường cẩn thận. Đỗ Cẩm Ninh ở sau lưng dặn dò. Tề Mộ Viễn cũng không quay đầu lại vung một chút tay, chỉ chốc lát sau liền đi xa. Ngẫm lại trời còn chưa tối, trong thư viện còn có một chút trọ ở trường sinh, nhìn cổng A Bá thấy Tề Mộ Viễn, cũng sẽ nhìn theo hắn một đoạn đường, sẽ đi qua liền là thành trong, người đến người đi, sẽ không ra chuyện gì, Đỗ Cẩm Ninh liền yên lòng, quay đầu trở về nhà. Đỗ ra nhà mới tử tại thôn trang tận cùng bên trong, tới gần trên núi nhỏ, Đỗ Cẩm Ninh lại đi một hồi lâu mới nhìn đến cửa nhà. Xa xa đã nhìn thấy Đỗ Phương Huệ đứng ở cổng lớn chờ. Nàng không khỏi nhanh hơn bước chân, hỏi, tứ tỷ, ngươi đứng nơi này làm chi? Xảy ra chuyện gì? Đỗ Phương Huệ nhìn thấy nàng, trên mặt vui vẻ, vội vàng chạy tới, hoán giận nói, ngươi như thế nào lúc này mới trở về? Ngươi cùng trường tới tìm ngươi. A, Đỗ Cẩm Ninh sửng sốt, cái gì cùng trường? Nàng còn chưa chính thức nhập thư viện đọc sách, tại trong thư viện quen biết liền quan gia trạch mấy cái này. Những người khác cho dù có gặp mặt một lần, tỉ như Lương Tiên Khoan bọn người, cũng sẽ không biết nhà nàng ở nơi nào a. Chính là hôm nay tại chợ trông thấy cái kia, hắn nương bán đậu hủ cùng hoa quả khô, bị người ép trả nợ cái kia. Đỗ Phương Huệ nhắc nhở. Đỗ Cẩm Ninh giật mình, nguyên lai là hắn. Ngươi hẹn người tới, chính mình lại chạy mất tăm. Đỗ Phương Huệ nói, ta đang muốn ra ngoài tìm ngươi đâu. Nơi nào hẹn hắn? Ta ước là ngày mai. Đỗ Cẩm Ninh nói. Nghĩ hôm nay muốn cùng quan gia trạch bọn họ thương nghị sự tình, nàng giữa trưa liền nói với Hứa Thành Nguyên để cho hắn đêm mai lại đến, nhưng không nghĩ người này như vậy gấp gáp, đêm nay liền chạy đến. Ai ở nhà? Đỗ Cẩm Ninh đi theo Đỗ Phương Huệ vào cửa, vừa nói. Ta đem nương tử trong ruộng gọi về đến. Quả nhiên, Đỗ Cẩm Ninh vào nhà chính, liền thấy được Trần Thị ngồi ở ghế trên, chính cùng Hứa Thành Nguyên nói chuyện. Nhìn đến Đỗ Cẩm Ninh, Hứa Thành Nguyên vội vàng đứng lên, ngượng ngùng kêu một tiếng, Đỗ sư đệ. Ngươi sao muộn như vậy mới trở về? Ngươi cùng trường cũng chờ ngươi thật lâu. Trần Thị hoán trách, đứng dậy tiếp nhận Đỗ Cẩm Ninh trong tay gì đó, vừa cười đối Hứa Thành Nguyên nói, kia các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta liền đi vội đi. Làm phiền bá mẫu. Hứa Thành Nguyên cảm kích hướng Trần Thị chắp tay, nhìn theo nàng rời đi, lúc này mới lại hướng Đỗ Cẩm Ninh làm cái vai chào, Đỗ sư đệ, thật không phải với, ta không phải nghĩ hối thúc ngươi. Chỉ là hắn thở dài, ta nghĩ sớm ngày học được, sớm ngày viết ra đem nợ cho còn. Không ngại. Đỗ Cẩm Ninh khoảng thời gian trước cũng là như vậy quân bách, như vậy bức thiết cần dùng gấp tiền, kỳ thật hiện tại cũng giống vậy, nàng rất tưởng tại trước Tết đem thư viện thúc tu cho kiếm về, cho nên mới vội vàng viết thoại bản mở con trà. Cho nên nàng đặc biệt có thể hiểu được Hứa Thành Nguyên tâm tình. Ngươi ngồi trước, ta đi bắt ngươi cái kia sách nhỏ thoại bản. Đỗ Cẩm Ninh nói một tiếng, đi ra ngoài đến gian phòng của mình trong đem Hứa Thành Nguyên cái kia sách nhỏ thoại bản tìm ra, lúc này mới lại trở lại nhà chính. Nàng đem thoại bản phóng tới Hứa Thành Nguyên trước mặt, ngồi xuống. Ngươi xem qua sao? Hứa Thành Nguyên dùng thấp thỏm bất an lại mang theo mong đợi ánh mắt nhìn nàng. Đỗ Cẩm Ninh gật gật đầu, suy tư một chút tìm từ, hỏi hắn nói, ngươi lời này bản, nhưng có lấy đi hiệu sách thử qua. Hứa Thành Nguyên gật gật đầu, thập phần chán nản nói, cầm lấy, bọn họ không thu. Ta chỉ muốn 100-200 văn bọn họ đều không thu. Thoại bản, không phải như vậy viết. Đỗ Cẩm Ninh nói. Hứa Thành Nguyên lập tức nhấc lên ánh mắt, nhìn phía nàng, một độ nghiêm túc nghe tư thế. Viết thoại bản, ngươi đầu tiên phải nghe ngóng của ngươi đọc đối tượng. Gặp Hứa Thành Nguyên có chút mê mang, hiển nhiên không có nghe hiểu đọc đối tượng bốn chữ này, Đỗ Cẩm Ninh giải thích một câu, chính là nhìn ngươi thư nhân. Bọn họ là người nào, thích xem cái dạng gì câu chuyện, viết như thế nào câu chuyện bọn họ mới thích xem. Nàng cầm lấy trên tay thoại bản, ngươi cái này bản bắt trước ta cái kia sách nhỏ xuôi nam tử xảo ngộ động đình hồng, trước hai người đổ còn có thể, nhưng ngươi không để mắt đến một chút, những kia học vấn người tốt vô cùng, không phải vội vàng chức vị, chính là vội vàng khảo khoa cử, không nhiều nhân sẽ chạy đến hiệu sách đến mua lời của ngươi bản nhìn. Hứa Thành Nguyên như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nhưng ngươi xem ngươi viết này đó, phái từ đặt câu có thể so với sử giám, học vấn kém cỏi nhân liền xem không hiểu. Nhìn thoại bản mưu đồ là cái gì? Là nhạc A, như thế nào thoải mái như thế nào đến? Nhưng xem lời của ngươi bản, còn phải trước nghiên cứu một phen ngươi những lời này là có ý tứ gì, cái chữ này là chữ gì, có mệnh hay không? Hứa Thành Nguyên giật mình, ta hiểu được. Bắt đầu hắn nhìn xuôi nam tử xảo ngộ động đình hồng, còn tưởng rằng là bởi vì Đỗ Cẩm Ninh chưa từng đi học, học vấn không tốt, cho nên viết đều là tiếng thông tục, trong lòng khó tránh khỏi không vì Đỗ Cẩm Ninh cảm thấy đáng tiếc. Bây giờ mới biết người ta Đỗ Cẩm Ninh không phải là không sẽ viết, mà là cố ý như vậy viết. Cho nên, ta hẳn là tận lực dùng tiếng thông tục đến viết. Hắn lực lĩnh ngộ vẫn là mạnh nhất. Đỗ Cẩm Ninh gật gật đầu, nhượng những kia chỉ đọc qua 300.000 người đều có thể xem hiểu. Ta hiểu được, đa tạ Đỗ sư đệ. Hứa Thành Nguyên đứng dậy, hướng Đỗ Cẩm Ninh thật sâu vái chào. Đỗ Cẩm Ninh nghiêng như người, khoát tay, mặt khác, viết thoại bản, ngươi phải trước có đại cương, chính là cái này câu chuyện đại khái. Tận lực ngay từ đầu thiết lập câu chuyện thời điểm liền làm cho nó phập phồng lên xuống, trì hoãn không ngừng, đồng thời còn muốn có người vật thiết lập, người này là cái dạng gì xuất thân, tại cái gì trong hoàn cảnh lớn lên, là cái dạng gì tính cách, ngươi đều hẳn là có cái minh xác nhận thức. Đồng dạng một sự kiện, khác biệt nhân đối mặt, sự lựa chọn của bọn họ là không đồng dạng như vậy. Trong sách nhân vật chính, ngươi phải khiến hắn trên người có thiểm quan điểm, chính trực lương thiện, cứng cỏi trí tuệ, như vậy nhân vật chính mới có thể đạt được độc giả thừa nhận. Do đó sinh ra đại nhập cảm giác, cảm gì? Xê mình chính là kia trong sách nhân vật. Hứa Thành Nguyên cảm giác mình trước mặt thật là giống như là mở ra một đạo mới cổng, hắn thật sự không nghĩ tới như vậy một quyển nhìn bình thường thoại bản, thậm chí có nhiều như vậy môn đạo. Nếu không phải Đỗ Cẩm Ninh chỉ bảo hắn, phỏng chừng hắn cả đời này đều viết không tốt một quyển thoại bản. Đỗ Cẩm Ninh xuyên Việt đến cái này cổ đại đến, khó được có người đối như thế nào viết thoại bản cảm thấy hứng thú, thao thao bất tuyệt nói một đại thông, mắt thấy trời sắp tối rồi. Lúc này mới ngừng miệng, nói, được rồi, trước tiên là nói về đến nơi đây, ngươi trở về hảo hảo suy nghĩ một chút, đem quyển sách này sửa một lần, lấy thêm cho ta nhìn. Là, Hứa Thành Nguyên đứng dậy, cung kính hành một lễ, lão sư tại trên, xin nhận học sinh cúi đầu. Hắn tại thư viện giáp ban trong thành tích cũng coi như nổi trội xuất sắc, đối mặt Đỗ Cẩm Ninh như vậy cái còn chưa bước vào thư viện cổng tiểu hài nhi, trong lòng khó tránh khỏi có một cẩu ngạo khí. Được nghe Đỗ Cẩm Ninh một đoạn nói, chỉ thấy tháng đọc 10 năm thư. Đối Đỗ Cẩm Ninh chân tâm địa tâm vui tâm phục khẩu phục đứng lên. Đỗ Cẩm Ninh lại không nguyện ý cùng hắn có như vậy liên lụy, đứng dậy tránh đi hắn đại lễ, nói, ta cũng không dám thu ngươi lớn như vậy học sinh, chuyển đi muốn bị người chê cười. Hứa Thành Nguyên sắc mặt nhất hồng, là ta mạo phạm. Trong lòng lại hạ quyết tâm, muốn coi Đỗ Cẩm Ninh là lao sư nhìn. Trời tối đường không dễ đi, ngươi mau về nhà đi. Đỗ Cẩm Ninh nói. Tuy nói sách này viện cũng tại thành trong, không dính đến vào thành cửa vấn đề, nhưng cổ đại đường nhưng không có đèn đường, đại mùa đông tối lửa tắt đèn, Hứa Thành Nguyên như vậy trở về không an toàn. Hứa Thành Nguyên cũng nhớ thương trong nhà mẫu thân, không lại nhiều lưu, đứng dậy cáo tử. Hai người ra cửa, liền thấy được Đỗ Phương Phỉ tại đổ viện trong vừa tắt mầm móng đất trồng rau. Nhìn đến Đỗ Cẩm Ninh cùng Hứa Thành Nguyên ra, nàng lễ phép hướng Hứa Thành Nguyên cười gật đầu một cái, đối Đỗ Cẩm Ninh nói, sắc trời đã muộn, nương cứ gọi ngươi lưu khách nhân ăn cơm. Chương 124, Đại tỷ phu nhân tuyển. Mấy ngày trước đây Trần Thị đã nói muốn mua bố trí cho nhà nhân làm xiêm y gì, tay nàng chân nhanh nhẹn, mấy cái tỷ tỷ cũng là có thể làm. Trần Thị cắt, Đỗ Phương Linh cùng Đỗ Phương Huệ bông lót hoa, Đỗ Phương Phỉ may, mấy người lợi dụng chỗ trống thời gian, rất nhanh liền làm mấy bộ quần áo ra. Trần Thị qua quen nghèo ngày, vốn định cả nhà ăn Tết thời điểm lại thay. Nhưng Đỗ Cẩm Ninh lại không có loại này thói quen, khuyên Trần Thị vài câu, Trần Thị nghĩ Đỗ Cẩm Ninh được ở bên ngoài đi lại, mặc một thân rách nát dễ dàng bị người xem thường, Đỗ Phương Phỉ lại đến nghị thân tuổi tác, liền cũng đồng ý, bởi vậy từ hôm qua khởi, người cả nhà đều đổi lại bộ đồ mới. Mới làm áo đông trong như mới bông, làm được lại tương đối dày, có thể so với ban đầu kia lại bạc lại vừa cứng phá áo đông ấm áp hơn, bởi vậy mặc vào bộ đồ mới, Đỗ Cẩm Ninh đều mệnh lệnh cả nhà, không cho cởi ra. Sau này có chính là quần áo mới xuyên, không cần quá mức tiếc rẻ bộ này. Cũng bởi vậy, hôm nay Đỗ Phương Phỉ xuyên là một kiện màu xanh sẫm áo khoác, Trần Thị còn tại và áo thêu mấy đóa màu vàng hoa nhỏ, hạ thân để cho tiện làm việc, không có xuyên váy, mà là xuyên một cái trúc thanh sắc quần. Tuy nói cái này ăn mặc cực đơn giản, trên đầu thậm chí không có một kiện trang sức, nhưng Đỗ Phương Phỉ vốn là thiên sinh lệ chất, khuôn mặt kiều hảo, dáng người hiểu điệu, cái này đơn giản ăn mặc ngược lại sấn ra vẻ đẹp của nàng đến. Lúc này nàng cười tủm tỉm, cặp kia cùng Đỗ Cẩm Ninh cực tương tự đôi mắt to xinh đẹp, môi mắt cong cong, toàn bộ khuôn mặt tại đây trong hoàng hôn tựa như bị kín một tầng ôn nhu nhìn, lập tức đem Hứa Thành Nguyên nhìn ngốc. Đỗ Cẩm Ninh thấy thế, ho nhẹ một tiếng, thanh âm so bình thường muốn cao hơn vài phần, nếu không, Hứa sư huynh ngươi ăn cơm xong hãy đi. Nghe được Đỗ Cẩm Ninh lời này, Hứa Thành Nguyên phục hồi tinh thần, mặt nhất thời trướng được đỏ bừng. Không cần không cần. Hắn một bên vẫy tay, một bên lắp bắp nói, ta. Gia mẫu còn tại trong nhà chờ đâu, ta phải đuổi trở về. Cáo, cáo tử. Chắp tay, cứ như trốn ra cửa. Chính xuất đến lưu khách ăn cơm Trần Thị thấy như vậy một màn, như có điều suy nghĩ. Từ lúc Đỗ Phương Phỉ thay bộ đồ mới, trong thôn trang trẻ tuổi tiểu tử nhìn đến nàng đều là như vậy một bộ bộ dáng. Đỗ Phương Phỉ cùng Đỗ Cẩm Ninh hai người cũng không có quá mức để ý. Đỗ Cẩm Ninh nói, tỷ, đừng rót, ăn cơm trước đi. Còn có một chút, thì tốt rồi. Đỗ Phương Phỉ vẫn là đem vườn rau đổ xong, mới đến phòng bếp ăn cơm. Đại ăn cơm tối xong, Trần Thị nhượng tam tỷ muội dọn dẹp phòng bếp, mình tới Đỗ Cẩm Ninh trong phòng, hỏi nàng nói, vừa rồi đến cái kia, là loại người nào? Là thư viện giáp ban học sinh. Đỗ Cẩm Ninh lo lắng Trần Thị nghe không hiểu, giải thích, giáp ban chính là học vấn rất tốt, có thể tham gia khoa cử dự thi kia một đợt nhân. Ta đi theo quan gia trạch bọn họ đi giáp ban chơi, từng cùng Hứa Thành Nguyên gặp qua một mặt. Sau này tại thị trường lại thấy qua hắn cùng hắn mẫu thân, lúc ấy bọn họ bị người đòi nợ. Biết đại khái quan gia trạch bọn họ nhìn vốn là do ta viết, hắn liền tới thỉnh giáo, cũng nghĩ viết mấy quyển đi bán, hảo trả nợ. Nói, nàng kỳ quái hỏi Trần Thị, tam tỷ các nàng không nói với ngươi khởi chuyện ngày hôm nay. Nói về, Trần Thị cười cười, ngươi không khi trở về, ta cùng vị này Hứa tiểu lang quân hàn huyên trong chốc lát, cũng được biết một ít nhà hắn tình huống. Đỗ Cẩm Ninh biết Trần Thị sẽ không vô duyên vô cớ nói lên cái này, đoán chừng là coi trọng Hứa Thành Nguyên. Nàng đem cuối cùng một chồng giấy ngã tốt, liền dừng trong tay việc, ngồi xuống, nhìn về phía Trần Thị. Trần Thị tiếp tục nói, hắn nói trong nhà hắn cũng chỉ có hắn cùng hắn mẫu thân hai người sống, phụ thân là năm trước mùa đông qua đời. Lúc ấy vì xử lý tang sự, trong nhà tích góp dùng được không sai biệt lắm, hắn năm nay thuốc tu không có tin tức, đại bá của hắn liền chủ động mượn tiền cho bọn hắn ra. Bởi hắn nương làm được một tay hảo theo sống, vốn tưởng rằng rất nhanh liền có thể trả đủ, nhưng không nghĩ tự phụ thân qua đời sau, mẫu thân hắn ánh mắt liền không thế nào tốt, không làm được theo này đó tinh tế việc. Sau lại sinh một hồi bệnh, đem ban đầu kiếm được tiền cũng dùng đi vào, tiền này vẫn không có biện pháp trả lại. Đỗ Cẩm Ninh gật gật đầu. Hứa Thành Nguyên lúc ấy nói với Trần Thị này đó, nghĩ đến cũng là gián tiếp theo nàng giải thích vì sao muốn học viết thoại bản nguyên nhân. Ninh Ca Nhi, ngươi nói, hắn xứng ngươi đại tỷ như thế nào? Trần Thị bỗng nhiên nói. Đỗ Cẩm Ninh nhẹ nhéo một cái mày, không có trả lời ngay. Trần Thị lại không cần nàng đáp lời, hương trí bừng bừng tiếp tục hướng xuống nói, ngươi nhìn nha, hắn hôm nay 17 tuổi, cùng ngươi đại tỷ tuổi tác tương đối, hơn nữa ta nhìn hắn lớn cũng coi như thanh tú, hai người dung mạo trên cũng xứng. Hắn là thư viện học sinh, hơn nữa ngươi vừa rồi cũng nói, vẫn là kia cái gì giáp ban, nghĩ đến thi đậu tú tài cũng là chuyện sớm hay muộn, sau này tất nhiên có thể làm cho ngươi đại tỷ qua thật tốt ngày. Mà ngươi năm sau cũng tiến thư viện, vẫn là sơn trưởng đệ tử thân truyền, cùng hắn địa vị tương đối, nhà chúng ta cũng không tính trèo cao. Dù sao đi, ta nhìn hai chúng ta ra điều kiện đều không sai biệt lắm, rất là môn đăng hộ đối, ai cũng sẽ không ghét bỏ ai. Nhưng là... Nương, ngươi liền không cảm thấy như vậy quá gấp gáp sao? Đỗ Cẩm Ninh rất không đồng ý. Nàng ngược lại không phải không thích Hứa Thành Nguyên, mà là cảm thấy nhìn gặp qua một mặt hai mặt, vẫn không thể hoàn toàn lý giải một người. Gấp gáp cái gì? Ngươi đại tỷ đều 16 tuổi. Nếu là trì hoãn nữa đi xuống, liền thành gái lỡ thì. Trần Thị nói, trước kia tại Đào Hoa Thôn, ta là không dám để lời này cha, liền sợ ngươi tổ mẫu lập tức liền cho nàng hứa ra ngoài, tìm cái cùng mạnh cường như vậy nhân ra, thực nhiều được chút lễ hỏi tiền. Hiện nay chúng ta thật vất vả chuyển ra, tự nhiên phải nhanh chóng thu xếp đứng lên. Chuyện này ta cùng ngươi Đồng Thẩm Nhi nói lên, nàng cũng thập phần tán thành, đang còn muốn cái này thôn trang trên giúp ngươi đại tỷ thu xếp một hộ nhân ra đâu. Nói nàng nở nụ cười, nói, ngươi đại tỷ lớn tốt, chúng ta mới chuyển đến nơi này mới không vài ngày, hôm qua cái đã có người tới hướng ta hỏi thăm ngươi đại tỷ. Nếu không phải hôm nay nhìn đến ngươi vị này cùng trường, ta không chuẩn liền muốn đi giúp ngươi đại tỷ nhìn nhau nhìn nhau. Chỉ là, ngươi đại tỷ 10 năm này đi theo ta chịu không ít khổ, ta cuối cùng hy vọng nàng có thể gả cái tốt một chút người ta. Những kia gia cảnh rất tốt chúng ta trèo cao không hơn, giống Hứa Tiểu Lang quân loại này, thân mình có khả năng, gia cảnh lại một loại, ta cảm thấy chính thích hợp. Trần Thị chính mình gả cho cái đọc sách Đỗ Vân Thành, ánh mắt tự nhiên là cao, vẫn là hy vọng nữ nhi có thể gả một cái người đọc sách, mà không phải gả một cái cả ngày ở trong bùn lăn lộn nông dân. Cho nên hôm nay chợt vừa thấy được Hứa Thành Nguyên, liền khởi tâm tư như thế. Đỗ Cẩm Ninh lại nói, nương, đây chính là đại tỷ cả đời đại sự, không thể như vậy gấp gáp quyết định. Người hôm nay nhìn cái này Hứa Thành Nguyên không sai, ai biết hắn trong bên trong là cái gì người như vậy đâu. Dù sao cũng phải để ta lại cùng hắn ở chung, lý giải một chút hắn là cái gì phẩm hạnh, nhà bọn họ lại là một cái gì tình huống cụ thể lại nói. Nếu là gả sai người, vậy thì thật là hại đại tỷ một đời. Cũng không tính gấp gáp đi. Trần Thị nói, mọi người không phải đều là như vậy phải không? Từ bà mối đến cửa năn nỉ một chút uống, chính mình lại đi hỏi thăm một chút, cảm giác không sai liền đem hôn sự định xuống. Nói lại nói, ta cũng không phải bảo hôm nay liền đính hôn sự, nhà hắn tình huống, ta mấy ngày nay cũng sẽ đi hỏi thăm một chút, ngươi cũng tại trong thư viện hỏi một chút ngươi cùng trường hắn là người, đây liền không sai biệt lắm. Chương 125, phần mình cân nhắc. Đỗ Cẩm Ninh làm một cái hiện đại nữ tính, là rất không đồng ý Trần Thị quan điểm. Cổ đại nữ tử nhưng không có ly hôn vừa nói, gả sai người, vậy thì thật là chỉ có thể một đời chịu khổ. Tuy rằng cũng có hòa ly, nhưng hòa ly nữ nhân qua cái gì ngày, ngẫm lại đều có thể biết được. Nàng cực lực khuyên bảo Trần Thị, nương, nhà chúng ta sẽ chậm rãi khá hơn. Ngài xem, ta mỗi ngày đều đang nỗ lực viết thoại bản, hiện nay lại cùng quan thiếu gia bọn họ kết phường mở quán trà, sau này mỗi tháng tiền thu tất không phải ít, mà các ngươi cũng tại cố gắng làm việc, trừ chủng điền trồng rau, còn dưỡng dương dưỡng gà. Xem đi, không đến một năm thời gian, nhà chúng ta tuyệt đối sẽ so rất nhiều người ra ngày đều tốt qua, đến thời điểm cho đại tỷ mua sắm chuẩn bị phong phú đồ cưới, còn sâu tìm không thấy nhà chồng. Còn nữa, chờ ta bận rộn xong cái này một trận, đem cái này bộ thoại bản viết xong, liền rút thời gian giáo mấy cái tỷ tỷ đọc sách viết chữ, ngươi cũng nhín thì giờ giáo các nàng làm chút theo sống. Các tỷ tỷ cũng đều lớn tốt, đến thời điểm liền là xứng cái tú tài đều khiến cho. Làm gì nóng lòng nhất thời. Chọn đều không chọn liền đem đại tỷ cho gả cho đâu. Đại tỷ đi theo chúng ta ăn mười mấy năm khổ, ngày lành còn chưa qua vài ngày, liền lại đi cho nhân làm con dâu hầu hạ cha mẹ chồng hầu hạ tướng công. Nếu là gả tướng công không tốt, còn gặp gỡ cái ác bà, vậy thì thật là cả đời đều tại chịu khổ. Cuối cùng một câu này, xem như hoàn toàn triệt để xúc động Trần Thị. Không phải a? Trong nhà này, nàng thua thiệt mỗi một đứa nhỏ. Cái khác cũng khỏe, còn có bồi thường cơ hội, được Đỗ Phương Phỉ vừa ra gả. Cái nhà này ngày qua thật tốt không tốt, cùng nàng liền không quan hệ nhiều lắm. Đi, vậy theo ý ngươi, ngươi đại tỷ hôn sự không đổi, lại đợi thêm nửa năm cũng khiến cho. Nàng rốt cuộc buông miệng. Có đồ cưới, lại hiểu biết chữ nghĩa, dù cho lớn tuổi chút, nghĩ đến cũng không lo gả. Đỗ Cẩm Ninh cũng biết Trần Thị lo âu, lại trấn an nàng vài câu, cho nàng ăn thuốc can thần, chờ ta qua năm, tại trong thư viện cũng nhìn xem, cẩn thận lưu ý, nếu có thích hợp, ta sẽ nói với ngài. Hứa Thành Nguyên, chúng ta cũng nhìn. Kỳ thật không chuẩn người ta đều đính hôn đâu, chúng ta nương nhi hai cái lại ở trong này vì cái không ảnh nhi sự tranh chấp không nớt. Trần Thị sửng sốt, không khỏi nở nụ cười, là ta quá nóng nảy. Lại nói, đi, cứ làm theo như ngươi nói. Lại nói Hứa Gia đầu kia, Hứa Thành Nguyên trở về nhà, liền thất lạc hồn dường như, ngồi ở trước bàn loại bỏ lôi kéo trong bát hạt gạo, ánh mắt thẳng ngây ngẩn nhìn chằm chằm một chỗ nào đó, nửa ngày không hoạt động một chút, đem mẫu thân Tạ Thị sợ tới mức không nhẹ. Nghĩ tưởng nhi tử trời tối mới về nhà, Tạ Thị thẳng tưởng đụng phải khách, một tay lấy bát cơm lược hạ, tay run run đi lấy gạo lấy hương lấy tiền giấy, đi cửa đốt tiền giấy cùng hương, lại miệng lẩm bẩm tắt gạo, lệ vài cái. Được trở lại trong phòng, gặp nhi tử vẫn là vừa rồi như vậy, hai mắt thẳng sững sờ ngẩn người, nàng gấp đến độ thiếu chút nữa rơi nước mắt, hỏi, Nguyên ca nhi, ngươi rốt cuộc là sao? A, cái gì? Hứa Thành Nguyên lúc này mới phục hồi tinh thần, không hiểu nhìn về phía mẫu thân. Ngươi vừa rồi, liền như vậy nàng học Hứa Thành Nguyên sững sờ bộ dáng, hai mắt đăm đăm, đem Hứa Thành Nguyên chọc cho phốc phốc một tiếng, nở nụ cười, nương, ngại nhưng thật sự đùa. Ngươi còn cười. Gặp nhi tử tựa hồ khôi phục bình thường, Tạ Thị tâm buông lỏng một ít, trợn trắng mắt nhìn hắn, hoán trách nói, ngươi vừa rồi nhưng là hủ chết mẹ. Nương, ta không sao, vừa rồi suy nghĩ một sự kiện đâu. Hứa Thành Nguyên nói. Chuyện gì? Là viết thoại bản sự. Hứa Thành Nguyên do dự một chút, vốn định gật gật đầu, nhưng nghĩ ngợi, hắn vẫn lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, không phải. Đó là chuyện gì? Tạ Thị nghi ngờ nhìn hắn, trong lòng tổng còn có chút lo lắng nhi tử tình trạng. Nương. Hứa Thành Nguyên dụ mắt xuống, đem một miếng cơm cởi vào miệng, chậm rãi lặp lại, hỏi, Tào gia đầu kia hôn sự, đã muốn thôi đi. Nói đến đây sự, Tạ Thị mặt liền trầm xuống đến, nhắc tới nhóm làm chi. Một đám bạch nhãn lang. Hứa Gia gia cảnh ban đầu vẫn là có thể, ở ngoài thành cũng có mấy chục mẫu ruộng đất, tình thế, Tạ Thị có năng lực làm theo sống, tuy không giàu có, ngày lại có thể qua được. Đúng là như thế mới có thể đưa Hứa Thành Nguyên đọc sách đến nay. Nhưng sau đến phụ thân của Hứa Thành Nguyên sinh bệnh, trong nhà cần tiền gấp, ruộng đất, tình thế, liền bán ra ngoài, còn đổ thiếu nợ, thiên hắn qua đời thì Tạ Thị khóc ngoan, ánh mắt lại nhìn không thấy, không làm được theo sống, gia cảnh lúc này mới suy tàn xuống dưới. Hứa Thành Nguyên là người đọc sách, nhân dáng dấp không tệ, gia cảnh cũng còn có thể, trọng yếu nhất là trong nhà nhân khẩu đơn giản, Tạ Thị lại là cái hiền hòa nhân, việc hôn nhân tự nhiên không lo, bên cạnh đại bá mâu Tào Thị liền đem nàng cháu gái nói cho Hứa Thành Nguyên. Nhưng khiến hai mẹ con không nghĩ tới là, bọn họ gia cảnh một suy tàn, người Tào gia sắc mặt lập tức liền thay đổi, không riêng Tào Thị lần nữa đến cửa thôi trái, còn giúp cháu gái Tào Phương lui thân. Nói lên cái này, Tạ Thị liền một bụng lửa. Hứa Thành Nguyên trong lòng lại là vô cùng may mắn. Hắn cũng không thích Tào Phương, được không chịu nổi mẫu thân bị đại bá mẫu lần nữa lủi suyết, giúp hắn đính hạ Tào gia hôn sự. Mẫu thân đều không biết Tào gia đến từ hôn thì hắn trong lòng thật là đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nương, ta hôm nay nhìn chúng một cô nương. Hắn quyết định đem tâm tư cùng mẫu thân nói nói, miễn cho mẫu thân lại tự chủ trương giúp hắn đính hạ khác hôn sự. A, Tạ Thị thập phần kinh ngạc, ngươi sao? Là nhà ai cô nương? Đô gia. Hứa Thành Nguyên nói, chính là hôm nay bán đậu giang cái kia Đô gia, nhà hắn ca nhi sẽ viết thoại bản cái kia. Chính là các ngươi sơn trưởng mới thu đệ tử. Đối. Hứa Thành Nguyên gật đầu nói. Bởi vì mẫu thân tâm ưu nợ nần, Hứa Thành Nguyên cùng mẫu thân nói qua hắn muốn viết thoại bản. Hôm nay muốn đi hướng cùng trường Đỗ Cẩm Ninh thỉnh giáo, còn nói Đỗ Cẩm Ninh thoại bản có thể bán được 2 lượng bạc một quyển. Cho nên Tạ Thị là biết Đỗ gia cùng Đỗ Cẩm Ninh. Tạ Thị giật mình. Khó trách từ Đỗ gia trở về Hứa Thành Nguyên liền mất hồn mất vía, nguyên lai là coi trọng Đỗ gia tỷ nhi. Nhớ tới hôm nay cùng nhau bán đậu giang 2 cái tiểu cô nương, nàng không khỏi lo lắng nói, có thể hay không quá nhỏ. Ta nhìn Đỗ thiếu gia tỷ tỷ, lớn nhất cái kia cũng bất quá mới 12-13 tuổi đi. Tuy mặt mày dáng dấp không tệ, nhưng dáng người chỉ riêng gầy keo, cùng khỏa gậy trúc dường như, nhìn qua không thế nào hảo sinh dưỡng. Sẽ không a, 15-16 tuổi khẳng định có. Hứa Thành Nguyên kinh ngạc nói. Hắn hôm nay mặc dù đi chợ, nhưng lúc ấy một mảnh hỗn loạn, hắn chỉ lo cùng đại bá mâu tức giận, nơi nào sẽ lưu ý người khác. Có thể nhìn đến Đỗ Cẩm Ninh, vẫn là trùng hợp ánh mắt đụng phải. Về phần Đỗ Cẩm Ninh tỷ tỷ, hắn căn bản không có ấn tượng. Hắn có mấy cái tỷ tỷ. Hứa Thành Nguyên suy nghĩ một chút nói, giống như ba đi. Hắn hôm nay đi Đỗ gia thời điểm, Đỗ Phương Linh cùng Đỗ Phương Huệ đang tại trong nhà làm đậu giang, hắn là đã gặp, sau này lúc ra cửa lại gặp được Đỗ Phương Phỉ. Cái này không phải là ba. Nga, vậy chúng ta nhìn thấy không phải cùng một người. Tạ Thị hiểu, trong lòng lộn ngược buông xuống. Chương 126, lời nói khách sáo. Thả lòng rất nhiều, mới sầu lo lại nổi lên Tạ Thị trong lòng. Nguyên ca nhi à, nhà chúng ta loại tình huống này, cuộc hôn sự này sợ là không dễ dàng nói xuống dưới. Dù sao chúng ta còn thiếu nợ, đòi nợ đều đuổi tới chợ đến, còn vừa lúc cho người Đỗ gia nhìn đến. Hứa Thành Nguyên một đường trở về, mãn đầu góc đều là Đỗ Phương Phỉ bóng hình xinh đẹp, căn bản không rảnh dư muốn những thứ này. Hiện tại thật là một bầu nước lạnh từ đầu tới đến chân, cả người lạnh thấu. Hắn há miệng thở dốc, muốn nói chuyện, được cổ họng hình như là bị cái gì ngạnh ở bình thường, như thế nào cũng nói không nên lời nói đến. Hắn cúi đầu, che giấu hướng miệng bóc một miếng cơm, thật lâu, mới nói, ân, nương, ta biết. Tạ thị nhìn nhi tử dạng này, ở trong lòng thở dài một hơi, quyết định ngày mai bảy quán thời điểm hướng Đỗ gia tỷ muội bên cạnh hỏi thăm một chút Đỗ gia tình huống. Nghe nhi tử mới vừa nói, Đỗ gia đại tỷ nhi cũng có 15-16 tuổi, khó tránh khỏi không có đính hôn. Nếu đính thân, vậy thì thật là tốt nhượng nhi tử chết tâm, mà nếu không có đính hôn, nàng cũng nghĩ biện pháp hỏi một chút Đỗ gia ý tứ. Dù sao nhi tử là có thể làm, trong nhà khó khăn cũng chỉ là nhất thời. Chờ Hứa Thành Nguyên thi đậu tú tài, ánh mắt nàng cũng tốt một chút, có thể làm theo sống, đem nợ trả đủ, cuộc sống này lại từ từ qua dậy. Ngày hôm sau, Tạ thị lại đến chợ bán gì đó. Nàng nay ánh mắt thấy không rõ, không thể làm theo sống, thân thể lại không tốt, không thể làm thể lực sống, chỉ có thể ma hai bản đậu hủ, lại thu chút hoa quả khô tiền lời. Dù cho hôm qua bị người đòi nợ mất mặt, nhưng ngày nên như thế nào qua còn phải như thế nào qua. Nghèo khổ người ta, thật sự không có biện pháp nói mặt mũi. Nàng đến tương đối sớm, Đỗ gia tỷ muội còn không có đến. Lo lắng liền nhau vị trí bị người chiếm, Tạ thị còn lấy gì đó giúp chiếm vị trí. Đợi trong chốc lát, còn chưa gặp Đỗ gia tỷ muội, nàng cái này tâm liền nhấc lên, sợ các nàng lại không đến. Nếu là không đến, nàng đi chỗ nào hỏi thăm Đỗ gia tình huống đi. Đến thôn trang trên hỏi thăm, chung quy không tốt. Người ta hương lý hương thần, nàng như vậy sau khi nghe ngóng, khẳng định hội có người đem lời truyền đến người Đỗ gia trong hai. Nếu là tạo thành hiểu lầm, nhưng liền hỏng rồi đại sự. May mà không khiến nàng đợi bao lâu, giờ thìn vừa qua khỏi, Đỗ Phương Linh cùng Đỗ Phương Huệ liền tới. Nơi này, Đỗ gia tỷ nhi, tới nơi này. Tạ thị vội nhiệt tình hô. Đỗ gia tỷ muội đối Tạ thị náo nhiệt ngược lại là không cảm giác ngoài ý muốn. Hứa Thành Nguyên là Đỗ Cẩm Ninh cung trường, hôm qua còn đi Đỗ gia xin chỉ giáo một phen, hôm nay Tạ thị đối với các nàng tốt, cũng là chuyện rất bình thường. Hai tỷ muội đem đồ vật buông xuống, Tạ thị liền quan tâm hỏi, hôm nay thế nào tới đây sao vãn? Đỗ Phương Linh cười nói, buổi sáng muốn cắt cỏ vì dương, cho nên đã tới chậm chút. Nhà các ngươi còn dưỡng dương à? Trong nhà người không giúp làm. Ta nương cùng ta tỷ tỷ dưới đi. Đệ đệ của ta muốn đi thư viện, cho nên liền chỉ có thể hai người chúng ta làm. Nhà các ngươi vài hấp nhân. Cha ngươi đâu? Đỗ Phương Linh cùng Đỗ Phương Huệ tuổi tác cũng không lớn, lại là ở nông thôn lớn lên. Tuy nói ngày qua được khổ, nhưng có Trần Thị che chở, cũng không trải qua phức tạp gì sự. Cứ như vậy tán gẫu, chỉ chốc lát sau liền bị Tạ thị sở rõ ràng của cải. Nghe được Đỗ gia một nghèo hai trắng, phòng ở vẫn là thôn trang trên, ruộng đất, tình thế, cũng là cày cấy, Tạ thị trong lòng liền có đế, lại hỏi Đỗ Phương Linh, ta nhìn ngươi cũng có 13 tuổi à? Đính hôn sao? Đỗ Phương Linh sắc mặt nhất hồng, lắc đầu, ngượng ngùng lại nói. Tạ thị lại không buông tha nàng, lại nói, nếu không ta nói với ngươi một cái. Chúng ta hàng xóm có cái tiểu tử, nhân rất có thể làm, lại thành thật bổn phận. Tại trong khách sạn làm tiểu nhị, so ngươi lớn một tuổi nhiều, hắn nương hôn kia cái còn nhờ ta cho hắn tìm kiếm tức phụ đâu. Không cần không cần. Đỗ Phương Linh đỏ mặt manh lắc đầu. Ngươi đừng vội cự tuyệt ta. Nhìn xem thì thế nào. Dù sao cũng không phải lập tức đính hạ. Nếu không quay đầu ta cùng ngươi nương nói nói. Đỗ Phương Linh bị nàng nói được thật sự không có biện pháp, chỉ phải lấy cớ từ chối. Đại tỷ của ta đều còn chưa đính hôn đâu, ta còn sớm, không nổi. Tạ thị rốt cuộc được đến mình muốn tin tức. Cảm thấy mỹ mãn, liền không hề nói đề tài này. Đỗ Phương Linh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn đến đã lục tục có người đến mua thức ăn, vội vàng đem túi kia ở nhà đã cắt thành miếng nhỏ đậu rang mở ra, hoặc hôm qua Đỗ Cẩm Ninh như vậy thét to đứng lên, đậu rang à, thơm ngào ngạt đậu rang, tiện nghi lại ăn ngon, tự thực cùng tặng lễ đều được à. Có ngày hôm qua danh tiếng, có người đã cố ý tìm lại đây mua, mới khách nhân nếm nếm hương vị, cũng nguyện ý hoa mấy văn tiền mua một ít. Cứ như vậy, hôm qua thật lâu bán không xong đậu rang. Hôm nay chưa tới một canh giờ liền bán sạch. Tạ thị thấy, thập phần hâm mộ, gặp Đỗ Phương Linh cùng Đỗ Phương Huệ thu dọn đồ đạc muốn đi, nàng vội vã nắm qua Đỗ Phương Linh, nhỏ giọng hỏi, Linh tỷ nhi, ta hỏi ngươi chuyện này. Tạ di, ngươi nói. Nói chuyện phía một trận, lại mượn Tạ thị xưng, tại Tạ thị cố ý giao hảo hạ, Đỗ Phương Linh đối Tạ thị đã hết sức thân mật. Các ngươi đậu rang, mỗi ngày còn có thể hay không nhiều làm chút. Ta nghĩ hướng các ngươi bán xỉ một chút. Yên tâm, ta không ở cái này chợ bán. Ta đến thành phía Tây đi bán. Tạ thị nói. Nàng làm nấm hương cùng khô mộc thai cũng là đến người khác chỗ đó phê tiền lời. Nhưng này gì đó tiệm tạp hóa đều có, cũng không ngạc nhiên, nàng bán được cũng không tốt. Hiện nay nhìn đến Đỗ gia đậu rang bán được như thế náo nhiệt, nàng liền động tâm tư. Cái này Đỗ Phương Linh đối với này cái không có gì chủ ý, suy nghĩ một chút nói, cái này chúng ta tỷ nhi lượng cũng lấy không được chủ ý, phải trở về hỏi qua ta nương. Kỳ thật là hỏi Đỗ Cẩm Linh, bất quá nàng không được tốt nói, dù sao Đỗ Cẩm Linh tuổi còn nhỏ, ta trở về theo ta nương thương lượng một chút, lại trả lời thuyết phục ngươi có thể chứ. Có thể có thể. Tạ thị cười nói, ngày mai ta lại vẫn ở trong này, ngươi hỏi qua sau đến nói cho ta biết. Tốt. Đỗ Phương Linh gặp Đỗ Phương Huệ đem đồ vật thu thập xong, liền cáo từ rời đi. Hai người về đến trong nhà, Trần Thị các nàng còn tại trong vườn làm việc, Đỗ Cẩm Linh cũng đi thư viện vẫn chưa về. Hôm nay sinh ý tốt, hai tỷ muội nhiệt tình mười phần, cũng không nghỉ ngơi một chút thở ra một hơi, liền là khí thế ngất trời mà khởi đầu tử đến, tính toán nhiều làm chút đậu rang, ngày mai thực nhiều bán chút. Trong thư viện, Đỗ Cẩm Linh vừa mới chấm dứt hôm nay học tập, đang chuẩn bị cùng Quan Nhạc hòa cáo từ thời điểm, Viên Tu Trúc liền vào tới, đối Đỗ Cẩm Linh cười nói, Đỗ tiểu tử, ta dâu tây trên bạch mì bệnh đã muốn hảo, ngươi cái kia phương pháp rất hữu hiệu. Quan Nhạc hòa kinh ngạc nhìn về phía Đỗ Cẩm Linh, ngươi còn thật sẽ cho thảo mộc chữa bệnh. Ngày ấy Đỗ Cẩm Linh lúc nói, hắn còn tưởng rằng là tiểu hài tử không biết trời cao đất rộng, lung tung chém gió. Hắc, tiểu tử này lợi hại đâu. Viên Tu Trúc đối Đỗ Cẩm Linh cũng nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngày ấy thỉnh Đỗ Cẩm Linh đi, chọn dùng hắn phương pháp cho dâu tây phun tỏi dầu, lại thanh toán 20 lượng bạc, bất quá là muốn tìm lý do giúp một tay đứa nhỏ này. Hắn kỳ thật đối với Đỗ Cẩm Linh là không nhiều lắm tin tưởng, nhiều như vậy có tiếng hoa và cây cảnh tượng đều không chữa khỏi bệnh, Đỗ Cẩm Linh một đứa bé có năng lực làm cái gì? Lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng thật đem dâu tây bệnh chữa lành. Ngươi nói một chút, ngươi là thế nào chị? Quan Nhạc hòa hứng thú. Đỗ Cẩm Linh liền đem chuyện ngày đó nói một lần. Nguyên lai như vậy. Vừa nghe Đỗ Cẩm Linh đem dùng tại cả tím chờ rau dưa trên chữa bệnh phương pháp dùng ở dâu tây trên, Quan Nhạc hòa liền có chút thất vọng. Cho rằng nàng chỉ là trùng hợp mà thôi, liền cùng kia ở nông thôn vô chi nông phụ, dùng cho heo ngưu chữa bệnh phương pháp, vừa vặn đem lang trung thúc thủ vô sách trên thân người bệnh chữa lành giống nhau. Viên Tu Trúc lại đối Đỗ Cẩm Linh tin tưởng đại tăng, nói với nàng, hôm nay ta lại đây, thứ nhất là hỏi một chút ngươi, ngươi muốn hai bội cỏ môi mầm lúc nào đi lấy, thứ hai là thỉnh ngươi cái này hoa và cây cảnh tiểu lang trung lại đi vườn của ta, giúp ta nhìn xem cây cối tật xấu. Dính đến nghề chính, Đỗ Cẩm Linh thập phần hưng phấn. Gật đầu nói, đi a, lúc nào đi. Về phần dâu tây mầm, không đổi, chờ mở mùa xuân giận ấm áp một ít lại nói. Kỳ thật ở loại này thời tiết ấm áp phía nam, dâu tây là bốn mùa đều có thể rời gặp hạn. Nhưng Viên Tu Trúc dâu tây là loại tại ôn tuyển thôn trang trên, chợt chuyển qua rét lạnh địa phương, tất nhiên khó có thể sống sót. Chỉ có thể đợi xuân về hoa nở sau lại thay đổi. Nếu là lúc này có thể dựng cái ôn lều thì tốt rồi, đáng tiếc không có lớp ni lông mỏng đồ chơi này nhi. Đỗ Cẩm Linh ở trong lòng than tiếc. Viên Tu Trúc cũng cho rằng mùa xuân thay đổi tốt nhất, liền dứt bỏ cái kia đề tài, đối Đỗ Cẩm Linh nói, ngươi lúc này tử có danh rồi không có. Có danh rồi hiện tại liền đi. Đỗ Cẩm Linh quay đầu hướng Quan Nhạc Hòa dò hỏi, tiên sinh nhưng còn có sự. Nếu không có việc gì ta liền đi. Quan Nhạc Hòa thân là sơn trưởng, rất ít tự mình cho học sinh nhóm giảng bài, thư viện cụ thể sự vụ cũng có người quản, hắn thật muốn buông tay lời nói, là rất thanh nhàn. Lúc này tử hắn cũng không có việc gì. Liền nói, đi, đi thôi, ta và các ngươi cùng đi. Thái Lan nhất ngược nữ chủ phát hoàn toàn mới kích động tình video sáng tỏ bổ nhào nam chủ hảo cơ khác. Thỉnh chú ý hẹ chặt công chúng hảo tại tuyến nhìn, mệt mệ 222, trưởng ấn 3 giây phục chế. Chương 127, viên ra vườn. Viên Tu Trúc theo như lời vườn, cũng không phải ôn tuyển sơn trang cái kia, mà là trong thành tòa nhà. Viên ra vốn là quan lại người ta, hướng lên trên tính ra tam đại đều có người chức vị. Viên Tu Trúc lại ở các nơi nhậm chức nhiều năm. Là ngoài nhậm có thể so với kinh thành quan mợ phong phú hơn, hắn chí sĩ sau trở về chí sinh, liền mua một chỗ diện tích 7-8 mẫu tòa nhà lớn. Hắn tại trong vườn xây đình đài lầu cát, rời rất nhiều hoa và cây cảnh, dẫn nước chảy, làm thành giống Đỗ Cẩm Linh kiếp trước thấy giang nam lâm viên như vậy bộ dáng. Cái này phía nam mùa đông ấm áp, trong 10 năm đều không gặp lần tiếp theo tuyết, thảo mộc như cũ xanh lá mạ, cảnh trí thập phần tuyệt đẹp. Đi ở cái này trong vườn mặt, Đỗ Cẩm Linh liền phảng phất về tới kiếp trước. Nàng trọng sinh lúc trước, đang tại tạo ra như vậy một cái vườn. Đó là một cái cao cấp bậc thự tiểu khu, dựa vào gần nước, đối ngoại tuyên truyền là Trung Quốc cổ điển lâm viên hoàn cảnh. Đỗ Cẩm Linh cùng đạo sư cùng nhau phụ trách lâm viên thiết kế cùng hoa và cây cảnh gieo trồng công trình. Tiểu Ninh A, ngươi nhìn, chính là cái này ngọn. Nghe được Viên Tu Trúc thanh âm, Đỗ Cẩm Linh mới hồi phục tinh thần lại, liền nhìn đến bọn họ bất chi bất giác tại đã đi tới một chỗ tường vây bên cạnh. Viên Tu Trúc chính chỉ vào cách tường vây không xa một khỏa hương trương thụ nói ra, ngươi xem, đây là năm nay mùa xuân ta mới gọi người rời ngã tới đây một khỏa hương cây nhãn, được từ lúc rời qua đến về sau sẽ chết không sống, phiến lá luôn biến vàng. Ta gọi người đến xem qua, mỗi một người đều tra không ra nguyên nhân. Tiểu Ninh ngươi cho nhìn xem, thật sự không được ta liền cho nó nhổ loại khác. Quan Nhạc Hòa tiến lên nhìn nhìn, đang muốn nói chuyện, liền nghe một cái hạ nhân lại đây bẩm, Lao Thái gia, Tề Lao Thái gia đến. Ha ha, lao đầu tử kia, cả ngày ăn cơm no không có chuyện gì nhàn được hốt hoảng, liên tiếp hướng ta chỗ này chạy. Viên Tu Trúc cười vang lên, mau mời hắn tiến vào. Nhưng kia hạ nhân còn chưa quay người, cách đó không xa liền truyền đến Tề Bá Côn thanh âm, ai nói ăn cơm no nhàn rỗi không chuyện gì làm. Ta còn không phải nhìn ngươi một người quái dị tịch mịch, đáng thương rất, đến bồi cùng ngươi. Viên Tu Trúc nhìn nhanh chân đi đến Tề Bá Côn, trợn mắt nói, chết con vịt mạnh miệng. Cái này lưỡng lao đầu nhi, vừa thấy mặt đã đấu võ mồm. Ngược lại là náo nhiệt vô cùng, Quan Nhạc Hòa cùng Đỗ Cẩm Linh đều thấy nhưng không thể trách. Về cái này khỏa hương trương thụ sự, Viên Tu Trúc nghĩ đến từng nói với Tề Bá Côn qua. Tề Bá Côn đi đến phụ cận vừa nhìn Quan Hòa Nhạc cùng Đỗ Cẩm Linh vây quanh hương cây nhãn quay, cũng biết là chuyện gì xảy ra, cười nói, ngươi hôm nay đem chúng ta Đỗ Tiểu Lang chung mời đến cho cây khám bệnh nha. Cũng không phải là, cây này nửa chết nửa sống, chém rất nha, lại luyến tiếc, không chém nha, lại trướng mắt tỉnh. Cho nên nhượng Tiểu Ninh lại đây giúp đỡ nhìn xem. Nếu là thật tìm không thấy vấn đề, liền đem nó cho chém. Viên Tu Trúc nói. Nói thật, đối Đỗ Cẩm Ninh, hắn tuy biểu hiện được so Quan Nhạc Hòa muốn có tin tưởng một ít, nhưng Đỗ Cẩm Ninh tuổi tác thật sự quá nhỏ, liền tính hắn đã giúp hắn đem dâu tây trị hảo. Nhưng đối với cái này khỏa hương trương thụ, Viên Tu Trúc vẫn không có bao nhiêu tin tưởng. Quan Nhạc Hòa nhìn nhìn nhà mình đệ tử, lo lắng nàng nói lỡ lời chọc người chê cười, đem mới vừa rồi bị đánh gãy lời nói ra. Trương cây ta tuy không hiểu biết, nhưng trong nhà có không ít trương gỗ làm ngăn tủ cùng dương thư, đối với này gì đó vẫn là biết một chút. Cái này hương cây nhãn, mọi người sở dĩ thích lấy nó đến làm ngăn tủ, dương thư, là vì nó có một loại đặc thù hương khí, vì con kiến chỗ ghét, có thể rất tốt phòng trùng. Nếu làm thành ngăn tủ cũng sẽ không bị trùng trú, khi còn sống phòng trùng cũng sẽ không có sâu bệnh nhượng nó sinh bệnh đi. Cho nên đây nhất định không phải là nạn sâu bệnh sở trí. Viên Tu Trúc gật gật đầu. Nhà của chúng ta hoa và cây cảnh tượng cũng là nói như vậy. Lo lắng Đỗ Cẩm Ninh nhìn không ra nguyên nhân trong lòng gấp, hắn đang chuẩn bị nói chút trường hợp nói hảo cho Đỗ Cẩm Ninh một cái đường lui, liền nghe Đỗ Cẩm Ninh đột nhiên hỏi, nhà ngươi đoạn này tường đây, có phải hay không vừa thế? Viên Tu Trúc sửng sốt, gật đầu nói, đối. Ban đầu nơi này là kiến có phong ốc. Sau này dỡ xuống, dùng cũ gạch ở bên cạnh xây một khúc tường đây, lại soát trên đôi. Đối. Viên Tu Trúc lại gật đầu. Chợt hắn nghi ngờ hỏi. Như thế nào? Cái này tường vây đối hương trương thụ có ảnh hưởng. Tề Bá Côn cũng có chút há hốc mồm, chẳng lẽ là phong thủy vấn đề? Ngươi sẽ còn nhìn phong thủy. Đỗ Cẩm Ninh nói những lời này, theo bọn họ cũng chỉ có thể như vậy giải thích. Nếu không như vậy một khúc tường vây, cách cây còn có 2-3 trượng khoảng cách, hơn nữa tường vây không cao, cây còn không thấp, cũng không thể nói là tường vây cản cái này ngọn ánh nắng đi. Cái này không xả đạn sao? Quan Nhạc Hòa tiến lên 2 bước, cho Đỗ Cẩm Ninh trừng mắt nhìn. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ý bảo nàng chớ nói lung tung nói. Nhìn không ra cây này có cái gì tật xấu không có việc gì, nghĩ đến Viên Tu Trúc đối với nàng cũng không ôm cái gì hy vọng, bất quá là ngựa chết trở thành ngựa sống thầy thuốc mà thôi. Nhìn không ra, liền đại hảo phóng phương thuyết ra, ai cũng sẽ không trách cứ nàng. Thử không nói quái lực loạn thần. Mà nếu nàng vì mặt mũi, nói chút quỷ quỷ thần thần lời nói, Viên Tu Trúc cùng Tề Bá Côn khẳng định hội đối với nàng ấn tượng đại phôi, sau này lại nghĩ muốn thay đổi loại này ấn tượng. Nhưng liền khó khăn. Gặp nhà mình tiên sinh bảo hộ chính mình, Đỗ Cẩm Ninh trong lòng ấm áp, cười cười để cho hắn yên tâm, liền quay đầu đối Viên Tu Trúc nói, theo ta thấy, đây là thổ nhượng vấn đề. Nghĩ đến các ngươi lúc trước phá phòng ở, phía dưới nền móng cũng không có đào sâu, bọn cây ở cũng không có lần nữa đổi thổ, liền trực tiếp đem hương trương thụ trồng tới nơi này. Kia nền móng bên trong chứa đựng vôi những vật này, soát tường vây cũng dùng vôi, còn có khả năng trực tiếp ở trong này trộn tường, nhượng vôi sấm đến trong bùn. Cái này vôi đối hương trương thụ thai hại, cho nên nó mới trưởng không tốt. Bây giờ là nửa chết nửa sống, lá cây biến vàng, đợi lại đi qua nửa năm, những kia phiến lá liền sẽ héo rút, bên cạnh khô héo, cây này liền triệt để không cứu. Mọi người không nghĩ tới Đỗ Cẩm Ninh vừa rồi cố ý chỉ ra tưởng vây là như vậy cái ý tứ. Là thế này phải không? Viên Tu Trúc còn đem tin đem nghi hoặc. Bất quá, người khác tìm không ra nguyên nhân, Đỗ Cẩm Ninh ít nhất có thể nhất ngữ nói toạc ra nơi này nguyên lai tình huống. Lại như là có vài phần đạo lý bộ dáng. Hắn liền cũng tạm thời tin tưởng. Kia cây này còn có cứu sao? Hắn hỏi. Đỗ Cẩm Ninh do dự một chút, trước đem nó rời đi, nhìn xem nó sinh trưởng tình huống đi. Tại hiện đại, loại này hóa vàng bệnh vẫn là rất dễ dàng trị, trực tiếp hướng rễ cây đánh cược nhập axit sulfuric tá thiết là được rồi. Nhưng đây là cổ đại, đi chỗ nào đến axit sulfuric tá thiết? Tuy nói đem thiết thả vào axit sulfuric trong liền có thể phân giải ra axit sulfuric tá thiết đến, hiếm axit sulfuric mang lục phản dầu tên sớm ở đời đường liền bị luyện đan đạo sĩ cho luyện ra, nhưng nàng một cái ở nông thôn tiểu tử, đi chỗ nào biết lục phản dầu đồ chơi này? Này đó đều là đọc đủ thi thư. Nàng nếu là nói ở trên sách thấy, những người này thế nào cũng phải nhượng nàng chỉ ra là nào một quyển thu không thể. Nàng cũng không muốn vì một thân cây, tìm phiền toái cho mình. Rời đi. Viên Tu Trúc nhíu mày. Cái này ngọn cũng có một tầng nửa phòng ở cao như vậy, lúc trước đem nó làm ra loại thượng, liền phí rất nhiều công phu. Hiện tại lại muốn rời nó, chuyện phiền toái còn không ít. Có thể hay không đem nó đào ra, đổi thổ lại trồng xuống. Hỏi hắn. Như vậy ép buộc ít nhất nhỏ một chút. Đỗ Cẩm Ninh lắc đầu, ta đề nghị ngài vẫn là đổi khác cây đến loại. Nơi này thổ đối hương cây nhãn không tốt, nhưng đổi khác cây, lại có thể loại thật tốt. Hương trương thụ loại này thực vật, thích toan tính thổ nhưỡng, tại thiên kiểm tính thổ nhưỡng chung dễ dàng nhiễm bệnh, cuối cùng làm cây chết héo. Mà cái này một mảnh có kiến trúc rất rưởi, vôi hàm lượng rất nhiều, kiểm tính hóa tương đối nghiêm trọng. Dù cho đào ra một bộ phận diện tích, đổi thổ, đem cây lần nữa trồng xuống, có lẽ nó trong ngắn hạn có thể sống sót, nhưng đi qua 1-2 năm. Bộ rễ phát đạt kéo dài đến nơi khác, vẫn là sẽ thụ kiểm tính thổ nhưỡng ảnh hưởng. Chi bằng đem nó chuyển qua nơi khác, đổi chút thích kiểm tính thổ nhưỡng thực vật đến loại. Viên Tu Trúc cũng không có cái gì ý kiến hay, liền một chuyện không phiền nhị chủ, hỏi Đỗ Cẩm Ninh nói, loại này cái gì? Ngươi cho cái ý kiến. Loại 1-2 cây đại diệp tử vi đi. Đỗ Cẩm Ninh nói, tử vi cây thích toan tính thổ nhưỡng. Viên Tu Trúc nhìn nhìn cây kia hương trương thụ, có chút không nỡ, kia cái này ngọn liền không muốn. Như vậy. Ngươi trước tuyển cái thích địa phương, ta cho ngươi xem nhìn chỗ đó thổ nhưỡng có thích hợp hay không. Đỗ Cẩm Ninh nói. Viên Tu Trúc cũng là sao cũng được. Tại phụ cận nhìn nhìn, liền muốn thỏ tay ra chỉ điểm. Không cần tại đây phụ cận, tốt nhất xa một ít. Đỗ Cẩm Ninh vội vàng ngăn cản hắn. Viên Tu Trúc sờ sờ râu, nhất thời không gì chủ ý, chỉ đành phải nói, đi đi, ta lĩnh các ngươi đi dạo vườn, tiểu ninh ngươi cũng giúp ta tuyển một khối thích hợp địa phương. Lời này chính giữa Đỗ Cẩm Ninh ý muốn. Nàng đang muốn nhìn xem viên gia vườn có cái gì hoa và cây cảnh đâu. Chúng điên vất vả tiền lời lại không cao, nàng cũng không nguyện ý trần thị các nàng mỗi ngày trong ruộng cực kỳ mệt mỏi. Loại một chút đủ đồ ăn là được rồi, khắc, hoàn toàn có thể đào tạo hoa và cây cảnh tiền lời. Chương 128, cổ đại khoa học thí nghiệm. Bất quá, đây chỉ là nàng một chút tư tưởng. Vừa đến không biết cái này Ly Thủy huyện hoa và cây cảnh sinh ý có hay không có thị trường. Thứ hai cũng phải chung quanh đi tìm một ít hoa và cây cảnh đến làm trồng hoặc gieo. Nếu không, nàng cái này ý tưởng cũng chỉ là không tưởng. Cái này tuy là mùa đông, thực vật nhóm đều đang vỡ cây, cũng không có bao nhiêu nở hoa, nhưng Đỗ Cẩm Ninh là làm nghề này, một chút liền nhận ra cái này trong vườn có không ít nàng muốn hoa và cây cảnh, tỉ như lăng tiêu, lạc thạch đằng, kim ngân hoa chở bò leo thực vật, gỗ cận, trường xuân hoa, hoa hồng chờ hoa cỏ, đường sương bù, hoa lá lương cương, thận dương sỉ chờ xem diệp thực vật. Nàng trong lòng vui mừng quá đỗi, tính toán như thế nào hướng viên lão gia tử muốn một ít cảnh hoặc mầm móng. Viên Tu Trúc lĩnh mọi người đi non nửa cái vườn, rốt cuộc tìm được một khối hắn cảm thấy hợp ý địa phương, chỉ vào một khối đất chống đối Đỗ Cẩm Ninh nói, tiểu ninh, ngươi nhìn nơi này có thích hợp hay không? Xin chờ một chút. Đỗ Cẩm Ninh chỉ vào cách đó không xa tại trong mùa đông lại vẫn mở ra hoa nguyệt quý, hỏi, ta có thể hái mấy đóa hoa dùng một chút sao? Tự nhiên có thể. Viên Tu Trúc gật gật đầu. Kia hoa hồng lái được gì vượng, dù cho không hái, mấy ngày nữa cũng sẽ thua rớt, hắn cũng không đau lòng. Hắn đối Đỗ Cẩm Ninh hái tháng này quý hoa dụng ý cảm thấy hứng thú. Đỗ Cẩm Ninh trước đối đi theo bọn họ một cái tiểu tư nói, làm phiền lấy cái nghiền bắt đến, còn có 4 con bát, một ít thực giấm chua cùng làm mặt điểm kiểm. Tiểu tư nhìn Viên Tu Trúc một chút, thấy hắn gật đầu, liền đáp ứng một tiếng, thật nhanh rời đi. Đỗ Cẩm Ninh lúc này mới đi hái hơn 10 đóa hoa nguyệt quý. Ban đầu hết nhìn đông tới nhìn tây Tề Bá Côn cũng hiếu kỳ đứng lên, hỏi Đỗ Cẩm Ninh nói, Đỗ tiểu tử, gọi ngươi tuyển khối địa phương trồng cây, ngươi làm mấy thứ này làm cái gì? Chẳng lẽ là đói bụng, muốn giấm chua ngâm hoa nguyệt quý cho chúng ta ăn? Viên Tu Trúc bị lời này chọc cho ha ha cười ha hả. Quan Nhạc Hòa gặp nhà mình tiểu đệ tử mới vừa nói được đạo lý rõ ràng, cũng đã bỏ đi can thiệp nàng ý niệm, chỉ để ý nhìn nàng ép buộc. Nghe được Tề Bá Côn lời nói, hắn không khỏi cũng mỉm cười. Đỗ Cẩm Ninh lại bán lên đi quan tử, gật đầu nói, chính là, Tề gia gia ngài muốn hay không nếm thử? Tề Bá Côn trên mặt trêu tức biểu tình bị kiềm hãm, mánh mắt trợn trắng, tin ngươi mới là lạ. Ha ha ha, Viên Tu Trúc gặp lão hữu bị nghẹn, càng phát cười đến lợi hại, vô Đỗ Cẩm Ninh bả vai nói, tiểu tử, ta càng ngày càng thích ngươi. Đỗ Cẩm Ninh cũng ngầm mắt trợn trắng. Ai có thể oán hận thắng Tề Bá Côn, Viên Tu Trúc liền thích ai, nàng hiểu. Chỉ chốc lát sau, tiểu tư thở hồng hộc cầm gì đó đi lại. Đỗ Cẩm Ninh đem hoa nguyệt quý cánh hoa hái xuống, phóng tới nghiền bát trong, đem nghiền ra nước, phân biệt đổ vào bốn con trong bát, sau đó ở trong đó hai trên bát cắt thả vào một ít thực giấm chua cùng kiềm. Mấy người khác đều tốt đặc sắc vây đi lên nhìn xem, liền là gã sai vật kia cũng không ngoại lệ. Nha, các ngươi nhìn, đổi đổi. Tề Bá Côn cùng một đứa trẻ dường như chỉ vào hai bát kêu lên. Viên Tu Trúc cũng bất chấp cùng hắn đấu võ mồm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai bát. Chỉ thấy thả giấm chua cái kia bát, bên trong thiển hồng sắc hoa hồng nước nhan sắc dần dần sâu sắc, biến thành màu đỏ, mà thả kiềm một con kia bát, thì biến thành màu vàng. Đây là chuyện gì xảy ra? Quan Nhạc Hòa hỏi Đỗ Cẩm Ninh. Đỗ Cẩm Ninh dám ở này những nhân tinh trước mặt làm này đó, đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác, đồng thời cũng vì chính mình trước kia đủ loại hành vi cho một hợp lý giải thích, ta từ nhỏ liền thích mù cân nhắc này đó, trước kia tuổi còn nhỏ, đi theo ta nương các nàng đi ruộng đất, tình thế, lại không làm được cái gì, liền một người đùa nghịch cái này, đùa nghịch cái kia, các loại loạn cân nhắc. Đây là ta đùa nghịch bùn đất cùng đóa hoa khi phát hiện. Nàng chỉ vào màu đỏ nước bắt nói, chúng ta trước nhớ kỹ. Làm để vào toàn tính vật đi vào thì tháng này quý hoa nước liền sẽ biến thành màu đỏ, thả kiềm tính gì đó thì liền biến thành màu vàng. Nói, nàng đem vừa rồi từ hương trương thụ hạ đào lên bùn đất thả vào một cái trong bát. Chỉ thấy chén kia trong chất lỏng biến thành nhàn nhạt màu vàng. Đây là kiềm tính. Viên Tu Trúc nói. Đối. Hương trương thụ nhất không kiên nhẫn kiềm tính, cho nên đem nó loại tại kiềm tính trong thổ nhưỡng, nó liền dễ dàng sinh bệnh. Đỗ Cẩm Ninh nói. Lại cầm nhánh cây nhỏ chạy đến Viên Tu Trúc chuẩn bị rời ngã hương trương thụ địa phương, đào chút thổ, cầm về bỏ vào còn sót lại vậy chỉ trong bát. Chỉ chốc lát sau, chén kia trong chất lỏng biến thành màu đỏ. Nơi này thổ nhưỡng là toàn tính, dường như thích hợp hương trương thụ sinh trưởng. Đỗ Cẩm Ninh nói, Viên tiên sinh, mấy ngày nay ngươi có rảnh liền có thể gọi người đem cây rời qua đến. Hào hào hào. Viên Tu Trúc lúc này nhìn về phía Đỗ Cẩm Ninh ánh mắt liền cùng nhìn cái gì ngạc nhiên giống loài dường như, vừa ngạc nhiên hiếm lạ. Lại tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Đỗ Cẩm Ninh liền làm không thấy được. Nàng cũng nghĩ im lặng làm một cái xuyên Việt nữ, không lộ ra sơn bất lộ thủy. Nhưng bất đắc dĩ từ lúc xuyên qua đến sau, liền bị sinh hoạt làm cho không thể không hiện ra các loại bản lĩnh, nếu không liền sống không nổi. Bất quá nàng cũng không sợ, nàng có thiên tài tên tuổi cùng hào quang, làm việc thông minh chút, vượt mức chút, lợi hại chút, cũng rất bình thường nha, căn bản không sợ người khác hoài nghi. Lai lịch của nàng nhưng là thanh thanh bạch bạch, ai cũng tra cũng không được gì. Ai kêu nàng là hồn xuyên đâu? Lúc này Tử Viên Tu Trúc sẽ không bao giờ hoài nghi Đỗ Cẩm Ninh bản lãnh. Hắn vào trong ngực móc móc, lấy ra một tấm ngân phiếu, đưa cho Đỗ Cẩm Ninh, đây là trả thù lao, cầm. Đỗ Cẩm Ninh vội vàng vẫy tay, lần trước tiên sinh ngài đã cho quá nhiều, ta bởi vì tình cảnh quẫn bách lúc này mới dạy ra mặt thu xuống dưới. Lần này ta thật sự không thể lại muốn. Ai? Viên Tu Trúc nghiêm mặt, ngươi chẳng lẽ là khinh thường nhà ngươi tiên sinh? Ta là loại này gọi người làm việc không trả tiền sao? Bảo ngươi cầm ngươi sẽ cầm. Nói nắm lên Đỗ Cẩm Ninh tay, đem ngân phiếu hướng trong tay nàng nhất phách. Ta có thể không muốn ngân phiếu, muốn thứ khác sao? Đỗ Cẩm Ninh cầm kia trương ngân phiếu, khổ mặt hỏi. Muốn cái gì? Nếu ngươi muốn dâu tây mầm, chờ mùa xuân, lại nhiều đưa ngươi vài chu. Viên Tu Trúc hào phóng nói. Không phải, ta muốn ngươi hoa nảy viên trong một ít hoa và cây cảnh cảnh cùng mầm móng. Đỗ Cẩm Ninh nói. Tuy rằng nàng biết, lấy Viên Tu Trúc cá tính. Tất nhiên sẽ liền ngân phiếu mang gì đó cùng nhau cho nàng. Nhưng đối với hoa và cây cảnh khát vọng, vẫn là nhượng nàng dày ra mặt đã mở miệng. Chỉ cần ta chỗ này có, cứ việc lấy. Viên Tu Trúc nói, bạc cũng cùng nhau thu được. Hắn cái này vừa nhìn qua tuy rằng tinh xảo, nhưng còn thật sự không có bao nhiêu quý báo hoa và cây cảnh. Quý báo hoa và cây cảnh đều bị hắn chuyển qua Ôn Tuyển thôn trang lên đi. Cho nên Đỗ Cẩm Ninh nói muốn, hắn tự nhiên sẽ không keo kiệt. Nếu như thế, cái này ngân phiếu ta liền không thể nhận. Đỗ Cẩm Ninh đem ngân phiếu lại nhét trở về, sau đó nghiêm mặt nói, ngài là ta tiên sinh, ta vì ngài làm một chút bé nhỏ không đáng kể sự, còn thu ngài 20 lượng bạc, ta thành người nào. Ngài lại như vậy, sau này ngài cái này vườn thảo một có cái gì vấn đề, ta cũng không dám đến. Viên Tu Trúc còn nghĩ khoác lác dâu trứng mắt, Quan Nhạc Hòa đã mở miệng, Viên bà bá, ngài vẫn là đem ngân phiếu thu hồi đi thôi. Cẩm Ninh nói đúng, hắn là đệ tử. Sư phụ có chuyện, đệ tử phục này lao, cái này lại bình thường bất quá. hắn vừa có một phen tâm ý, ngài lĩnh chính là. Nếu là thật sự băn khoăn, lần tới lại thỉnh hắn đến, ngài lại cho bạc. Chương 129, Cố Trừ Tử Măng. Viên Tu Trúc nghĩ ngợi, liền đem ngân phiếu thu về. Hắn nói, mắt thấy nhanh buổi trưa, đến ta chỗ này, làm sao có thể làm cho các ngươi bụng không trở về đâu. Ta sớm đã gọi phòng bếp chuẩn bị chút đồ ăn, mọi người ăn một chút trở về nữa đi. Tề Bá Côn trở lại Ly Thủy huyện, cháu trai lại đi trong thư viện đến trường sau, hắn liền vô sự làm, cả ngày đứng ở Viên Tu Trúc nơi này, hôn ăn hôn uống sớm đã thành thái độ bình thường, hắn tự nhiên sẽ không chối từ, mà Quan Nhạc Hòa cùng Viên Tu Trúc cộng sự nhiều năm, cũng sẽ không khách khí. Hai người đều gật đầu đáp, đi, vậy thì làm phiền. Mà Đỗ Cẩm Linh ý kiến, thì trực tiếp bị mọi người bỏ quên. Đỗ Cẩm Linh cũng không có như vậy không cảm thấy được, lúc này đi theo mọi người hướng phòng khách ở đi. Viên Tu Trúc là cái ăn hóa, nhà hắn ẩm thực tự nhiên là thực không chán ghét tinh, quái không chán ghét nhỏ, mọi người ăn được đều rất vui vẻ. Ăn cơm xong, bọn hạ nhân đem thức ăn lui xuống, pha trà đi lên. Đỗ Cẩm Linh đối với trà, hết sức tò mò. Lần trước đi ôn tuyển thôn trang, sau bữa cơm Viên Tu Trúc cũng làm cho nhân pha nước trà ra cho mọi người. Lúc ấy hạ nhân cũng không phải cầm ra lá trà đến pha ngâm, mà là từ đại hồ tử trong đổ ra nước trà đến cho mọi người, Đỗ Cẩm Linh không nhìn thấy lá trà. Uống trà canh cảm giác không được tốt lắm. Chỉ là khi đó, nàng cùng Viên Tu Trúc bọn người không quen thuộc, mà tình cảnh gian nan, còn chưa từ Đỗ Thần Sinh nắm trong lòng bàn tay đào thoát ra, tất cả làm giàu hành vi đều không thể nào nói đến, nàng cũng vô tâm tìm tòi nghiên cứu lá trà như thế nào, cho nên lúc đó cũng liền không có hỏi. Hiện nay, nàng thì thôi có nhàn tâm muốn nhìn một chút này thời đại lá trà. Bởi vì nàng biết, đường triều dòng người đi sắc trà pháp, Tống Đại Nhân thích điểm trà. Cái này hư cấu thời kỳ nếu là Tống Triều kéo dài xuống, bọn họ hiện tại uống hẳn là dùng trúc tiện đem trà vụn đánh ra ngâm đến trà thang mới đúng. Có thể cũng không là. Chẳng lẽ lịch sử như cũ hướng phía trước phát triển, lá trà phát triển đã cùng Minh Thanh khi giống nhau, lấy tán trà vì chủ, lấy du uống pháp vì chủ yếu uống trà phương thức. Trước mắt chén này trong màu xanh nhạt trà thang, hẳn chính là dùng trà diệp tự nhiên ngâm ra tới, hương vị nhà, bình thường, hơn nữa ngửi lên cũng không có phát hiện đại danh trà hương khí. Tươi sướng độ cũng giảm bất nhiều, liền cùng Đỗ Cẩm Linh đã uống 3 cấp trà tứ cấp trà bình thường. Đỗ Cẩm Linh kiếp trước đi theo đạo sư các nơi làm hạng mục, nhưng là uống qua không ít trà ngon. Cây trà gieo trồng cùng tài bồi cũng là các nàng đầu để một trong, đối với như thế nào chế trà, cũng có đại khái lý giải. Cho nên nàng rất ngạc nhiên, muốn biết các nàng uống đây là cái gì trà. Viên tiên sinh, ta có thể xem ngài ra trà này diệp sao? Nàng hỏi. Gặp Đỗ Cẩm Linh mở to mắt to. Một bộ hết sức tò mò bộ dáng, Viên Tu Trúc cười, đáp ý nói, thế nào? Phẩm ra A. Ta đây chính là mới được trà ngon. Nói đứng dậy, đi bên cạnh phòng trong. Ách, hoàn hảo trà. Đỗ Cẩm Linh không biết nói gì. Bất quá nhìn đến từ trước đến giờ thích cùng Viên Tu Trúc uống tương phản Tề Bá Côn không nói gì, ngược lại một bộ trà vị nhân sinh nhỏ phẩm ngộ bộ dáng, vẻ mặt say mê uống trà canh, Đỗ Cẩm Linh trong lòng có một tia hiểu ra. Chỉ chốc lát sau, Viên Tu Trúc ra. Cầm trong tay một bao lá trà, đưa tới Đỗ Cẩm Linh trước mặt. Đỗ Cẩm Linh đem trà bao mở ra, một nâng màu xanh biếc lá trà xuất hiện ở trước mắt nàng. Thật là màu xanh biếc, mặt trên khoác mỏng manh bạch một chút, từng cái mầm đầu còn mang theo điểm hơi hơi tử, nhan sắc so nàng tại hiện đại thấy sở hữu lá trà đều muốn tiên diễm xinh đẹp. Này đó trà nguyên liệu đổ ngắt lấy thực non, tuy là một mầm hai diệp, nhưng phiến lá đều bao vây lấy mầm tiêm, cùng viên mang dường như, trông rất đẹp mắt. Tóm lại, cái này nâng lá trà so nàng tại hiện đại thấy lá trà cũng muốn giỏi hơn nhìn xinh đẹp. Từ trên vẻ ngoài mà nói, đúng là trà ngon. Cố Trừ Tử Măng. Đỗ Cẩm Linh thiếu chút nữa thốt ra. Nàng hỏi Viên Tu Trúc nói, đây là cái gì trà? Cố Trừ Tử Măng. Viên Tu Trúc nói. Quả nhiên. Đỗ Cẩm Linh đem lá trà đến gần chóp mũi ngửi ngửi, lá trà thanh hương vị tuy rằng cũng có, nhưng cũng không rõ ràng. Nàng buông xuống trà bao, cầm lấy trên bàn bát trà uống một ngụm. Lại vẫn như nàng vừa rồi chỗ uống như vậy, hương vị không lộ ra, tư vị khổ trong mang theo sáp, tươi sướng độ không đủ. Nàng không khỏi nhíu nhíu mày. Cái này Cố Trừ Tử Măng, tại nàng cái kia thời không, nhưng là đời đường công trà, lục vũ tại trà kinh nói, dương ngai âm lâm, tử người trên, lục người sau, măng người trên, mầm người sau. Tử măng trà xưng hô bởi vậy mà được. Bắt đầu trà này là bánh trà, sau này Minh Triều Hồng Vũ trong năm sông cống. Cố Trừ Tử Măng lại bị cải chế thành điều dạng tán trà, thẳng đến Minh Mạt Thanh Sơ dần dần biến mất. Thế kỷ 20 Cố Trừ Tử Măng là lần nữa nghiên cứu chế tạo khai quật, chế pháp đã cùng cổ đại khác biệt. Hiện tại nàng vị trí cái này thời không, lịch sử tại Tống Đại quẹo cái cong, Cố Trừ Tử Măng không có lấy bánh trà hình thái xuất hiện tại trước mặt nàng, mà là điều tắc dạng, xem ra lịch sử Trường Hà tuy quẹo cái cong, lại như cũ hướng về phía trước kéo dài. Nàng trong lòng có phổ, mày buông lỏng, để chén trà xuống. Thế nào? Trà này được rồi. Viên Tu Trúc không có chú ý tới Đỗ Cẩm Linh biểu tình biến hóa, cười ha hả hỏi Tề Bá Côn cùng Quan Nhạc Hòa nói. Tề Bá Côn bĩu môi, không nói gì. Ngược lại là Quan Nhạc Hòa gật gật đầu, rất tán thưởng nói, quả thật là trà ngon. Đỗ Cẩm Linh nhịn không được hỏi, Viên tiên sinh, trà này là cống trà sao? Cống trà. Viên Tu Trúc hướng Đỗ Cẩm Linh giơ ngón tay cái lên, Tiểu Ninh Nhi ngươi miệng kia ba còn thật không sai, có thể nếm được ra đến trà này tốt xấu. Đây đúng là cống trà, mỗi ngày mùa xuân chỉ điểm hoàng gia tiên cống. Bất quá cống không phải loại này tan trà, mà là bánh trà. Bánh trà trình tự làm việc phiền phức, còn cần ở bên trong thêm rất nhiều hương liệu, giá tiền đắt. Lão Phu không quá uống được chiều kia hương liệu hương vị, hơn nữa cảm thấy quá xa xỉ, cho nên tình nguyện uống tán trà. Đỗ Cẩm Linh gật gật đầu, nguyên lai như vậy. Quan Nhạc Hòa là thói quen ngọ nghỉ, ăn cơm xong liền mệt ra rời, uống qua trà sau, liền đứng lên cáo tử. Đỗ Cẩm Linh tự nhiên cũng đi theo cáo tử. Cùng Quan Nhạc Hòa đi xe đến thư viện, nàng liền xuống xe chính mình trở về thôn trang. Về đến trong nhà, không đợi nàng buông trong tay ba bố, Đỗ Phương Linh liền khẩn cấp theo vào phòng, đem Tạ Thị lời nói với nàng, hỏi, có thể hay không? Có thể a, đây là chuyện tốt. Đỗ Cẩm Linh vốn là có làm bán xỉ ý tứ. Tuy nói hai ngày này Đỗ Phương Linh các nàng đến chợ đi bán gì đó, không có phát sinh chuyện gì, nhưng Đỗ Cẩm Linh trung quy không quá yên tâm. Chợ trong ngư long hỗn tạp, tiểu thâu tiểu mạc rất nhiều. Đỗ Phương Linh cùng Đỗ Phương Huệ hai người lớn lại tốt, vẫn là tốt nhất bán tuổi tác, không chuẩn sẽ có nhân nhìn chằm chằm các nàng. Nếu tại về nhà nửa đường thượng tướng các nàng bắt đi, kia thật liền xong đời. Không nói người khác, chỉ là Đỗ Vân Niên đều phải hảo hảo đề phòng. Cho nên các nàng vẫn là chỉ ở nhà làm việc hảo. Có giống Tạ Thị như vậy người tới phê đậu giang, từ các nàng đi thành trong bán, Đỗ Phương Linh các nàng dọn ra tay chân đến nhiều chế chút đậu giang, điểm kia nhượng ra đi lợi ích liền kiếm lại rồi, tiền lợi một chút không thể so mình ở ngoài vất vả chào hàng kém. Chương 130, Lương Tiên Khoan tới chơi. Gặp Đỗ Phương Linh còn có chút không bằng lòng, Đỗ Cẩm Linh liền đem những tình huống này cho nàng phân tích một lần. Đỗ Phương Linh nhất thời hoảng sợ, liền vội vàng gật đầu nói, tốt, chúng ta không đi bán đậu giang, liền bán xỉ cho Tạ Di. Đỗ Cẩm Linh lại nói, đợi chúng ta có tiền, còn có thể mua một đầu lừa nhỏ đến kéo cối xay, như vậy liền có thể nhiều làm chút đậu giang. Không riêng có thể bán xỉ cho Tạ Thị, còn có thể bán đến địa phương khác đi, tỉ như tiểu lâu. Đến thời điểm chúng ta mở quán trà cũng bán loại này tiểu thực, nhu cầu lượng thật lớn, nhìn hai người các ngươi làm cái này, nơi nào làm được lại đây. Bán đến tiểu lâu ý tưởng, đang nghe quan gia trạch nói thành trong lớn nhất tiểu lâu Túy Tiên lâu là quan gia sản nghiệp, Đỗ Cẩm Linh liền có loại suy nghĩ này. Chẳng qua là khi còn không biết cái này đậu giang có phải hay không cái vật hy hãn, nàng không hảo tùy tiện mở miệng. Hiện tại biết nơi này còn không có đậu giang thứ này, nàng dĩ nhiên là đánh chủ ý. Thật sự, nghe Đỗ Cẩm Linh miêu tả tiền cảnh, Đỗ Phương Linh lại hưng phấn, quên mất vừa rồi trong lòng sợ hãi, cười nói, nếu là như vậy, vậy chúng ta không phải muốn kiếm thực nhiều thật nhiều tiền. Hai ngày này bán đậu giang tiền kiếm được, đã nhượng nàng cùng Đỗ Phương Huệ hưng phấn được không khép miệng. Vừa rồi ma đậu tử, hai tỷ muội liền sẽ nhịn không được lấy ra đồng tiền đến, đếm một lần lại một lần, đếm xong sau, hai người liền tương đối mà cười, khát khao tốt đẹp tương lai. Hiện tại Đỗ Cẩm Linh nói với nàng còn có thể kiếm thực nhiều thật nhiều tiền, nàng hai mắt tỏa ánh sáng, đều nhanh mạo tinh tinh mắt. Cũng không phải là. Cho nên đâu, làm rất tốt. Đỗ Cẩm Linh cho nàng bơm hơi. Ta đi làm đậu giang. Đỗ Phương Linh cùng đánh kê huyết dường như, thật nhanh chạy ra ngoài. Uy Đỗ Cẩm Linh còn có nói đâu, còn không đợi nàng mở miệng. Trong phòng liền không có Đỗ Phương Linh bóng dáng, nàng chỉ phải lắc đầu cười. Đem gì đó cất xong, Đỗ Cẩm Linh ra cửa, đi phòng bếp, đối đang bận rộn hai người nói, tam tỷ, tứ tỷ, ta đi sau núi một chuyến. Đến hậu sơn làm cái gì? Đỗ Phương Linh một mặt vội vàng trong tay sự, một mặt cũng không quay đầu lại hỏi, ngươi không biết thoại bản. Ân, ta có việc muốn đi xem. Đỗ Cẩm Linh nói một tiếng, liền tính toán ra cửa. Linh ca nhi, cẩn thận chút, chớ đi xa, núi thượng có dã thú. Đỗ Phương Huệ không yên lòng, đuổi theo ra đến hướng về phía bóng lưng nàng hô. Tỷ, ngươi yên tâm, ta không đi xa, liền tại ngươi cắt cỏ địa phương nhìn xem. Đỗ Cẩm Linh nói, cười phất phất tay. Đỗ Cẩm Linh tuy không trải qua núi, nhưng từ thôn trang đi hướng trên núi đường liền tại Đỗ gia phụ cận, ra cửa một chút liền có thể thấy được. Đỗ Cẩm Linh dọc theo đường núi hướng lên trên đi, chỉ thấy chân núi hai bên đều bị trong thôn trang nhân khai hoang. Lúc này là mùa đông, ruộng vẫn chưa trùng hoa màu, chỉ còn lại bắp ngô cán ở nơi đó. Đi lên nữa đi một đoạn đường, này đó bị khai khẩn qua thổ địa cũng chưa có, thay vào đó là các loại cỏ dại cùng tạp cây. Nghĩ đến thôn trang thượng nhân đều ở đây trong đốn tuổi, thấp bé một chút cây cối có chút bị chém phạt một nửa cành cây, còn lưu một nửa tiếp tục sinh trưởng. A, Đỗ thiếu gia, ngươi đến trên núi tới làm gì? Một thanh âm từ tiền phương đường mòn thượng truyền đến, ngay sau đó, chọn một gánh tuổi đồng đại thành đi tới. Đồng thúc. Đỗ Cẩm Linh chắp tay, ngài lên núi đốn tuổi nha. Là. Đồng đại thành đem tuổi hướng bên cạnh vừa để xuống, thở hổn hển khẩu khí, dùng đeo trên cổ bố trí khăn lau lau mồ hôi, lại một lần hỏi, ngươi tới đây trong làm cái gì? Trên núi này tuy không có đại hình manh thú, nhưng vẫn là rất nguy hiểm. Nhanh đi về, về sau không có đại nhân mang theo, nhưng trăm ngàn treo một nhân chạy đến núi thượng đến. Đi đến nơi này cũng không xê xích gì nhiều, Đỗ Cẩm Ninh cũng không có kiên trì, hỏi hắn nói, cái này núi cao bao nhiêu? Cao bao nhiêu? Đồng đại thành nghĩ ngợi, cao bao nhiêu ta cũng nói không hơn, bất quá chúng ta hiện tại đứng cái này địa phương, vẫn chưa tới đỉnh núi 1/5. Đỗ Cẩm Ninh gật gật đầu, đến bên cạnh dưới tảng cây bắt một nắm đất, hái một mảnh lá cây bao. Quay lại tới gặp Đồng đại thành thở đều giận, liền nói, chúng ta đi thôi, xuống núi. Đồng đại thành liền lo lắng Đỗ Cẩm Ninh phạm cố chấp, không nghe khuyên bảo, nghe được lời ấy cực kỳ cao hứng, đem tuổi lại lần nữa chịu đến trên vai, nói một tiếng, đi. Cùng sau lưng Đồng đại thành hướng chân núi đi, Đỗ Cẩm Ninh hỏi, ngọn núi này, nhưng là thư viện. Đồng đại thành lắc lắc đầu, cái này núi bất quá là núi hoang, lại loại không là cái gì gì đó, thư viện làm sao có thể mua xuống. Ngọn núi này đều là thuộc sở hữu tại nha môn, cho nên chúng ta tại chân núi khai hoang loại bắp nô, mới không có người tới quản. Dù sao chúng ta thư viện tại huyện lý còn có mấy phần mặt mũi. Đỗ Cẩm Linh khẽ bước cảm, mày vi túc nhăn. Hôm nay tại viên gia uống trà, nàng nảy sinh tại hậu sơn trên loại trà ý niệm. Bất quá không phải chính nàng loại, mà là nhượng quan nhạc hòa phân phó đồng đại thành tổ chức các thôn dân loại. Thư viện tuy từng cái học sinh hàng năm thu 20 lượng bạc thúc tu, phần ngoại lệ viện muốn thỉnh tiên sinh, muốn tu sửa phòng ở, hàng năm chi tiêu không nhỏ. Có một lần nàng tại quan nhạc hòa ở luyện chữ, nghe hắn cùng viên tu trúc nói đến. Nói theo thư viện thanh danh càng ngày càng vang, thu học sinh càng ngày càng nhiều, thôn trang trên sản xuất tiền lời đã cung không hơn thư viện chi tiêu, cần phải hàng năm lại quên tiền chút ngân lượng. Lúc ấy quan nhạc hòa còn than thở, nói huyện Trung Phú Hộ cũng không muốn quên tiền, dựa vào mấy cái làm quan cung cấp, quanh năm suốt tháng, ai cũng chịu gánh không nổi. Nếu trên núi này có thể loại thượng cây trà, chế ra xào xanh đậm trà đến, có lẽ có thể giải quyết quan nhạc hòa nan đề. Quan nhạc hòa đối với nàng như từ phụ bình thường, khắp nơi vì nàng nghĩ. Bảo toàn nàng, nàng liền muốn lấy phương thức như thế hồi báo với hắn. Nhưng này núi không phải thư viện, liền rất phiền toái. Cần phải lại làm cho bọn họ những người này lại bỏ tiền đến mua núi, cái này bút chi tiêu, nghĩ đến cũng có thể nhượng quan nhạc hòa đau đầu được một lúc. Nàng lại hỏi, chân núi những kia thổ địa, là có thể khai khẩn bao nhiêu liền khai khẩn bao nhiêu không? Mọi người loại lương thực, cũng không đủ ăn, muốn dùng bắp đến chợ cấp sao? Đồng đại thành lắc lắc đầu, không phải. Bắt đầu là mọi người không chào hỏi liền lặng lẽ chạy đến trên núi này đến khai hoang, trong thư viện không quản, sau này trong nhà có khỏe mạnh lao động nhiều, liền mở ra một mảng lớn, những kia cô nhi quả phụ, cần phải lại hướng trên núi đi mới có thể khai khẩn một điểm nhỏ diện tích, thậm chí không có thích hợp địa phương khai khẩn. Vì đoạn, thôn trang trên còn ầm ĩ qua không ít tranh cãi. Cuối cùng thư viện liền quy định, mỗi gia chỉ cho phép khai khẩn 9 phần, nhiều không cho chiếm. Kỳ thật có 9 phần trồng cho bắp, cũng cố gắng đủ. Về phần lương thực, thư viện từ thiện, giao tiền thuê cũng không cao. Chỉ cần chịu hạ khí lực đi xử lý ruộng đất, tình thế, lại không gặp thiên tai năm, trong ruộng thu hoạch lương thực cũng là đủ ăn, dù sao ruộng đất, tình thế, lớn nhỏ là ấn trong nhà nhân khẩu số lượng đến cày cấy, khỏe mạnh lao động nhiều, dĩ nhiên là nhiều cày cấy chút, thu hoạch dĩ nhiên là nhiều. Núi thượng loại bắp, mọi người đều là lấy đến nuôi heo, nhân ăn đủ ít. Có gạo ăn, ai ăn cái này đâu? Đỗ Cẩm Linh gật gật đầu. Nếu như là như vậy, thư viện mua xuống núi hoang loại trà, đối thôn trang thượng nhân sinh kế ngược lại là ảnh hưởng không quá. Lúc này bọn họ đã xuống đến chân núi, Đỗ Cẩm Linh đang muốn hỏi Đồng Đại Thành muốn hay không nghỉ một chút, liền thấy Đỗ Phương Huệ thở hồng hộc chạy tới. Nàng cả kinh, vội vàng nên đón hỏi, làm sao vậy? Trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Là ngươi một cái cùng trường đến. Đỗ Phương Huệ thở gấp, thật vất vả bài trừ một câu. Cùng trường? Là hôm qua đến cái kia sao? Đỗ Cẩm Linh hỏi. Ngươi chậm một chút đi, để cho hắn chờ lâu trong chốc lát lại có gì trọng yếu. Chạy thành như vậy. Đỗ Phương Huệ khoát tay, không phải hôm qua cái kia, là một cái nàng nghĩ ngợi, không biết hình dung như thế nào. Đỗ Cẩm Ninh cũng không hỏi, đối Đồng Đại Thành nói, Đồng Thúc, ta đây trước hết đi một bước. Đi thôi đi thôi. Đồng Đại Thành cười ha hả nói. Đỗ Cẩm Ninh nhượng Đỗ Phương Huệ chậm rãi đi, chính mình bước nhanh trở về nhà, liền nhìn đến một người mặc màu xanh áo dài nhân đứng ở cửa nhà nàng, bởi quay lưng lại nàng đang tại nhìn ra xa phương xa, nhìn không thấy dung mạo, Đỗ Cẩm Linh nhất thời không thể phân biệt ra hắn là ai, sau lưng hắn, còn đứng một cái tiểu tư trang phục, bộ dáng xa lạ, cũng không phải Đỗ Cẩm Linh chỗ biết. Nàng đi đến phụ cận, cất cao giọng nói, dám hỏi huynh đài, xin hỏi ngươi là. Người nọ xoay người lại, cười nói, mấy ngày không thấy, Đỗ sư đệ không nhận biết ta. Đỗ Cẩm Linh sửng sốt, thập phần ngoại ý muốn kêu lên, Lương huynh. Người này lại là tại trong thư viện cùng nàng tỉ thí qua một hồi Lương Tiên Khoan. Lương Tiên Khoan nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, hoàn hảo, còn nhận được ta. Lương huynh nói đùa, vừa rồi quay lưng lại, tự nhiên không thể nhận ra. Đỗ Cẩm Linh chỉ vào cửa nhà, Lương huynh trong nhà mời ngồi. Nói, nàng trong lòng rất cảm khái. Đồng dạng là tìm tới cửa, Lương Tiên Khoan nhìn đến trong nhà chỉ có nữ quyến, liền tị hiểm chỉ tại cửa đứng, cũng không đi vào, thập phần hiểu lễ, tâm tư cũng nhắn nhủi. Hứa Thành Nguyên ở phương diện này còn kém trên một ít. Chương 131, lẫn nhau thăm dò. Ba người vào phòng, phân chủ khách ngồi xuống. Lương Tiên Khoan đánh giá bài biện trong phòng, cười hỏi Đỗ Cẩm Linh nói, ngươi ý định qua năm mới đi thư viện. Gặp Đỗ Cẩm Linh gật gật đầu, lại hỏi, kia cả ngày ở nhà làm gì đó. Cũng không làm cái gì, ở nhà đọc sách, sau đó giúp đỡ trong nhà làm điểm việc. Vừa rồi liền là đi núi thượng nhà mình ruộng. Đỗ Cẩm Linh nói, Lương Tiên Khoan người này, nàng cũng không lý giải, nhưng nàng biết hắn cũng không phải tâm tư đơn giản hạng người, còn cùng quan gia chạy không hợp, nàng tự nhiên sẽ không cái gì đều nói. Gặp người chỉ nói ba phần nói, không thể toàn ném một trái tim, đạo lý này nàng vẫn là hiểu. Lương sư huynh hôm nay cái tại sao không đi thư viện? Tuy nói tò mò Lương Tiên Khoan ý đồ đến, nhưng Đỗ Cẩm Linh quyết định trước lạnh tiếng động lớn vài câu, đồng thời cũng sáo sáo Lương Tiên Khoan lời nói. Cũng đừng nàng dụng cụ sao tình huống đều cho Lương Tiên Khoan hỏi thăm rõ ràng. Nàng đối với hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Hôm nay trong nhà có chút chuyện, ta liền xin nghỉ. Lương Tiên Khoan nói. Đỗ Cẩm Linh khẽ vước cảm. Lương Tiên Khoan nhìn nàng, cười nói, ngươi như thế nào không hỏi xem nhà ta có chuyện gì không? Đỗ Cẩm Linh sửng sốt, chợt cười lắc đầu, đây là Lương Sư Huynh chuyện trong nhà. Lương Sư Huynh nếu là muốn nói, dĩ nhiên là nói, nếu là không muốn nói, ta mạo muội hỏi, chẳng phải nhượng Lương Sư Huynh khó xử. Tiểu đệ ta tuy rằng bất tài, không niệm qua vài ngày thư, nhưng đạo lý vẫn là hiểu. Đỗ sư đệ muốn nói bất tài, chúng ta đây những người này chẳng phải là liên dung thân địa phương đều không có. Lương Tiên Khoan cười nói. Hắn lại hỏi, ban đầu Đỗ sư đệ là ở nơi nào niệm thư? Không niệm, liền chỉ ở nhà trong từ bá tổ phụ dạy vài chữ, chính mình nhìn một ít sách. Toán học cũng là theo chân bá tổ phụ học. Nghe được lời này, Đỗ Cẩm Linh âm thầm cảnh giác lên, trên mặt lại là không lộ ra, lắc đầu cười, đây cũng không phải. Ta bá tổ phụ từ trước đến nay không theo ta nói điều này, chỉ dạy ta niệm 300.000, lương chút luận ngữ, mạnh tử, thơ 300 cái gì. Nàng mở to một đôi đen trắng rõ ràng mắt to, tò mò hỏi, như thế nào, thứ này còn muốn học sao? Vừa nhìn liền đã hiểu. Nói giống như nhớ ra cái gì đó, nàng vỗ, nga đối, các ngươi quản nó gọi toán học. Toán học, kia dĩ nhiên là một môn học vấn. Nàng kêu biểu tình càng phát tò mò, các ngươi ngày thường học cái gì? Là trong thư viện cái nào tiên sinh giáo? Cái này cửa học vẫn như vậy hào học, đây chẳng phải là rất đơn giản. Nàng cái này trang ngây thơ giả ngu không có việc gì, nhưng làm Lương Tiên Khoan nói được lòng tràn đầy buôn hội, ngươi cái này gì đều không học đều so với ta sách này viện toán học hạng nhất lợi hại, ngươi nếu là học, vậy ngươi chẳng phải muốn thượng tiên. Không có, không cảm thấy đơn giản, chờ năm sau sư đệ đi thư viện liền biết. Đỗ Cẩm Linh lời nói thiếu chút nữa nhượng Lương Tiên Khoan lệ rơi đầy mặt. Hắn quyết định không hề trò chuyện điều này làm cho lòng người nhét vào đề tài, cũng đừng hỏi thăm Đỗ Cẩm Linh chuyện, nhanh chóng quyết đoán đem sự tình nói rõ ràng, liền rời đi đi, bởi vì sư đệ toán học lợi hại, ta hôm nay cái chính là đến thỉnh cầu sư đệ giúp ta chiếu cố. Hỗ trợ? Ta có thể giúp gấp cái gì? Lần này Đỗ Cẩm Linh là thật sự tò mò. Là như vậy. Nhà chúng ta là làm một tài cùng gia câu sinh ý, hàng năm đến cuối năm thời điểm sự tình cũng rất nhiều, trong nhà phòng thu chi không giúp được. Cái này không? Hai ngày nay ta đều xin phép trở về trợ giúp. Lương Tiên Khoan nói, bởi vì ngươi toán học tốt, cho nên ta muốn mời ngươi giúp một chút vội, đến nhà ta đi cùng phòng thu chi nhóm cùng nhau tính tính chướng. Ngươi yên tâm, tiền công ấn nợ cũ phòng thân phận tính, một ngày ngũ tiền bạc. Nói, Lương Tiên Khoan chờ mong nhìn Đỗ Cẩm Linh. Đỗ Cẩm Linh cũng nhìn hắn, trong lòng có chút mạc danh kỳ diệu. Lương gia không đến mức thiếu người thiếu đến nước này đi. Nàng tuy ngày ấy toán học biểu hiện không tệ. Nhưng nàng chỉ có 10 tuổi a ai sẽ thỉnh một đứa bé đi giúp tính sổ. Ngoài miệng không có lông làm việc không nhọc, thỉnh phòng thu chi người ta đều muốn thỉnh nợ cũ phòng, làm việc ổn trọng thận trọng, mới không dễ dàng có sai lầm. đạo lý này Lương Tiên Khoan chẳng lẽ không biết sao? Ách, cái này nàng sờ sờ mũi, thập phần hoang mang hỏi, Lương Sư Huynh, ta có thể hỏi hỏi chân thật nguyên nhân sao? Lương Tiên Khoan sửng sốt, chật ha ha cười ha hả. Không sai, nhà bọn họ quả thật sinh ý rất bận rộn không giả, hắn xin phép về nhà hỗ trợ cũng không giả, nhưng còn chưa tới thiếu người thiếu đến cần thỉnh người ngoài đến giúp trình độ. Hắn đến thỉnh Đỗ Cẩm Ninh, còn cho cao như vậy tiền công, tất cả đều là nhìn tại Đỗ Cẩm Ninh về sau sẽ thập phần có tiền đồ phân thượng. Hắn nhưng là nghe quan gia trạch cùng trường chém gió thời điểm nói, Đỗ Cẩm Ninh từ chưa từng ra một ngày học đường, lại tại tự học biết chữ không đến 10 ngày trong thời gian, liền có thể viết ra thập phần đặc sắc thoại bản đến. Cái kia sách nhỏ xuôi nam tử xảo ngộ động đỉnh hồng hắn cũng buông xuống dáng người hỏi quan gia trạch mượn đến xem, quả thật viết rất rất tốt, hơn nữa ngày ấy tỉ thí, Đỗ Cẩm Ninh biểu hiện ra ngoài đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, còn có vô cùng lợi. Hại toán học trình độ, để cho hắn rất là coi trọng, hắn âm thầm khởi mời chào chi tâm. Hắn ngược lại không phải cùng quan gia trạch rỗi, muốn đem cùng quan gia trạch quan hệ tốt cùng trường kéo đến hắn cái kia trận doanh trong đi. Hắn khả không giống quan gia trạch như vậy ngây thơ. Lương Tiên Khoan biểu hiện ra ngoài tâm trí cùng tài cán, nhượng Lương gia gia chủ coi hắn là thành kế tiếp gia chủ đến bồi dưỡng. Vừa phải làm gia chủ, đem Lương gia phát triển lớn mạnh, Lương Tiên Khoan hiểu được, chỉ là một mình hắn dốc sức làm nhất định là không được, hắn còn phải có giúp đỡ. Mà Đỗ Cẩm Ninh, tuy nói bị Quan Nhạc Hòa thu làm đệ tử, về quan gia môn hạ. Nhưng Lương Tiên Khoan cảm thấy Quan Nhạc Hòa là một người thư sinh khí phách rất nặng nhân, hắn đối Đỗ Cẩm Ninh tốt, chỉ là ái tài. Cũng không có mời chào Đỗ Cẩm Ninh vì quan gia phục vụ ý tứ. Kể từ đó, bọn họ Lương gia trước vươn tay, không chuẩn là có thể đem Đỗ Cẩm Ninh treo đến dưới trướng. Dù sao Đỗ Cẩm Ninh là hàn môn đệ tử. Dù cho hắn thiên tư thông minh, lại có Quan Nhạc Hòa chăm sóc, nghĩ đến cũng chưa biết đi vô cùng xa. Bởi vì hắn có gia muốn dưỡng, muốn kiếm tiền mặc quần áo ăn cơm dưỡng gia nhân. Như vậy nhân muốn đi khoa cử, cỡ nào khó cũng. Không đi khoa cử, vậy hắn nhân thể tất yếu tìm sự tình đến làm. Lương Tiên Khoan cho hắn một cái cơ hội kiếm tiền, chậm rãi lại đánh tình cảm bài, còn sợ Đỗ Cẩm Ninh không mang ơn, cùng hắn Lương Tiên Khoan giao hảo, tận lực vì Lương gia làm việc sao. Lui nhất vạn bước nói, liền tính Đỗ Cẩm Ninh cuối cùng thông qua khoa cử đi sĩ đồ, hiện tại Lương gia cho hắn đưa cành ô liu, đợi về sau hắn làm quan, tại phương tiện thời điểm, nghĩ đến cũng có thể cho Lương gia đi một ít phương tiện đi. Tóm lại, gặp nhẹ biết, ngày ấy Đỗ Cẩm Ninh biểu hiện ra ngoài thông minh, tài học cùng tâm trí, hắn đều thật thưởng thức. Hắn rất hảo xem Đỗ Cẩm Ninh, bởi vậy cũng hy vọng tại Đỗ Cẩm Ninh còn chưa trở thành một nhân vật thời điểm, đốt đốt lạnh bếp lò, tận lực cùng Đỗ Cẩm Ninh giao hảo. Người thông minh trước mặt không nói tiếng lóng, Đỗ Cẩm Ninh nếu hỏi, Lương Tiên Khoan quyết định cũng không giấu giếm, rất thẳng thắn thành khẩn nói, ta ngày đó đã nói, ta thích ngươi người này, ta cảm thấy ngươi là cái rất thông minh rất có năng lực nhân, cho nên hy vọng có thể cùng ngươi giao hảo. Bất quá ta ra thiếu nhân thủ, quả thật cũng là tình hình thực tế. Nói. Hắn lại thập phần chờ mong nhìn Đỗ Cẩm Ninh, chờ nàng trả lời. Chương 132, cự tuyệt. Đỗ Cẩm Ninh đứng lên, thập phần chân thành tha thiết hướng Lương Tiên Khoan làm thi lễ, đa tạ Lương sư huynh nâng đỡ cùng chiếu cố. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Lương Tiên Khoan, chỉ là ta quả thực là không có thời gian. Nghĩ đến ngươi cũng biết, ta mỗi ngày buổi sáng muốn đi sơn trưởng chỗ đó nghe giảng bài, buổi chiều nàng ngượng ngùng cười cười, ta phải ở nhà viết thoại bản. Ngược lại không phải nàng khinh thường kia ngũ tiền bạc. Mặc dù so với thoại bản hai lượng bạc đến, ngũ tiền bạc một ngày tiền công quả thật thiếu đi, nhưng lấy nàng tính toán năng lực, nghĩ đến người khác cần một ngày tính rõ ràng khoản, nàng chưa tới một canh giờ liền có thể coi xong, hơn nữa đây là một cái có thể trưởng kỳ hợp tác chiêu số. Hàng năm cuối năm đi giúp Lương gia tính sổ, không chuẩn là có thể đem nàng một năm thúc tu cho kiếm về bê. Hơn nữa, thoại bản không phải mỗi viết một quyển đều có thể bán phải đi ra ngoài. Lời của nàng bản sở dĩ có thể bán ra ngoài, mỗi bản năng bán hai lượng bạc. Toàn dựa vào quan gia trạch cùng Tề Mộ Viễn có tâm giúp nàng, mới có thể giá cao bán ra. Đối với điểm này, nàng trong nội tâm cùng rõ như kiếng. Hơn nữa, nàng không để ý chút nào Lương Tiên Khoan biểu lộ ra mời chào ý, ngược lại nàng thập phần thưởng thức trước mắt người này thẳng thắn thành khẩn. Trên đời không có vô duyên vô cớ thích, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Lương Tiên Khoan là nhìn đến nàng năng lực, hảo xem nàng tiền đồ, lúc này mới nguyện ý đối nàng tốt, nguyện ý giúp nàng. Nói thật sự, cái này so Quan Nhạc Hòa chú cháu cùng Viên Tu Trúc, Tề Mộ Viễn đối với nàng hảo, còn muốn cho nàng trong lòng kiên định. Ít nhất nàng biết chỗ kiếm tất cả đều là dựa bản lĩnh đến, mà không phải dựa vào người khác thiện tâm cùng ân huệ. Những kia thiện tâm cùng ân huệ, kỳ thật nhượng nàng kinh sợ, không biết như thế nào hồi báo, e sợ cho không để ý liền cô phụ. Nàng kỳ thật cùng Lương Tiên Khoan là cùng một loại người. Nếu ngay từ đầu nàng lựa chọn được, nàng thà rằng lựa chọn cùng Lương Tiên Khoan hợp tác, cũng không nguyện ý tiếp nhận Quan Nhạc Hòa đám người hảo ý người trước là giao dịch, có thể dùng tiền tài đến tính toán, là có thể trả đủ, sau là tình nghĩa, mặc dù là tích thủy tri ân, nàng cũng phải Dũng Tuyển tương báo, hơn nữa Dũng Tuyển cũng vẫn sẽ có gánh nặng trong lòng, e sợ cho cô phụ lòng người. Nàng sợ nhất chính là nợ nhân tình. Được vận mệnh không khiến nàng lựa chọn. Nàng là trước gặp được Quan Nhạc Hòa bọn người, thừa bọn họ rất nhiều tình, mới đi tới hôm nay một bước này. Vừa lưng beo nặng trịch nợ nhân tình, nàng liền không thể làm tí xíu nhượng Quan Nhạc Hòa bọn họ hàn tâm sự. Quả thật, nàng đi lương ra tính cái trướng, Quan Nhạc Hòa cùng Viên Tu Trúc khả năng cũng không thèm để ý, hơn nữa còn vui như mở cờ, dù sao nàng có thể kiếm một chút bạc, để giải khẩn cấp. Nhưng Quan Nhạc Hòa cùng Viên Tu Trúc không thèm để ý, không có nghĩa là Quan Gia Trạch không thèm để ý Quan Gia Trạch cùng Lương Tiên Khoan không hợp, nàng nếu là đi lương ra tính sổ, Quan Gia Trạch có thể hay không cảm thấy nàng phản bội bọn họ hữu nghị đâu. Thời kỳ trưởng thành tiểu hài tử suy nghĩ, nàng không phải rất hiểu, nhưng nàng không dám mạo hiểm như vậy. Cho nên, cũng chỉ có thể xin lỗi Lương Tiên Khoan. Lương Tiên Khoan thật sự không nghĩ tới Đỗ Cẩm Ninh hội cự tuyệt hắn. Hắn sửng sốt một hồi lâu, mới phản ứng được, hỏi dò, có phải hay không sợ Quan Gia Trạch mất hứng? Cùng người thông minh nói chuyện, chính là bất việc. Đỗ Cẩm Ninh cười cười, không có phủ nhận, mà là đứng lên lại làm thi lễ, mặc kệ nói như thế nào, Cẩm Ninh vẫn là muốn nhiều tạ Lương sư huynh ưu ái. Bất kể là ai, có thể được người khác thưởng thức, trong lòng luôn luôn cao hứng. Ơn chi ngộ, đối nay Cẩm Ninh mà nói, rất là đáng quý. Kỳ thật, Quan Gia Trạch sẽ không như vậy nhỏ bụng gà chàng. Lương Tiên Khoan biểu tình rất phức tạp. Đây không phải là hắn như thế nào nghĩ vấn đề, là ta như thế nào nghĩ vấn đề. Đỗ Cẩm Ninh lắc đầu, lại chắp tay, kính xin Lương sư huynh thứ lỗi. Ai? Lương Tiên Khoan thở dài, tháng qua sau, hắn lại cười lên. Hắn nói, đi đi, không đi tính sổ liền không đi đi. Bất quá, ngươi sẽ không cự tuyệt của ta cố ý giao hảo đi. Yên tâm, ta sẽ không làm cho ngươi khó xử sự. Đó là tự nhiên. Đỗ Cẩm Ninh cũng cười lên. Quả thật, Lương Tiên Khoan là cái có tâm cơ nhân, nhưng hắn đủ bằng phẳng, đây liền nhượng Đỗ Cẩm Ninh rất là thưởng thức. Chính nàng chính là cái có tâm cơ nhân, không có tâm cơ, nàng cũng sẽ không nhanh như vậy mang theo Trần Thị các nàng từ Đỗ gia trốn ra. Ngốc bạch ngọt tại gian nan tình cảnh chung là qua không được. Vừa ý cơ thâm lại như thế nào, chỉ cần bọn họ không đi hại người, tâm tồn thiện niệm, ai có thể phủ nhận bọn họ không phải người tốt. Nói được nơi này, Đỗ Cẩm Ninh liền cảm thấy không sai biệt lắm. Nàng nói sang chuyện khác, ngươi mới vừa nói các ngươi là làm một tài cùng ra câu sinh ý. Đối. Lương Tiên Khoan nói, nhà của chúng ta mua bán kỳ thật cũng không phải tại Ly Thủy huyện, mà là tại quận thành. Quả nhiên. Đỗ Cẩm Ninh gật gật đầu. Lúc trước Trần Thị đi khiêng đầu gỗ địa phương, nghĩ đến chính là Lương gia đỉnh núi. Như thế nào? Lương Tiên Khoan hỏi, cái gì quả nhiên? Đỗ Cẩm Ninh cũng không có cái gì không thể đối với người nói, liền đem lúc trước trong nhà gian nan, Trần Thị đi khiêng đầu gỗ đổi dầu muối sự nói, ta nương nếu là biết đó là ngươi ra sinh ý, nàng khẳng định hội rất bằng lòng gặp ngươi một mặt, giáp mặt cảm tạ. Ách, ta cũng không dám gặp bà mẫu. Lương Tiên Khoan cười khoát tay nói, thấy nàng, ta sẽ rất xấu hổ. Lúc trước không biết ngươi, không có chăm sóc bà mẫu, là chúng ta Lương gia lỗi. Vậy làm sao là của các ngươi sai? Đỗ Cẩm Ninh cũng cười lên. Hai người vừa dỗi danh hàn huyên vài câu, Lương Tiên Khoan liền đứng lên cáo tử. Nhẫn tâm cự tuyệt một cái kiếm tiền chiêu số, Đỗ Cẩm Ninh rất là tiếc nuối. Vì thế nàng hóa bi phẫn ra sức lượng, cọ sát mực, liền vùi đầu viết khởi thoại bản đến, thề muốn đem tổn thất khoản tiền kia từ trong thoại bản kiếm về, đương nhiên, là thông qua quán trà thuyết thư phương thức, mà không phải trực tiếp bán cho Quan Gia Trạch cùng Tề Mộ Viễn. Phận bút viết nhanh viết hơn nửa canh giờ, nàng chính dừng lại xoa xoa khó chịu cổ tay, liền nghe bên ngoài có người kêu lên, Đỗ thiếu gia ở nhà sao? Đỗ Phương Huệ đã thật nhanh đi ra ngoài, hỏi rõ tình huống, nàng quay đầu nhìn về Đỗ Cẩm Ninh kêu, Ninh ca nhi, là Quan Gia thiếu gia cho ngươi đưa lời nhắn. Lúc này Đỗ Cẩm Ninh đã xuất đến, nhận ra là từng đi theo Quan Gia Trạch bên cạnh tiểu tư, nàng hỏi, nhà ngươi thiếu gia nói cái gì? Thiếu gia nhà ta nói cho Đỗ thiếu gia, quán trà người quản sự, hắn đã muốn tìm xong rồi, thuyết thư tiên sinh tiền tiền sinh cũng cùng quán trà ký 5 năm khế ước. Thỉnh Đỗ thiếu gia tại tán học thời điểm, đến quán trà nhất tụ. Tiểu tư nói, đi, ta nhất định đến đúng giờ. Đỗ Cẩm Ninh gật gật đầu. Về phòng nhìn xem canh giờ, thư hòa ly viện tán học thời gian đã muốn rất gần, Đỗ Cẩm Ninh không có lại viết thoại bản, đem trang giấy hong khô thu thập lên, lại đem bút cùng nghiên đài rửa, liền đi thư viện. Bây giờ không phải là Viên An tại lúc, cũng không biết Quan Gia tìm quản sự hay không tại quán trà, nàng lười trước đi qua, chuẩn bị ở chỗ này chờ Quan Gia Trạch bọn người ra, lại một đạo đi quán trà. Bởi vì Đỗ Cẩm Ninh mỗi ngày buổi sáng cũng sẽ ở thư viện lên lớp sau lại đây, Quan Nhạc Hòa từng cùng thủ vệ Già Nua Đầu chào hỏi, Già Nua Đầu đã cùng Đỗ Cẩm Ninh rất quen. Thấy nàng đến, vội tiếp đón nàng vào trong phòng ngồi. Chương 133, xác định. Đợi không bao lâu, quan gia Trạch liền cùng Tề Mộ Viễn, Trương Hồng Văn cùng một chỗ ra, nhìn đến Đỗ Cẩm Ninh chờ ở cửa, hắn trách cứ, ngươi nếu tới sớm, nếu không liền đi quán trà, nếu không liền tiến trong thư viện đi, chờ ở chỗ này làm cái gì? Không ngại, nơi này cũng rất ấm áp. Đỗ Cẩm Ninh cười nói, đi thôi, đi quán trà. Đoàn người đến quán trà, một cái sắp 30 tuổi trung niên nam tử nghe được tiếng vang, từ bên trong ra đón, Tiền Đông Bảo cũng bước nhanh đi theo mặt sau. Đây là nhà ta tơ lụa trong tiệm một cái trưởng quầy Trang Việt, ta đem hắn điều lại đây làm trưởng quầy. Hắn tại trong cửa hàng tuy chỉ là tam trưởng quỹ, nhưng năng lực vẫn phải có. Quan gia Trạch giới thiệu. Trang Việt cho mọi người thi lễ vân an, nhìn qua cũng là ổn trọng thông minh lanh lợi. Đại Trang Việt hành lễ, Tiền Đông Bảo liền cũng tiến lên đây, cho mọi người thi lễ. Tiền Đông Bảo gặp qua các vị chủ nhân. Mọi người tiến phòng trong ngồi xuống, Đỗ Cẩm Ninh hỏi quan gia Trạch nói, đem Tiền tiên sinh ký khế thư lấy tới cho ta nhìn một cái. Tiền Đông Bảo mặc dù là hôm qua ký khế thư, nhưng cái này cuối cùng là quán trà sự, quan gia Trạch cố ý đem hắn khế thư mang ở trên người. Hắn từ trong lòng móc ra, đưa cho Đỗ Cẩm Ninh, lại cười nói, cái này khế thư là ta kêu ta tiểu gia lâu đại trưởng quý nghĩ, ta lại cầm lại cho ta thúc thúc xem qua, nghĩ đến cũng không có vấn đề. Đỗ Cẩm Ninh nhận lấy vừa nhìn, gật gật đầu, không sai. Nàng đem khế thư đưa cho chính thò đầu sang đây xem Trương Hồng Văn, chính mình từ trong lòng đem lần nữa viết một phần xạ điêu anh hùng chuyện đệ nhất hồi trên sách đem ra, đưa cho Tiền Đông Bảo, hỏi hắn nói, ngươi như vậy một quyển thoại bản tử, ngươi cần bao lâu có thể học thuộc lòng. Tiền Đông Bảo nhìn nhìn độ dày, suy nghĩ một chút nói, cho ta 3 ngày thời gian đi. Ăn nghề này cơm, bọn họ nhớ gì đó tự có chính mình một bộ biện pháp. Hơn nữa quán trà không khai trương. Đối với 4 vị chủ nhân có lẽ không có gì, người ta không kém điểm kia tiền, nhưng hắn Tiền Đông Bảo không có tiền thưởng phần này thu nhập, trong nhà ăn Tết đều sẽ rất quấn bách. Cho nên trong phòng này tất cả mọi người bên trong, nhất hy vọng quán trà có thể sớm chút khai trương chính là Tiền Đông Bảo. Hắn tự nhiên nhanh hơn mau đưa thoại bản học thuộc lòng, thật sớm ngày kiếm tiền. Đỗ Cẩm Ninh tính tính ngày, quay đầu hỏi mọi người nói, ngày 25 tháng chạp khai trương, các ngươi cảm thấy như thế nào? Quan gia Trạch vừa nghe liền cười nói, Đỗ Cẩm Ninh ngươi có hay không là biết chúng ta 24 tán học, cho nên mới tuyển 25 ngày. Các ngươi 24 ngày tán học, 25 ngày về sau liền không cần lại đi thư viện. Đỗ Cẩm Ninh kinh ngạc hỏi. Nàng còn thật không biết cái này, Quan Nhạc Hòa không nói với nàng khởi. Quan gia Trạch gật gật đầu, cũng không phải là. 25 ngày khai trương. Trương Hồng Văn cau mày. Rất nhanh liền muốn qua năm, bất kể là trong nhà giàu có, vẫn là nghèo khổ, đều được mua sắm chuẩn bị vài năm hàng hóa. Nông thôn còn có giết heo làm thịt dê, lắm chuyện rất. Hàng năm trong thôn rất nhiều người ra, viết câu đối chờ sự trừ Đỗ Dần sinh ngoài, cũng sẽ có nhân thỉnh cầu đến Trương Hồng Văn trên đầu. Cho nên năm trước tan học, Trương Hồng Văn đổ so ngày thường còn muốn bận rộn chút. Tại đây trường hợp luôn không thế nào lên tiếng hắn, rốt cuộc nhịn không được hỏi, vì cái gì vội vàng tại ăn Tết? Vì cái gì không năm sau? Quan gia Trạch khác không hiểu, này đó ăn uống ngoạn nhạc sự hắn vẫn là hiểu. Hắn giải thích, Trương Hồng Văn ngươi đây liền không rõ ràng. Trong thành này rất nhiều người, bình thường bất ăn, được ăn Tết thời điểm liền đại phương đứng lên. Một năm mệt đến đầu, thật vất vả được nghỉ ngơi một chút, sao có thể không thả lỏng thả lỏng. Đi chỗ nào thả lỏng đi. Thanh lâu sở quán những kia tiêu khiển địa phương bọn họ không dám tiến, được quán trà lại là muốn không bao nhiêu tiền, mà lại sạch sẽ, không sợ trong nhà làm ầm ĩ cho nên tất cả mọi người thích ăn Tết thời điểm mời trên mấy cái bình thường phần mình bận rộn không rảnh nhàn bằng hữu, uống chung trà nói chuyện thiếm, nghe một chút thuyết thư. Cũng là một loại lạc thú. Bởi vậy trà này quán, ngày thường đổ còn mà thôi, ăn Tết thời điểm nhất định là ngồi đầy nhi. Trương Hồng Văn còn thật không biết này đó, nghe rất ngạc nhiên, nguyên lai như vậy. Vậy thì định tại 25 ngày. Quan gia Trạch nhìn về phía Tề Mộ Viễn. Tề Mộ Viễn gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Tình hình này nhìn xem Đỗ Cẩm Ninh có chút tò mò. Tề Mộ Viễn vừa tới thư viện thì hắn cùng quan gia Trạch lẫn nhau là không quá hợp nhau. Tuy rằng bởi vì nàng duyên cớ, mọi người cùng nhau kết phường mở quán trà, cùng nhau chuyện thương lượng, hai người này ở chung khi cũng là cùng hòa thuận, nhưng lại vẫn có thể không nói chuyện sẽ không nói. Tề Mộ Viễn không thích phản ứng nhân, quan gia Trạch có nhà giàu tiểu thiếu gia ngạo khí, tự nhiên cũng sẽ không đi nóng mặt dán lạnh ngông, cho nên hai người cứ như vậy xa xa ở chung. Tựa như lần trước, quan gia Trạch muốn cùng Lương Tiên Khoan tỉ thí, nếu không phải Đỗ Cẩm Ninh đưa ra, hắn tuyệt sẽ không chủ động đi gọi Tề Mộ Viễn cùng nhau tổ đội tham gia tỉ thí. Nhưng sau đến lại xảy ra chuyện gì? Nhượng hai người này quan hệ tốt lên. Vậy cứ như vậy quyết định, 25 ngày khai trường, đến kia thiên đại gia đều đến hỗ trợ. quan gia Trạch chủ bản. Đỗ Cẩm Ninh nhìn một chút hai cái tướng mạo xa lạ tiểu nhị, hỏi quan gia Trạch nói, hai vị này tiểu nhị là trang trưởng quý thỉnh, vẫn là các ngươi quan phủ. Nga, là chúng ta quan gia hạ nhân. Quan gia Trạch nhìn bọn họ một chút, vô tình nói. Trang trưởng quý cùng tiểu nhị tiền công là bao nhiêu, chúng ta thừa dịp nhân tể, hiện tại cũng xác định xuống dưới. Đỗ Cẩm Ninh đề nghị. Nhìn quan gia Trạch như vậy, nàng liền lo lắng vị này vạn sự không để bụng đại thiếu gia, căn bản là không nghĩ tới cái này một cha. Quan gia Trạch sửng sốt, liền chẳng hề để ý phất phất tay, trang trưởng quý chỗ đó khả năng muốn cho điểm. Về phần hai vị tiểu tư, bọn họ tại trong phủ tự có tiền tiêu vặt hàng tháng, không cần lại cho bọn họ. Còn thật khiến Đỗ Cẩm Ninh cho đoán. Nàng lắc đầu nói, trước kia bọn họ tại trong phủ lấy tiền tiêu vặt hàng tháng, là bởi vì hắn nhóm tại trong phủ làm việc. Hiện tại không ở các ngươi quý phủ làm việc, đến chúng ta nơi này đến làm, cũng không thể bọn họ tiền tiêu vặt hàng tháng còn nhượng trong phủ gánh nặng. Cái này có cái gì? Dù sao nhà chúng ta cũng không kém hai người này việc. Quan gia Trạch nói, bọn họ quan gia gia đại nghiệp đại, một thế hệ chuyển xuống tới, trong phủ người hầu nhiều lên, cũng không phải tất cả mọi người có chuyện làm, thường xuyên người nhiều hơn việc. Nhưng này chút thế gia đại tộc, lại không chịu vì tiết kiệm chút phí tổn liền mất mặt mũi. Người bán sinh tử, đó là suy tàn chi tướng, đó là vạn vạn không thể làm. Bởi vậy liền cũng nuôi này đó hạ nhân. Quan gia Trạch để hai người ra giúp mình chiếu cố, quan gia từ trên xuống dưới, còn thật không đem chuyện này làm hồi sự. Đỗ Cẩm Ninh tuy đối quan gia không hiểu biết, nhưng nhìn quan gia Trạch phương pháp, lại liên tưởng khởi kiếp trước xem tiểu thuyết khi hiểu rõ tình hình, tỉ như Hồng Lâu Mộng Trong, giả phủ rõ ràng thu không đủ chi, còn muốn dưỡng một đám nhàn được hốt hoảng hạ nhân, đại khái cũng có thể đoán ra quan phủ tình huống. Nàng cũng không cùng quan gia Trạch tranh chấp, quay đầu hỏi Trang Việt, ngươi trước kia tại tơ lụa trong cửa hàng, là thế nào lấy tiền công? Hồi Đỗ thiếu gia lời nói, tiểu nhân nguyên là tam trưởng quỹ, cùng đại trưởng quỹ, nhị trưởng quỹ cùng nhau hợp lấy cửa hàng tiền lợi một thành phân tử, cái này một thành trong, đại trưởng quỹ chiếm ngũ thành, nhị trưởng quỹ ba thành, tiểu nhân hai thành. Này đó phân thành đều là theo tháng kết toán, theo tháng lấy tiền. Chương 134, chuẩn bị. Tơ lụa cửa tiệm mỗi tháng tiền lợi đại khái là bao nhiêu? Cái này muốn xem mùa, an tiết trong khoảng thời gian này là mùa thịnh vượng, đại khái tại 120-30 lượng bạc tả hữu, ngày thường cũng liền 7-82. Trang Việt nói, Ly Thủy huyện cũng không phải phú huyện, kẻ có tiền không nhiều, tơ lụa cửa tiệm tuy gọi tơ lụa cửa tiệm, kỳ thật đại đa số thời điểm đều làm là dân chúng bình thường sinh ý vài thước một trượng vải thô hoặc vải mịn, cũng kiếm không được mấy cái tiền. Cho nên một tháng xuống dưới, tiền lời tự nhiên cũng không nhiều. Đỗ Cẩm Ninh ở trong đầu kế hoạch tính, nói, chúng ta quán trà diện tích không quá, dù cho ngồi đầy nhân, cũng liền 100 nhân, liền trà mang tiểu thực, tiền lời đều là có tính ra. Bất quá nếu thoại bản hiệu quả tốt, mỗi ngày chỗ tại 7-8 thành mãn, nghĩ đến vẫn là có thể cam đoan. Như vậy, mỗi tháng ngươi lấy quán trà tiền lợi một thành ngũ, tiểu nhị hai người trừ quan phủ nguyệt lệ bạc, trong quán trà có tiền thưởng, ấn bọn họ biểu hiện, cho 30 văn tới 100 văn không đợi. Về phần cụ thể phần thưởng bao nhiêu, xem bọn hắn biểu hiện, đến lúc đó từ trang trưởng quỹ ngươi đến quyết định. Là, vừa nghe mấy chữ này, không riêng Trang Việt đại hỉ, liền là hai vị tiểu nhị cũng vui vẻ không thôi. Trang Việt là làm trưởng quầy, tự nhiên sẽ tính sổ. Mỗi ngày thuyết thư tiên sinh cũng không chỉ nói một hồi, tam trưởng ngũ trưởng đều là chuyện thường. Hắn ở trong lòng loại bỏ kéo một chút bản tính, chiếu bình thường sinh ý, hắn lấy một thành ngũ lời nói, đi theo tơ lụa trong tiệm lấy không sai biệt lắm. Được quán trà sinh ý nếu là náo nhiệt đâu. Lại nói, Ninh làm đầu gà không làm vợ vĩ, hắn ở trong này là đại trưởng quỹ, độc nhất phần, trừ mấy cái này không quản sự chủ nhân, liền tính ra hắn lớn nhất, chẳng phải so tại tơ lụa trong tiệm nghe người ta bài bố cường. Hơn nữa, vào thất thiếu ra mắt, hắn còn sợ sau này tiền đồ không quang minh sao. Hai vị tiểu nhị đâu, bọn họ mặc dù có tiền tiêu vặt hàng tháng, nhưng bởi vì không có cụ thể sự vụ, lấy kia mấy chục văn tiền tiêu vặt hàng tháng, cũng liền quản cái đói không chết, muốn ăn khẩu tốt cũng khó. Được tại trong quán trà làm xong, có thể lấy 100 văn tiền, thịt cũng có thể mua trên mấy cân. Cách mỗi 3-4 ngày cắt mấy lượng thịt đánh bữa ăn ngon, vậy cũng rất tốt. Đồng dạng, có thể vào thất thiếu ra mắt, sau này tiền đồ còn chạy sao. Bao nhiêu hạ nhân muốn cướp bọn họ phần này việc đâu, có được làm rất tốt. Quan gia Trạch toán học không được, đối với này chút khoản căn bản tính không rõ, Tề Mộ Viễn là không để ý trả này quán như thế nào quản, Trương Hồng Văn là không hiểu, cũng không tư cách đúng tay. Ba người cũng không có ý kiến. Vì thế Trang Việt bọn họ tiền tiêu vặt hàng tháng cứ như vậy định xuống. Trang trưởng quỹ, người hai ngày nay hướng câu lan ngói tứ trong chạy một chút, tìm 2-3 cái 12-13 tuổi tiểu hài nhi, hội lật bổ nhào, miệng lưu loát. Nhân tương đối thông minh, tìm đến sau thông chi ta ta nhìn không có vấn đề liền đem bọn họ cũng ký xuống. Đỗ Cẩm Ninh lại phân phó Trang Việt nói. Một bên nhìn thoại bản Tiền Đông Bảo đỗng nhiên chen miệng nói, nhà ta có cái cháu trai, 2 năm qua vẫn tại đi theo ta học thuyết thư, miệng tử lưu loát, nhân cũng tương đối thông minh, chính là lật bổ nhào phải học học. Đỗ thiếu gia, ta có thể hay không dẫn hắn đến cho ngài qua xem qua. Hắn chỉ phải 2 đứa con trai một cái nữ nhi xuất gia không nói đến, đại nhi tử không đứng lại, 18 tuổi trên chết, không sinh đứa nhỏ con dâu giữ 1 năm liền sửa lại gả, nhị nhi tử ngược lại là thuận lợi thành thân sinh đứa nhỏ, lại nhân ngốc khẩu vụng về, kế thừa không được hắn y bát. May mà cháu trai Tiền Hữu Tài thông minh, Tiền Đông Bảo liền cố ý bồi dưỡng hắn. Nếu là chính hắn già đi không có biện pháp lại nói thư, cháu trai cũng có thể đón hắn ban, tốt xấu có miếng cơm ăn, không đến mức cùng hắn cha dường như, chỉ để ý bán thể lực, việc mệnh tiền còn không nhiều, sống tạm cũng khó. Giống loại này hiểu rõ đứa nhỏ, Đỗ Cẩm Ninh tự nhiên là vui vẻ tiếp thu, chợt gật đầu nói, không có vấn đề, đến thời điểm ngươi dẫn hắn đến, cùng một chỗ cho ta nhìn một cái. Quan gia đến kia 2 cái tiểu nhị, một tên là Trần Gia Hưng, một tên là Lưu Tắc, đều là 17-18 tuổi tuổi tác. Ban đầu nghe Đỗ Cẩm Ninh lời nói, bọn họ cũng không có cái gì ý tưởng. Được Tiền Đông Bảo như vậy vừa mở miệng, bọn họ lập tức nghĩ nhà mình đệ đệ hoặc là thân bằng hảo hữu đến. Trần Gia Hưng nói, Đỗ thiếu gia, đệ đệ của ta năm nay 13 tuổi, nhân thông minh, đầu óc sống, cũng sẽ lật bổ nhào. Trong lòng hạ quyết tâm về nhà sau liền thao luyện đệ đệ, nhất định phải tại trong vòng 2 ngày đem lật bổ nhào cho luyện hảo la. Lưu Tắc không cam lòng rớt lại phía sau, cũng nói, ta dì ra biểu đệ, 12 tuổi, cũng là rất thông minh, miệng kia ba tử lại sẽ nói, ta từ nhỏ liền nói không lại hắn. Đều có thể, đến thời điểm mang đến cùng một chỗ thử thử xem. Đỗ Cẩm Ninh nói, bất quá ta nói trước, đây là muốn lên đài đi cho khách nhân biểu diễn, đó là cần đảm lượng cùng công phu thật, cũng không thể nhìn tại các ngươi trên mặt liền treo chút không dùng được đến, các ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Đó là, tự mình không biết tranh giành, khẳng định không oán Đỗ thiếu gia ngài. Trần Gia Hưng có thể bị quan gia trạch tuyển đến hầu bàn, cũng là cái rất thông minh, miệng rất có thể nói. Lưu Tắc cũng nhanh chóng tỏ thái độ. Các ngươi biết là tốt rồi. Đỗ Cẩm Ninh đứng lên, dặn dò Trang Việt, câu lan ngói tứ trong tiểu tử vẫn phải là tìm một chút, đến thời điểm cùng nhau so đấu vài lần nhìn, thậm chí còn có thể đến trên đài đi biểu diễn biểu diễn. Ai có thể làm, trêu khách nhân thích, liền đem ai lưu lại. Là, quan hệ đến chính mình tiền lời, Trang Việt đối với này sự tự nhiên cũng thập phần để tâm, không nói 2 lời đáp ứng xuống dưới. Mấy người từ trong quán trà ra, quan gia trạch nghi ngờ hỏi Đỗ Cẩm Ninh nói, ngươi gọi những kia các tiểu tử tới làm cái gì? Lật bổ nhào cho khách nhân nhìn. Đỗ Cẩm Ninh lại bán lên đi quan tử, đến thời điểm ngươi sẽ biết. Quan gia trạch từ bởi vì thoại bản có một chút xíu tiểu hân thường, đến bây giờ hoàn toàn tin phục, kính nể Đỗ Cẩm Ninh, bất quá là ngắn ngủi nửa tháng sự, chính hắn còn ngây thơ không phát giác, nhưng đối với Đỗ Cẩm Ninh kính phục đã làm cho hắn không can đảm cùng Đỗ Cẩm Ninh sự yêu nga tử, miệng nói thầm một câu, không nói dẹp đi. Liền không nói gì thêm nữa. Trang Việt động tác rất nhanh, chỉ ngăn cách 1 ngày. Hắn liền gọi người đến thông chi Đỗ Cẩm Ninh, nói câu lan trong thích hợp tiểu tử tìm xong rồi, nhượng nàng đi qua nhìn một cái. Hắn thông chi thời gian rất đúng dịp, chính là trong thư viện tán học đương khẩu. Kỳ thật tuyển mấy cái này tiểu tử, vốn không dùng quan gia trạch bọn họ can thiệp. Nhưng quan gia trạch lòng hiếu kỳ nặng, chuyên môn dặn dò Trang Việt, gọi hắn ở phía sau thông chi Đỗ Cẩm Ninh. Đỗ Cẩm Ninh đi theo đến thông chi nàng Trần Gia Hưng một đạo từ thôn trang trên ra, liền thấy được quan gia trạch 3 người đều tại thư viện cửa phòng ở chờ. Nàng nhìn về phía Trương Hồng Văn, ngươi nếu là không có phương tiện, liền có thể không đi quán trà. Dù sao cũng không có cái gì sự. Trương Hồng Văn cũng bất quá là 13-14 tuổi thiếu gia, lòng hiếu kỳ nào có không nặng. Nhưng thường xuyên tính gọi Trịnh Lâm xe la chờ hắn, hắn thật không tốt ý tứ, lúc này tử hơi chút do dự một chút, hắn liền nói, kia chuyện này còn làm phiền các ngươi 3 người lo lắng nhiều, ta liền đi về trước. Trời tối được sớm, ngươi mau chóng về đi thôi. Quan gia trạch cùng Trương Hồng Văn vẫn là tại bát quái và tức giận Đỗ Thần Sinh đám người sở tác sở vi khi kết hạ thâm hậu hữu nghị, lúc này cũng là thập phần thông cảm Trương Hồng Văn. Đỗ Cẩm Ninh đoàn người đến quán trà thì liền thấy được 6-12-13 tuổi trai trai tiểu tử ở nơi đó chờ. Chương 135, phỏng vấn. Đỗ Cẩm Ninh mình chính là cái trai trai tiểu tử, thậm chí so trước mắt cái này một ít tử còn muốn nhỏ, chỉ có 10 tuổi, Tề Mộ Viễn cũng chỉ có 12 tuổi, cùng những người này không sai biệt lắm lớn. Chỉ có Trương Hồng Văn lớn một chút, cũng bất quá là 14-15 tuổi, nhưng mấy người hồn nhiên không hay, chỉ đem mình làm đại nhân đối đãi. Mấy người đi qua ngồi, Trang Việt trước giới thiệu một phen, sau đó ý bảo mấy cái tiểu tử đi lên hành lễ. Từ hành lễ liền nhìn ra vài người phân biệt đến. 3 người kia từ câu lan ngói tứ trong tìm đến, nghĩ đến là tại Câu Lan trong ngốc lâu, lá gan liền đại, một chút cũng không cảm thấy kích động, mà hẳn là bị chỉ bảo qua, hành lễ thời điểm quy củ, ngoan ngoãn, còn có chút túi đầu không lưng. Quan phủ hai cái tiểu tử tuy là hạ nhân, nhưng xuất thân tại quan phủ, coi như là từng trải việc đời, tiến lên hành lễ vấn an đồng dạng không khiếp đảm, vẻ mặt tự nhiên hào phóng, đổ so Câu Lan mấy người kia có phái đoàn. Chỉ có Tiền Đông Bảo cháu trai, có thể là ở nhà bị bà bối, lại là tiểu hộ người ta xuất thân, vấn an thời điểm liền lấp bắp, hành lễ cũng chân tay co cóng, vẻ mặt khẩn trương rất, đem Tiền Đông Bảo nhìn xem hận không thể chính mình tiến lên thay hắn hành lễ vấn an Phương Hảo. Đỗ Cẩm Linh đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Nàng mở miệng nói, các ngươi đem các ngươi phần mình tình huống nói một lần đi, còn nói các ngươi vì sao nghĩ đến chúng ta trà này quán trong đến làm việc. Quan phủ kia hai cái tiểu tử tuy nghe nhà mình ca ca cùng biểu ca nói, trà này quán tuy là quan thất thiếu gia có phần tử, cái kia Đỗ thiếu gia nhỏ tuổi nhất, mặc cũng bình thường, lại là cái nhân vật lợi hại, không riêng trưởng quầy, liền là nhà mình thất thiếu gia đều nghe hắn. Bởi vậy bọn họ cũng không dám xem nhẹ Đỗ Cẩm Linh. Nhưng cái này cuối cùng nhà mình thất thiếu gia sản nghiệp, trong lòng bọn họ có người khác không có cảm giác về sự ưu việt. Đỗ Cẩm Linh lời nói vừa dứt, Trần Gia Hưng đệ đệ liền bước lên một bước, tự giới thiệu mình, ta gọi Trần Gia Vinh, Trần Gia Hưng là ca ca ta. Chúng ta phụ mẫu đều tại quan phủ trong hầu việc, phụ thân là đi theo lão gia xuất môn, mẫu thân tại ngũ cô nương viện trong hầu hạ. Ta xếp hạng đệ tứ. Về phần vì sao muốn tới nơi này đến? Đó là đương nhiên là kiếm tiền đi, ta cũng lớn. Không thể đứng lâu ở trong nhà ăn không ngồi rồi không phải. Nói hắn cười cười, làm thi lễ. Lưu Tác biểu đệ thấy thế cũng nhanh chóng tiến lên phía trước nói, ta gọi Ngô Thiên Hiếu, là trong nhà con trai độc nhất, cha ta nương cũng tại quan phủ trong hầu việc. Bất quá ta cha là quản trông giữ gia súc, ta nương ở trong phòng bếp làm việc. Ta cùng Lưu gia ca ca, tới nơi này cũng là vì kiếm tiền. Hai người bọn họ nói xong, trong phòng xuất hiện ngắn ngủi im lặng, không ai nói chuyện. Bất quá Câu Lan trong mấy cái tiểu tử rất nhanh ý thức được không đúng, một người trong đó nhìn lớn tuổi một chút, nhanh chóng bước lên một bước hành lễ, nói, ta gọi Lỗ Tiểu Bắc, nguyên cũng là người trong thành. Tự bản thân cha mẹ lần lượt qua đời sau ta liền thành cô nhi. Vì kiếm miếng cơm ăn, ta liền đi Câu Lan trong giúp làm chút việc vặt vãnh, bình thường cũng vụng trộm học bọn họ bản lĩnh. Ta tới nơi này hắn dừng một lát, cũng đồng dạng là kiếm miếng cơm ăn. Đỗ Cẩm Linh hỏi hắn nói, vì sao không muốn đứng ở nguyên lai Câu Lan trong? Chỗ đó nhân đối với ngươi không tốt sao? Lỗ Tiểu Bắc lắc lắc đầu, bọn họ đối với ta rất tốt, nói đều là nghèo khổ nhân, đều một đều liền có thể tỉnh phần cơm cho ta ăn, không cứ gọi ta đói chết. Nhưng liền bởi vì bọn họ rất tốt với ta, ta không thể quên ân phụ nghĩa. Ta nếu là học bản lĩnh ở lại nơi đó, chính là đoạt bọn họ bát cơm. Cho nên ta phải chính mình tìm đường sống, không để bọn họ khó xử. Nói hắn chỉ phía sau hai cái tiểu tử, hai người bọn họ theo ta tình huống không sai biệt lắm. Vương Lộ Sinh là cha chết, kế mẫu không muốn dưỡng hắn, liền muốn bán hắn đi làm nô buộc, hắn trốn thoát, gặp được ta, Trương Cẩu Nhi thì là gánh hát ban đầu mua xuống, sau này ban đầu chết, hắn không nơi đi, cũng theo ta. Chúng ta ba là cùng nhau. Vương Lộ Sinh cùng Trương Cẩu Nhi dùng lực gật gật đầu, tỏ vẻ Lỗ Tiểu Bắc theo như lời chính là hắn lưỡng lời muốn nói. Lỗ Tiểu Bắc nói câu nói sau cùng, tựa hồ phát hiện mình nói nhầm, vội vàng miêu bổ nói, đương nhiên, chúng ta cũng không phải muốn cho chủ nhân đem chúng ta đều mớn. Muốn một cái cũng được, hai cái cũng được, đương nhiên, ba muốn thì tốt hơn. Chúng ta có một người có thể kiếm tiền, cái khác hai cái liền sẽ không bị đói chết, cũng không cần đi liên lụy Câu Lan trong những người khác. Vương Lộ Sinh cùng Trương Cẩu Nhi lại gật gật đầu. Quan gia trạch xuất thân phú quý người ta, bắt được tiểu bị quan Nhạc Hòa mang theo, chưa từng nếm qua khổ, nhân cũng đơn thuần. Gặp cái này ba tiểu tử cùng bản thân bình thường đại, lại không cha không mẹ, y phục trên người so với lúc trước Đỗ Cẩm Linh còn nếu không như... Đỗ Cẩm Linh có ít nhất Trần Thị xử lý, tuy nói quần áo cũng rách nát, chỗ sửa sấp chỗ sửa, nhưng ít ra may vá được chỉnh tề, quần áo cũng giặt hồ được sạch sẽ. Được trước mắt cái này ba, quần áo đều là phá động, còn bẩn đến mức nhìn không ra quần áo thân mình nhan sắc. Đỗ Cẩm Linh trong lòng có so đo, trên mặt lại không cái gì biểu tình, mở miệng nói, ngươi làm cho bọn họ lưỡng chính mình nói. Lỗ Tiểu Bắc trên mặt cứng đờ, lung túng gãi gãi đầu, lui về sau một bước, để mắt thần ý bảo Vương Lộ Sinh cùng Trương Cẩu Nhi nói mau. Vương Lộ Sinh cũng là không sợ hãi, đem mình tình huống nói, lại nói, ta cùng Lỗ Đại ca học siết khỉ, chúng ta lật bổ nhào lật được khá tốt. Ngược lại là Trương Cẩu Nhi có chút khẩn trương, nói chuyện cũng lắp bắp, đem Lỗ Tiểu Bắc gấp đến độ thẳng giơ chân, đại hắn lời nói dừng lại, liền nhanh chóng bổ sung thêm, chủ nhân, hắn bình thường nói chuyện không phải như thế, rất lưu loát một người. Đỗ Cẩm Linh từ chối cho ý kiến, đem ánh mắt chuyển rời đến Tiền Hữu Tài trên người. Ta gọi Tiền Hữu Tài. Tiền Hưu Tài vẫn rụt cổ đứng ở nơi đó, nhưng ở Tiền Đông Bảo lại trừng mắt lại cổ Vũ Hạng, hắn rốt cuộc lấy dũng khí, bước lên một bước nói, tên của ta là ta tổ phụ khởi, hắn nóng trông ta kiếm nhiều tiền, cho nên kêu ta Hưu Tài. Ta đến nay còn chưa kiếm đến tiền, cho nên ta nghĩ đến trong quán trà đến, kiếm tiền nuôi sống chính mình. Thấy hắn như vậy, Trần Gia Vinh liền bĩu môi. Mấy người tự giới thiệu xong, Đỗ Cẩm Ninh vẫn không nói gì, chỉ là đưa hai trương giấy đi qua, chính các ngươi chọn nhân, hai người một tổ, đem ta mặt trên viết nội dung diễn một lần cho ta nhìn. Nhìn nàng đưa qua cuốn tập, mấy cái tiểu tử đều mắt tròn váng. Chỉ có Tiền Hữu Tài mắt sáng lên. Tiền Đông Bảo chính mình biết chữ, lại muốn cho cháu trai chuyển chính mình y bát, tự nhiên dạy hắn biết chữ. Bây giờ nhân biết chữ dù sao cũng là số ít, xem ra kia mấy cái chính là không biết chữ. Như vậy vừa so sánh với, hắn cháu trai liền có ưu thế. Nhưng kêu bên cạnh Tiền Hữu Tài gặp mấy người khác đều ngẩn người tại đó, không có di chuyển, chính hắn cũng rụt một cái đầu, túi mắt, không có lên tiếng. Tiền Đông Bảo tức giận đến thẳng trừng mắt. Đỗ Cẩm Ninh gặp không ai nói chuyện, liền hỏi, các ngươi ai biết chữ? Tiền Đông Bảo bước lên một bước, bồi cười đang muốn nói chuyện, Đỗ Cẩm Ninh một cái mắt dao nhỏ đi qua, thành công để cho hắn ngậm miệng, tươi cười cứng ở trên mặt. Đỗ Cẩm Ninh nhìn về phía những người đó, lại hỏi, các ngươi ai nhận biết tự? Chương 136, mâu thuẫn khởi. Mấy cái tiểu tử ngươi xem ta nhìn ngươi, Lỗ Tiểu Bắc do dự nói, ta khi còn nhỏ trước mặt cửa tại hiệu sách trong làm tiểu nhị hàng xóm nhận thức cái vài chữ, bất quá. Liền mấy cái. Nói đến phần sau, thanh âm hắn nhỏ chút, gãi gãi đầu, thập phần ngượng ngùng. Vương Lộ Sinh cùng Trương Cẩu Nhi thập phần hâm mộ cùng bội phục nhìn hắn. Trần Gia Vinh cùng Ngô Thiên Hữu ngay từ đầu vốn có chút hề hoài, nhưng xem đến duy nhất ra nói chuyện Lỗ Tiểu Bắc cũng bất quá nhận biết vài chữ, liền cũng yên tâm lại, vẻ mặt rất là thả lỏng. Tiền Hữu Tài gặp có người ra đầu, tại Tiền Đông Bảo lại chớp mắt lại trừng mắt uy hiếp Cổ Vũ Hạ, rốt cuộc lấy hết dũng khí, đứng ra nhỏ giọng nói, ta nhận biết tự. Đỗ Cẩm Ninh sớm ở Tiền Đông Bảo đứng ra thời điểm liền trong lòng có phỏng đoán, thấy thế, hỏi hắn nói, nhận biết mấy cái? Ta tổ phụ thoại bản trên tự, ta đều nhận biết. Nghĩ là mở đầu, lại thấy Đỗ Cẩm Ninh thái độ hòa ái, Tiền Hữu Tài thần sắc hơi chút buông lòng một ít. Đi, vậy ngươi đem nó lấy xuống đi thôi. Đỗ Cẩm Ninh chỉ trong tay hai trường giấy. Tiền Hữu Tài vừa đem giấy lấy xuống đi, Lỗ Tiểu Bắc ba người liền xông tới. Lỗ Tiểu Bắc nói, Tiền Hữu Tài, chủ nhân nói hai người một tổ, ba người chúng ta ngươi tùy tiện chọn một cái đi, chúng ta nhất định hảo hảo phối hợp ngươi. Vương Lộ Sinh cũng gật gật đầu. Vốn nhìn đến người khác top 5 top 3 đều có kết bạn nhì, chính mình chỉ là một người, Tiền Hữu Tài liền có chút sợ hãi. Hiện nay nhìn đến Lỗ Tiểu Bắc bọn họ chủ động tiến lên giao hảo, hắn trong lòng nhất thời cao hứng đứng lên, lộ ra ngại ngùng tươi cười, nói, hảo. Vậy thì đại ca của ta đi. Vương Lộ Sinh nói, đại ca ngươi cùng Tiền Hữu Tài một tổ. Trương Cẩu Nhi cũng dùng lực gật gật đầu. Lỗ Tiểu Bắc nghĩ ngợi, hắn có thể đi vào quán trà tổng so một người vào không được tốt, liền đồng ý nói, đi, ta trên theo ta trên. Bên kia Trần Gia Vinh cùng Ngô Thiên Hữu ngươi xem ta nhìn ngươi, cuối cùng đều đem ánh mắt đầu đến Trần Gia Hưng cùng Lưu Tắc trên người, đại khái là muốn cho hai vị ca ca giúp tự mình một tay. Trần Gia Hưng do dự một chút, rốt cuộc đi tới. Lại không tìm Đỗ Cẩm Ninh, lại là lặng lẽ đối quan gia trạch nói, thất thiếu gia, ngài có thể hay không hắn tuy không nói rõ, song này trong mắt ý cầu khẩn, không cần phải nói liền có thể làm cho quan gia trạch hiểu được hắn là có ý gì. Cái này Trần Gia Hưng tuy không hầu việc, nhưng nói ngọt nhanh tay, rất là nịnh bợ quan gia trạch, nghĩ đến quan gia trạch bên người đi làm tiểu tư. Nếu không quan gia trạch cũng sẽ không biết như vậy cá nhân, đem hắn nhắc tới nơi này đến hỗ trợ. Lúc này tử thấy hắn trong mắt cầu xin, quan gia trạch trong lòng mềm nhũn. Quay đầu liền đối Đỗ Cẩm Ninh nói, ngươi viết cái kia chỉ có một phần. Nếu không nhượng Tiền Hữu Tài cho bọn hắn nghiệm nghiệm. Nếu không Trần Gia Vinh hai người bọn họ làm sao được. Trần Gia Vinh hai người nghe, ngóng trông nhìn Đỗ Cẩm Ninh. Cha này quán hôm nay là quan gia trưởng quầy tại tác chủ, tiểu nhị vẫn là quan gia hạ nhân, Đỗ Cẩm Ninh vốn cũng không có gì ý tưởng, dù sao nàng tìm không đến tin cậy tín nhiệm nhân làm việc. Quan gia trạch có thể đem việc này gánh lên đến, nàng còn thừa hắn tỉnh. Nhưng thấy vừa rồi Trần Gia Hưng kia phiên hành động, nơi này chủ trì phỏng vấn rõ ràng là nàng, lại không tìm nàng, mà là né qua nàng đi tìm quan gia trạch, nàng trong lòng liền có chút không quá thoải mái đứng lên. Nàng tân tân khổ khổ viết thoại bản, lao lực ba làm như vậy cái quán trà, mà nếu trong quán trà từ trưởng quầy, xuống đến tiểu nhị, đều không coi nàng là hồi sự, chỉ để ý nhìn quan gia trạch ánh mắt làm việc, nàng kia sau này ở trong này nói chuyện, còn có ai nghe. Những người này không phải được dương phụng âm vì... Ngay trước mặt quan gia trạch nghe lời của nàng, sau lưng còn không biết như thế nào khinh thường nàng đâu. Những người này như thế nào không có việc gì, quan trọng là quan gia trạch thái độ, quan gia trạch nguyện ý che chở bọn họ người trong phủ. Một khi nàng Lý Niệm cùng Trang Việt phát sinh xung đột, một khi Trần Gia Hưng hai người không thích hợp làm cái này tiểu nhị, nàng muốn sa thải bọn họ, phỏng chừng cũng chính là nàng cùng quan gia trạch mâu thuẫn bắt đầu. Xem ra được ngẫm lại khác nghề nghiệp, miễn cho kết quả là bởi vì này quán trà, cùng quan gia trạch tầm ý ra không thoải mái đến. Một cái quán trà mà thôi, liền làm còn quan gia nhân tình. Nàng cúi mắt, trong lòng suy nghĩ sự, cũng cố ý phơi quan gia trạch một phơi, muốn xem hắn sau là thái độ gì, cũng nghĩ mắt lạnh nhìn một cái Trang Việt cùng Trần Gia Hưng đám người thái độ, liền trong khoảng thời gian ngắn không nói gì. Quan gia trạch tươi cười liền cứng ở trên mặt, trong phòng không khí lập tức trở nên vi diệu đứng lên. Nếu là Trương Hồng Văn ở đây, khả năng còn có thể nói trên vài câu điều hòa, nhưng Tề Mộ Viễn cũng không phải là cái kia đẳng khéo đưa đẩy hạng người, hơn nữa hắn cũng không cho rằng lúc này có cần gì phải mở miệng, ngồi ở chỗ kia đồng dạng mặt không chút thay đổi, im lặng không nói. Trang Việt thấy thế, há miệng thở dốc, vốn muốn nói vài câu đánh giảng hòa, nhưng nghĩ, hắn vẫn là ngậm miệng. Đây là Thất thiếu gia cùng Đỗ thiếu gia ở giữa sự, hắn cái này làm hạ nhân, vẫn là không cần nhiều miệng hảo. Ngược lại là Trần Gia Hưng, gặp Đỗ Cẩm Ninh cũng dám ném nhà hắn thiếu gia mặt mũi, hắn vốn tràn đầy tươi cười trên mặt lập tức trầm xuống đến, mở miệng nói, Đỗ thiếu gia nhà ta nói với ngươi đâu, ngươi đây là điếc vẫn là câm. Sao không nói lời nào? Giọng điệu rất có chút không tốt. Tề Mộ Viễn ban đầu còn mặt không chút thay đổi, nhưng này trong chốc lát trên mặt lập tức trầm xuống đến, lạnh lùng nhìn Trần Gia Hưng, đứng lên liền muốn nói chuyện. Đỗ Cẩm Ninh kéo lại hắn, mở miệng nói, Tiền Hữu Tài, ngươi niệm cho bọn hắn nghe. Là. Tiền Hữu Tài sớm đã bị trong phòng không khí dọa trụ, cũng không dám thở mạnh. Nghe được Đỗ Cẩm Ninh phân phó, không nói hai lời sẽ cầm cuốn tập liền niệm lên. Quan gia trạch vừa nghe Trần Gia Hưng lời kia liền biết muốn không xong, nhưng hắn trong lòng giận Đỗ Cẩm Ninh trước mặt hạ nhân mặt cho hắn không mặt mũi, liền không có lập tức khiển trách Trần Gia Hưng. Tới lúc này, trong lòng lại bắt đầu hối hận. Muốn nói hai câu mềm mại nói cho Đỗ Cẩm Ninh bồi cái không phải đâu. Được Đỗ Cẩm Ninh xem cũng không xem hắn. Hơn nữa trước mặt nhiều người như vậy cho Đỗ Cẩm Ninh chịu thua, hắn cũng kéo không xuống mặt đến. Vì thế hắn bình tĩnh cái mặt ngồi ở chỗ kia, vẫn không lên tiếng. Trần Gia Hưng nói lời kia thời điểm, trong lòng còn có chút thấp thỏm, sợ thiếu gia nhà mình hội trách cứ chính mình. Dù sao từ hôm qua đến xem, thiếu gia nhà mình vẫn là rất cho vị kia họ Đỗ mặt mũi. Nhưng này một chút nhìn đến thiếu gia nhà mình thế nhưng một câu trách cứ lời nói không có, hắn nhất thời trong lòng mừng thầm, cho rằng chính mình là vớt mông ngựa chụp tới điểm tử thượng. Lại thấy được Đỗ Cẩm Ninh chịu thua, trong lòng hắn thập phân đắc ý, thị uy dường như liếc Đỗ Cẩm Ninh một chút, lúc này mới quay đầu đi nhìn giữa sân những người đó biểu diễn. Tề Mộ Viễn gặp tình hình này, âm thầm nhíu mày. Lỗ Tiểu Bắc những người này còn không có ký khế thư, Đỗ Cẩm Ninh tự nhiên sẽ không cầm ra cái gì vật có giá trị đưa cho hắn nhóm thử diễn. Nàng bất quá là đem Xạ Điêu Anh Hùng chuyện trong một đoạn đối thoại viết ra. Đoạn đối thoại này không nhiều, cũng liền chừng 20 câu. Hai người đối diễn lời nói, một người hơn 10 câu. Hơn 10 câu, chỉ như vậy một lát sau, nếu muốn ghi nhớ, trí nhớ hơi chút tốt một chút cũng không khó. Nàng dụng ý cũng là muốn nhìn xem trong những người này cái nào tương đối thông minh một ít. Đừng chọn ra cái đồ đầu gô đến, lấy cái kịch bản từ nửa ngày nhớ không dưới, đến trên đài còn quên từ nhi, vậy cũng thì phiền toái. Chương 137, Suối Rủ. Tiền Hữu Tài nói hắn biết chữ, còn thật sự không có hư nói, đoạn kia đối thoại hắn thập phần thuận lợi đều đọc ra. Sau khi đọc xong, Đỗ Cẩm Ninh nói, các ngươi phân thành tam tổ, hai người một tổ, đem vừa rồi kia đối thoại biểu diễn một lần. Nàng ngược lại không phải muốn vừa này đó người tới diễn kịch, trong quán trà cũng không diễn kịch. Nhưng lời kịch bản lĩnh, biểu diễn thiên phú, hay không thả được mở chờ vấn đề, thông qua như vậy một biểu diễn liền có thể nhìn ra. Lại không có so biểu diễn càng có thể nhanh chóng lý giải những người này tài nghệ. Mấy người nhanh chóng phân hảo tổ. Kỳ thật điều này cũng không cần phân, Lỗ Tiểu Bắc cùng Tiền Hữu Tài một tổ, Vương Lộ Sinh cùng Trương Cẩu Nhi một tổ, Trần Gia Vinh tự nhiên là cùng Ngô Thiên Hữu một tổ. Vừa rồi bọn họ cũng nghe một lần lời kịch, một thoáng chốc liền ai diễn nào một cái, đều phân phối xong. Thấy bọn họ phân hảo tổ, Đỗ Cẩm Ninh liền nhượng Tiền Hữu Tài lại đem cuốn tập niệm hai lần. Hai lần sau, liền khiến bọn hắn biểu diễn. Trần Gia Vinh hai người kẻ trộm tình, tính toán xem trước một chút người khác như thế nào diễn, đồng thời cũng có thể tại người khác diễn thời điểm lại thêm thâm vừa xuống đài từ ấn tượng, chỉ lôi kéo Ngô Thiên Hữu không hoạt động. Hơn nữa vừa rồi tình hình hắn cũng nhìn hiểu, cái này quán trà được xưng kết phường, kỳ thật vẫn là nhà hắn thiếu gia tác chủ. Nếu như thế, chỉ cần bọn họ không ra sai lầm lớn, việc này kế còn không phải là hắn cùng Ngô Thiên Tá. Ngược lại là Lỗ Tiểu Bắc trực tiếp đứng lên nói, chúng ta lên trước đi. Tiền Hữu Tài rụt cổ cũng gật gật đầu. Hai người liếc nhau, liền từ Lỗ Tiểu Bắc đã mở miệng. Vừa nghe hắn mở miệng, Đỗ Cẩm Linh trong lòng liền đã gật đầu. Cái này Lỗ Tiểu Bắc thật không hổ là tại Câu Lan Lý Trường Đại, kia lời kịch cắn tự rõ ràng, nói được trầm đồng đốn thố, thập phần có tình cảm, ánh mắt kia, kia biểu tình, không khỏi là diễn. Muốn đây là đặt vào tại hiện đại, tuyệt đối là cái làm ảnh đế hảo mầm, bị vô số fan điện ảnh truy phủng. Đáng tiếc sinh sai rồi thời kỳ, làm tối đê tiện đào kép. Mà nhượng Đỗ Cẩm Linh nhìn với cặp mắt khác xưa là tiền hữu tài. Lúc trước nhìn đứa nhỏ này, tay chân luôn cuống, một bộ rụt rẻ bộ dáng, làm cho người ta lo lắng hắn đến trên đài, cũng không dám mở miệng. Nhưng này một chút, hắn lại biểu tình sinh động đứng lên, lời kịch cũng niệm được không sai, tuy so ra kém Lô Tiểu Bắc biểu tình phong phú linh hoạt, nhưng cũng bị cho là không tệ. Hơn nữa hắn chi nhớ tựa hồ cũng rất tốt, cùng Lô Tiểu Bắc vừa quát một cùng, lời kịch đều không tạm nghỉ, từ đầu tới đuôi đều không có sai lầm. Đại ca đều lên đài, Vương Lộ Sinh hai người tự nhiên cũng không thể kinh sợ, đi theo cũng đi lên biểu diễn một phen. Hai người biểu hiện được tuy không phía trước kia một đôi tốt, nhưng là tính có thể, ít nhất rất thả được mở. Duy nhất không đáng chính là Vương Cẩu Nhi không nhớ kỹ bao nhiêu lời kịch, đi lên một lát liền quên từ, còn phải Vương Lộ Sinh nhắc nhở mới rồi va chạm tiếp theo. Bất quá không qua bao lâu, Vương Lộ Sinh cũng ngăn từ. Có phía trước hai đôi biểu diễn, Trần Gia Vinh hai người tương đương nói lại học tập hai lần từ nhỏ, bọn họ lên đài khi lời kịch đổ nói được kẻ trộm lưu, nhưng chính là biểu tình rất giả, động tác thập phần khoa trương. Nhượng Đỗ Cẩm Linh có một loại không đành lòng nhìn thẳng cảm giác. Xem xong ba cặp biểu diễn, nàng dứt khoát đem bóng cao su đá cho quan gia trạch, ngươi đến quyết định đi. Trước thấy trước nàng phục rồi mềm mại, quan gia trạch trong lòng cũng không tức giận như vậy. Nhưng này một chút Đỗ Cẩm Linh không có tác chủ, mà là ném cho hắn, rõ ràng vẫn là đem chuyện vừa rồi đặt ở trong lòng. Hắn nhất thời cũng giận, nổi giận nói, không phải vẫn ngươi tác chủ sao? Ngươi nói tính. Nói quay mặt đi. Tê Mộ Viễn lần này không có cha người cầm. Trầm ung dung chỉ vào Lỗ Tiểu Bắc cùng Tiền Hữu Tài nói, hai người các ngươi lưu lại, cái khác đều trở về đi. Trần Gia Vinh cùng Nô Thiên Hữu sửng sốt, nhìn về phía quan gia trạch. Trần Gia Hưng cùng Lưu Tắc cũng nhìn về phía chủ tử nhà mình, mặt lộ vẻ cầu xin sắc. Quan gia trạch nhất thời tức giận vô cùng, đối với Trần Gia Vinh hai người quát, nhìn ta làm gì? Cút cho ta. Trần Gia Vinh cùng Nô Thiên Hữu nhất thời sắc mặt trắng bệnh. Trần Gia Vinh đem ánh mắt cầu khẩn ném về phía ca ca. Trần Gia Hưng lại là biết quan gia trạch giận. Lúc này lại đi thỉnh cầu hắn, tất nhiên sẽ đụng rủi ro, liền ý bảo Trần Gia Vinh bọn họ đi về trước. Trần Gia Vinh biết ca ca sau đó khẳng định hội nghĩ biện pháp, ngoan ngoãn hướng quan gia trạch hành một lễ, lui ra ngoài. Nô Thiên Hữu vừa thấy, cũng nhanh chóng nghe theo đi ra ngoài. Vương Lộ Sinh cùng Trương Cẩu Nhi tuy không bị thủ trên, nhưng nghe đến nói Lỗ Tiểu Bắc có thể lưu lại, bọn họ vẫn là rất cao hứng, hướng lên trên mấy người một cùng, nói một tiếng cảm ơn, lúc này mới đi theo lui ra ngoài. Trong phòng liền chỉ để lại Lỗ Tiểu Bắc cùng Tiền Hữu Tài. Đỗ Cẩm Linh nhìn quan gia trạch căng thẳng bộ mặt, trong lòng thầm than một tiếng, đứng lên, từ trong lòng lại lấy ra mấy tấm giấy, đưa cho Tiền Hữu Tài, phân phó nói, các ngươi đem phía trên này nhớ thủ, ấn ta mặt trên viết yêu cầu đến diễn 25 ngày khai trương ngày đó, Tiền tiên sinh nói xong thư, các ngươi liền đi lên biểu diễn một phen. Đó là một cái song hoàng đoạn tử, nhượng Lỗ Tiểu Bắc cùng Tiền Hữu Tài biểu diễn thích hợp nhất. Lỗ Tiểu Bắc ở phía trước diễn, Tiền Hữu Tài ở phía sau niệm. Tiền Hữu Tài lời kịch bản lĩnh không sai, nếu chỉ núp ở phía sau, không đối mặt người xem, liền cũng không ra sai lầm lớn, Lỗ Tiểu Bắc biểu tình phong phú, làm người thông minh, toàn thân đều là diễn, nhất định sẽ thụ người xem thích. Giao cho xong việc này, nàng liền nói, quan đại ca, tề đại ca, ta còn muốn trở về viết thoại bản, trước hết đi. Nói xong chắp tay, không đợi hai người nói chuyện, xoay người rời đi. Chờ ta. Tề Mộ Viễn lập tức đứng dậy đuổi theo. Quan gia trạch nhìn hai người càng lúc càng xa bóng lưng. Nhất thời có chút mờ mịt. Hắn xoay đầu lại hỏi Trang Việt, ta làm sai rồi sao? Trang Việt há miệng thở dốc, muốn nói cái gì đó, được một bên Trần Gia Hưng sớm đã lòng đầy căm phẫn đã mở miệng, thiếu gia, ngài nào có làm sai cái gì? Là cái kia họ Đỗ không đem ngươi để vào mắt, muốn ở chỗ này tất cả từ hắn định đoạt. Gặp ngài nhúng tay, còn tưởng là chúng cho ngài nhân mặt. Y tiểu nhân nhìn, như vậy nhân, căn bản là đừng cho hắn mặt, miễn cho hắn thuận gậy che bỏ, quay đầu liền không biết chính mình họ gì. Nhìn xem, thiếu gia ngài cứng rắn cường một ít, hắn ngay cả thí cũng không dám thả, ngoan ngoãn lùi đến mặt sau, đem tác chủ sự nhượng cho ngài. Lưu Tác vốn tại gì trước mặt đánh cam đoan, lúc này tử biểu đệ bị phái, hắn mất mặt mũi, không dám cầm ra thân hiển hách Tề Mộ Viễn thế nào, liền đem Đỗ Cẩm Linh oán lên đi, cũng phụ họa Trần Gia Hưng nói, cũng không phải là, thiếu gia, cái này kết phường làm sinh ý, cũng không thể kinh sợ. Ngài nếu là yên ba tức không nói lời nào, bọn họ lợi dụng vì muốn tốt cho ngài bắt nạt đâu. Vừa rồi ngài xem, ngài nếu là không cường ngạnh một ít, bọn họ nhưng liền toàn bộ tác chủ, có trưng cầu qua ý của ngài gặp sao? Nghe hai người này lời nói, Trang Việt âm thầm lắc đầu, vừa bị đề bạt lại đây làm đại trưởng quậy vui sướng trở thành hư không, nghĩ ngợi chính mình đưa ra muốn lại hồi tơ lụa cửa hàng, không biết còn có thể hay không đi. Nếu trà này quán giống như bây giờ, tất cả đều nghe cái này hai cái nịnh hót tinh xúi rụng, hắn cái này trưởng quậy còn có địa vị gì đang nói. Không một lời hợp hai người này liền đem tình huống cáo đến thất thiếu gia trước mặt, hắn làm được có tốt cũng vô dụng không phải. Hơn nữa, có hai vị đại gia tại, trà này quán có thể được không? Quan gia Trạch nghe hai người này lời nói, không chỉ không nghĩ hiểu được, ngược lại trong đầu một đoàn loạn ma. Hắn khó chịu đứng lên nói, được rồi, ta đi về trước. Nói, đứng dậy liền đi. Chương 138, nếu không hai ta kết phượng. Trần Gia Hưng thấy thế, vội vàng nói, thiếu gia một người trở về không thể được, ngươi ở nơi này giúp trưởng quầy thu thập một chút, ta tiện đưa thiếu gia. Lời nói chưa dứt, người đã tới cửa. Dựa vào cái gì nha? Lưu Tắc mắng một câu, đuổi theo. Chỉ còn lại Trang Việt cùng Tiền Đông Bảo tổ tôn lưỡng cùng Lỗ Tiểu Bắc mắt to trừng mắt nhỏ. Trang Việt cười khổ một tiếng, lắc đầu, lấy cùng Tiền Đông Bảo giống nhau khế thư lại đây, nhượng tiền hữu tài, Lỗ Tiểu Bắc ký tên cắt đáp ấn thủ ấn. Mặc kệ thế nào, hắn hiện đã vừa là quán trà trưởng quầy, liền phải trước đem việc làm xong. Tiền hữu tài cùng Lỗ Tiểu Bắc vừa lấy Đỗ Cẩm Linh cho kịch cuốn tập, vậy thì phải trước ký xuống đến, miễn cho bị người chui chỗ trống. Làm tốt việc này, hắn liền nói, các ngươi đi về trước. Ngày mai cái thần chính thời gian lại đây. Chúng ta quán trà tuy còn chưa mở trương, nhưng nên nói thư nên diễn trò đều được cong đến diện đứng lên. 25 ngày khai trương, không mấy ngày, phải nắm chặt. Được Lỗ Tiểu Bắc cùng Tiền Hữu Tài tiền công là bao nhiêu, còn chưa nói đâu. Tiền Đông Bảo sành sỏi, Tiền Hữu Tài nhát gan trầm mặc, đều không nói gì. Lỗ Tiểu Bắc lại chờ buôn bán lời tiền công trở về đi dưỡng hai cái huynh đệ đâu. Nay hắn có thể làm việc, cũng không thể lại hồi câu lan đi ăn không ngồi rồi. Hơn nữa hắn tại xã hội tầng dưới chơi chung lâu, nhất giỏi về xem nói xem kỹ sắc, hắn khả không giống Tiền Hữu Tài như vậy ngây thơ, vừa rồi tình hình hắn nhưng xem được rõ ràng. Liên tra này quán, còn chưa mở nghiệp đâu, kết phường chủ nhân nhóm liền bên trong ầm ĩ cứng. Nguyên lai cái kia tác chủ nhân hoàn hảo, tuy nhìn gầy teo nho nhỏ, so với hắn còn muốn nhỏ, nhưng làm việc có nề nếp, thập phần tin cậy, tân tác chủ cái này chủ nhân độ lớn, cao cao đại đại, nhưng hắn nhìn làm việc như thế nào như vậy không đáng tin đâu. Thế nhưng tùy ý gian xảo nô xúi dục, còn dùng người không khách quan. Nếu trà này quán vẫn từ hắn tác chủ đi xuống, cách đóng cửa cũng không xa. Đừng kết quả là bận việc một trận, liền tiền công đều lấy không được. Hắn gãi gãi đầu, thập phần thản nhiên đem vấn đề nói ra, cái kia. Trưởng quầy, ta muốn hỏi một chút, chúng ta ở trong này làm việc, tiền công tính thế nào đâu? Khai trương trước mấy ngày nay, chúng ta là tính tiền công vẫn là không tính. Tiền Đông Bảo đang muốn lĩnh cháu trai về nhà đâu, vừa nghe lời này. Kêu cáo từ lời nói liền không nói ra miệng, trừng mắt nhìn Trang Việt. Trang Việt lại là cười khổ, chuyện này, còn phải chủ nhân nhóm đến làm chủ. Nhưng ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy. Ngày mai đi, ngày mai chủ nhân đến, ta cho các ngươi hỏi một chút. Cũng chỉ có thể như vậy. Lỗ Tiểu Bắc gặp không có chuyện gì, liền cáo từ rời đi. Thiên Đông Bảo cũng nhanh chóng lĩnh cháu trai cáo từ. Tiền Hữu Tài đi theo tổ phụ hướng trong nhà đi, dọc theo đường đi đều nghe tổ phụ thở dài, không khỏi hỏi, tổ phụ. Ngài làm sao vậy? Hắn đều bị được tuyển chọn, thấy thế nào tổ phụ mất hứng bộ dáng? Với ngươi không quan hệ. Thiên Đông Bảo biết cháu trai lo lắng cái gì, vội vàng trấn an hắn. Nghĩ ngợi, hắn cảm giác mình bình thường chỉ bảo cháu trai phương pháp có chút không đúng, cùng Lỗ Tiểu Bắc bọn người vừa so sánh với, Tiền Hữu Tài tựa hồ non nớt rất nhiều. Cái này không thể được. Giống bọn họ những cái này tại xã hội tầng dưới chót hôn nhân, nên giống cỏ dại như vậy cứng cỏi, mà không phải cùng hoa trong nhà kính đoá dường như. Yếu không dùng phòng, chuyện gì không hiểu. Hắn cố ý chỉ bảo cháu trai, nói, ta nhìn nha, trà này quán làm không trưởng. Ai, đáng tiếc. Trời biết khi hắn lấy đến kia sách xạ điêu anh hùng chuyện thời điểm, có bao nhiêu hưng phấn nhiều kích động. Hắn nói cả đời sách, xem qua vô số thoại bản tử, nhưng cho tới bây giờ không có cái nào thoại bản tử để cho hắn kích động như vậy bắt tâm gãi phổi muốn biết câu dưới. Có thể nghĩ khi hắn thuyết thư thời điểm, dưới đài những kia khách nhân là như thế nào phản ứng. Quán trà đối với bọn họ vừa có như thế nào lực hấp dẫn. Khi hắn dừng lại thì những kia khách nhân vì thôi hắn tiếp tục hướng xuống nói, khen thưởng lại sẽ là như thế nào như hạt mưa cách rơi xuống. Nhưng này mộng đẹp bất quá làm hai khắc đồng hồ, khoảng 30 phút, liền bị hai vị tiểu chủ nhân tranh chấp cho sinh sinh đánh thức. Trà này quán sinh ý hảo không hảo, tin vậy lời này bản A hiện nay viết thoại bản vị đông gia kia giận, về sau nếu là lại không viết thoại bản, quán trà còn như thế nào lái được đi xuống. Đáng tiếc A, đáng tiếc. Hoa nở hai cảnh, các biểu một đầu. Lại nói Tề Mộ Viễn đuổi theo Đỗ Cẩm Linh, lại là không nói gì, đi theo nàng đi hảo một đoạn đường, mới bỗng nhiên mở miệng nói, nếu không, hai ta kết phường đến thành phía Tây mở một nhà quán trà. Đỗ Cẩm Linh trong lòng ấm áp, nhướng mày nói, khả năng sao? Quả thật không có khả năng. Tề Mộ Viễn chính hắn không sợ, hắn cũng không phải nhất định phải bái Quan Nhạc Hòa làm thầy, được Đỗ Cẩm Linh khác biệt, nàng đều đã bái sư, cũng không thể bởi vì này chút ít sự liền cùng quan gia nhân ầm ĩ cương đi. Nàng nếu là bỏ qua một bên quan gia trạch, chính mình cùng Tề Mộ Viễn khác mở một nhà quán trà, đây không phải là đem quan gia trạch hướng chết trong đắc tội sao? Quan Nhạc Hòa sẽ như thế nào nhìn nàng? Tề Mộ Viễn lại nghĩ nghĩ, nếu không, mở cửa tiệm ăn. Ta gặp các ngươi người nhà nấu ăn rất ngon. Mặc kệ mở cái gì, bỏ qua một bên quan gia trạch chính là không ổn. Đỗ Cẩm Linh chán nản nói, nhấc chân đem trên mặt đất một khối hòn đá nhỏ bị đá thật xa. Mặc kệ cái gì thế đạo, làm tầng dưới chốt dân chúng, làm bất cứ chuyện gì đều rất gian nan. Nàng nếu là có một chút thân phận địa vị, hà về phần thiếu người nhân tình đến bó tay bó chân, liền dựa bản lĩnh kiếm tiền đều phải xem sắc mặt người tình cảnh. Cho nên nói, nàng vẫn là thích cùng Lương Tiên Khoan như vậy chỉ nói giao dịch, không nợ nhân tình. Nếu không ta vay tiền cho ngươi, ngươi nghĩ mở cái gì đều được. Dù sao không phải kết phường, ngươi lại cùng Sơn trưởng giải thích một chút, nghĩ đến hắn cũng không phải cái kia đẳng bụng dạ hẹp hòi nhân, thế nào cũng phải đem ngươi cùng hắn cháu cột vào cùng một chỗ. Đỗ Cẩm Linh lắc lắc đầu, thở dài một hơi nói, không nổi, việc này sau này hay nói đi. Việc này quả thật không gấp được, được chờ việc này rõ ràng, Đỗ Cẩm Linh mới tốt có bước tiếp theo hành động. Nếu không liền có dỗi chi ngại, tại Quan Nhạc Hòa cùng Viên Tu Trúc trước mặt rơi vào cái khí lượng tiểu nửa điểm ăn không được thiệt thòi xấu ấn tượng. Này đó Tề Mộ Viễn đều hiểu. Tề Mộ Viễn tuy trầm mặc ít lời, không hay thích để ý người khác, nhưng cũng không đại biểu hắn không dành thế sự. Bởi vì hắn khi còn nhỏ trải qua, Tề Bá Côn chỉ bảo hắn, cũng không giống Quan Nhạc Hòa chỉ bảo quan gia trạch như vậy, để cho hắn ánh mắt chỉ chăm chú vào trên sách vở. Hắn hàng năm hội sai người lĩnh Tề Mộ Viễn chung quanh du lịch, nhìn thế gian bách thái. Nói cho hắn biết trên đời này còn có rộng lớn phong cảnh, so với hắn thảm hại hơn người đều có, không cần cố chấp với di vãng kia một chút thương tổn, muốn hướng phía trước nhìn. Ánh mắt thấy càng nhiều, lòng dạ lại càng rộng lớn. Tề Mộ Viễn sẽ không nói, cùng Đỗ Cẩm Linh chậm rãi đi. Đỗ Cẩm Linh cũng biết không để hắn đưa là không thể nào, dứt khoát liền không phí lời. Thẳng đến nhìn thấy thôn trang trên khói bếp lượn lờ, nông nhân lục tục về trễ, Tề Mộ Viễn lúc này mới cáo từ về nhà. Không bằng đến nhà ta ăn cơm. Đỗ Cẩm Linh mời nói. Đây cũng là bởi vì vừa rồi Tề Mộ Viễn khen một câu nhà nàng làm thái ăn ngon. Hơn nữa người ta an ủi nàng, lại đưa nàng trở lại, nàng cũng ngượng ngùng cứ như vậy để cho hắn trở về. Tề Mộ Viễn nghĩ ngợi, vẫn lắc đầu một cái, ngày khác đi. Hắn muốn là đi Đỗ gia ăn cơm, Đỗ gia tất nhiên phải nghĩ biện pháp làm chút món ăn mặn chiêu đãi, được Đỗ Cẩm Linh năm sau thúc tu còn chưa tin tức đâu. Nếu bởi hắn đi liền hơn chi tiêu. Hắn như thế nào không biết xấu hổ. Đỗ Cẩm Linh cũng biết trong nhà tất nhiên không có thức ăn ngon, liền cũng không có kiên trì, hai người tại thôn trang khẩu cáo biệt. Chương 139, Quan Thái Thái Giáo Tử. Phụ thân của quan gia trạch Quan Chính Tưởng, tại quan gia cả đời này tôn trọng, xếp hạng thứ hai, lại là quan gia Tam Lão Thái Thái Trưởng Tử. Mẫu thân của quan gia trạch Khổng Thị vừa là quan gia thứ ba phòng đại thái thái, vốn không nên là tông phụ, bất đắc dĩ quan gia đại lao gia tuổi còn trẻ sẽ chết. Hắn vị vong nhân liền ở góa thâm đường, không hề ra đãi khách. Lúc này quan nhị lao thái thái đã vong, dưới gối chỉ có thứ tử, mà tuổi không lớn. Quan đại lao thái thái cùng quan nhị lao thái thái thương lượng, liền nhượng quan nhị thái thái Khổng Thị làm tông phụ. Vì thế Khổng Thị tại thành thân sau không thể không tại trượng phu thi đậu tiến sĩ đến trong kinh chức vị thì vẫn giữ tại Ly Thủy huyện hầu hạ cha mẹ chồng, xử lý quan gia sự vụ. Cho đến thành thân 5 năm không có sinh ra, Khổng gia người tới náo loạn một hồi. Quan lão thái thái lúc này mới không thể không đem con dâu đưa đến trong kinh, sinh một trai một gái sau, mới trở về đến tiếp tục canh chừng. Đương nhiên, đây là ngôn luận lý do thoái thác. Kỳ thật nội tình bất quá là quan chính tường cùng Khổng Thị việc hôn nhân, là lúc trước quan lão thái gia tại quan chính tường 6 tuổi thì say rượu nhất thời quật khởi, cùng thân là cử nhân bạn thân đính hạ. Cho đến quan chính tường lớn lên, lại cùng biểu muội sinh ra tình cảm, muốn từ hôn, quan lão thái gia tự nhiên không cho, hôn sự đúng hạn cử hành. Dòng dõi đồng dạng không cao biểu muội thì làm thiết thị. Kêu biểu muội Hoàng Thị là quan Tam Lão Thái Thái thân ngoại sanh, nhà mình tỷ tỷ nữ nhi không duyên cớ làm thiếp, nàng tự nhiên trong lòng tức giận, lợi dụng trong nhà không có cái này đồng lứa tông phụ làm cớ, đem tân hôn Khổng Thị cường lưu tại bên người, vị kia thiếp thị biểu muội đi theo trượng phu đi trong kinh, cho quan gia trạch sinh ra thứ trưởng huynh hai người, thứ trưởng tỷ một người. Khổng Thị cũng là cái có thể ẩn nhẫn, thụ như vậy vốn lượng, lại bởi nhà mẹ đẻ không lộ ra, chỉ phải nén lớn giận, yên lặng đem một trai một gái nuôi dưỡng đại. Hiện nay quan tam lão thái thái qua đời, lại không người đem nàng cường ở lại chỗ này, quan đại thái thái cũng tỏ vẻ nếu nàng muốn đi trong kinh cùng trượng phu đoàn tụ, nàng khác lựa chọn nhân xử lý trong tộc sự vụ. Được Khổng thị lại sớm đã đối trượng phu trái tim băng giá, cũng không muốn y đi trong kinh nhìn kia một đôi bích nhân ân ái, vẫn giữ ở Ly Thủy huyện, xử lý sự vụ, chăm sóc nuôi dưỡng một đôi nhi nữ. Bình sinh chỉ có cái này một đôi nhi nữ, nàng tự nhiên đem nhi nữ nhìn xem cùng trong mắt dường như, chăm sóc được thập phần cẩn thận. Quan gia Trạch về nhà đến, nàng liếc thấy ra nhi tử cảm xúc không cao, liền hỏi hắn nói, đây là sao? Nương! Quan gia Trạch lời nói không để trong lòng, liền đem chuyện ngày hôm nay cùng Khổng thị nói, vớ lượn nói, chuyện này, ta làm sai rồi sao? Nhi tử cùng trường kết phường mở quán trà sự, Khổng thị sao lại sẽ không biết? Lúc này tử cẩn thận nghe quan gia Trạch kể ra, nàng mỉm cười hỏi, ngươi lúc trước tuyển Trang Việt đi qua xử lý quán trà, lại ở trong phủ chọn hai cái tiểu tư, là muốn đem quán trà trở thành chính mình một người sản nghiệp sao? Quan gia Trạch vừa nghe mẫu thân nói như vậy, nhất thời nóng nảy, cao giọng nói, điều này sao có thể? Ta tại sao có thể có như vậy xấu xa tâm tư? Rõ ràng nói tốt là mọi người kết phường, hơn nữa ta chỉ chiếm một thành sợi. Một bên mới 10 tuổi muội muội quan gia Ngọc thấy hắn cao giọng, lập tức kêu lên, ca, ngươi thật dễ nói chuyện, lớn tiếng như vậy làm cái gì? Chọc giận ngươi cũng không phải mẫu thân. Quan gia Trạch nhanh chóng cấm thanh, cho mẫu thân nhận lỗi, nương, là ta sai rồi, ta không nên tại trước mặt ngài lớn nhỏ tiếng. Khổng thị vô tình khoát tay, cười nói, nói tiếp. Quan gia Trạch nghĩ ngợi, lắc lắc đầu nói xong. Quan gia Ngọc phốc phốc một tiếng nở nụ cười. Quan gia Trạch trừng nàng một chút, xoay đầu lại ngóng trông nhìn Khổng thị, kỳ vọng mẫu thân có thể cho chính mình chỉ điểm biến mê. Ngươi cũng không có đem quán trà trở thành sản nghiệp của chính mình, chỉ là bởi vì ngươi kia hai cái xuất thân bần hàn cùng trường không người nào có thể dùng, Tề thiếu gia cũng không nguyện ý nhúng tay việc này, cho nên mới tuyển ba người đi xử lý quán trà. Khổng thị vì nhi tử tổng kết nói. Quan gia Trạch gật gật đầu, được chợt lại lắc đầu, Tề Mộ Viễn cũng không phải không nguyện ý nhúng tay, mà là bọn họ hồi Ly Thủy huyện mang người cũng không nhiều, nhân thủ không đủ. Kia lúc trước mua quán trà, xử lý quán trà thời điểm, hắn tại sao lại có người sai xử đâu? Quan gia Trạch bị kiếm hãm, tranh luận nói, nhất thời rút chọn người tay có thể, được trường kỳ chiếm nhân thủ liền không được. Khổng thị lại lắc đầu, nhà bọn họ mặc dù chỉ là gia nhi lượng trở lại, nhưng mang về hơn 20 cái hạ nhân. Chủ tử ít, hạ nhân tự nhiên không có chuyện gì làm, nhân thủ dư giả đâu. Quan gia Trạch mắt choáng váng, không hiểu hỏi, kia vì sao? Chẳng lẽ Tề Mộ Viễn không biết Đỗ Cẩm Linh khó xử sao? Vậy ngươi nói một chút, kia Tề gia quản sự lúc trước lui ra lúc trước, nói cái gì? Quan gia Trạch nghĩ ngợi, nói, hình như là nói. Nói nếu quán trà cần bọn họ cũng có thể hỗ trợ. Nói đến phần sau, liền là câu nghi vấn, hiển nhiên hắn lúc ấy không đem lời này làm hồi sự, bởi vậy nhớ không quá rõ ràng. Đây cũng là. Khổng thị mỉm cười nói, vậy ngươi ngẫm lại, vì sao Tề gia dùng lớn như vậy khí lực đem quán trà lộng hảo, lại đem nhân thủ rút lui ra? Ngươi lại cân nhắc, các ngươi phần mình chiếm cổ phần. Đối với phía trước cái kia vấn đề, quan gia Trạch là không hiểu ra sao. Mặt sau cái kia vấn đề hắn lại là thập phần rõ ràng, Đỗ Cẩm Linh ngũ thành phần tử, Tề Mộ Viễn ba thành phần tử, ta cùng Trương Hồng Văn các một thành. Nói tới đây, hắn ngây ngẩn cả người. Tề Mộ Viễn ba thành phần tử đều không hướng trong quán trà nhúng tay, hắn cái này một thành phần tử lại đem quán trà đều xếp vào lên đi chính mình nhân. Hơn nữa, để chính mình nhân, hắn hôm nay tựa hồ còn theo giải quyết riêng. Hắn muốn cho Đỗ Cẩm Linh nhìn tại mặt mũi của hắn trên, đem Trần Gia Hưng đệ đệ cùng Lưu Tắc Biểu đệ nhận lấy. Kể từ đó, từ trên xuống dưới, trừ Tiền Đông Bảo, quan trà liền tất cả đều là quan gia người. Khó trách Đỗ Cẩm Linh phải sinh khí, luôn không nhúng tay vào quán trà công việc. Tề Mộ Viễn muốn ra mặt điểm ra lưu lại Lỗ Tiểu Bắc cùng Tiền Hữu Tài. Hắn thật là làm sai rồi. Khổng thị gặp nhi tử hình như có chỗ lầm, liền khai đạo nói, ngươi nhiệt tâm vì cùng trưởng phân ưu giải nạn tâm là tốt, nhưng làm việc đâu, vẫn là thiếu suy xét. Ngươi suy nghĩ một chút đổi lại ngươi là Đỗ Cẩm Linh, rõ ràng quán trà chiếm sợi chính mình nhiều nhất. Lại hao hết tâm tư viết thoại bản muốn đem quán trà sinh ý cho làm tốt, Tề gia còn ra lớn như vậy khí lực, lại mua quán trà lại tu sửa quán trà, song trong quán trà lại tất cả đều là của ngươi nhân, nhưng lại lấy ngươi làm chủ, sai đâu đánh đó, tất cả mọi người nhìn ngươi sắc mặt làm việc, liền trêu cái làm siếc ảo thuật tiểu tử, bọn họ đều không có thể làm chủ. Việc này đổi lại là ngươi, ngươi có hay không sẽ tâm có khúc mắc. Quan gia Trạch cũng biết chính mình làm sự không chu toàn, ủ rũ nói, vậy làm sao bây giờ? Lập tức liền khai trường, chẳng lẽ đem bọn họ đều rút về đến. Lại có, hôm nay Trần Gia Hưng đối kia Đỗ Cẩm Linh vô lễ, ngươi vì sao không đương trường khiển trách hắn, tùy ý hắn đối với ngươi cùng trường kiêm bằng hữu la hét. Tại ngươi trong lòng, hắn so ngươi kia cùng trường Đỗ Cẩm Linh còn trọng yếu hơn. Khổng thị lại hỏi. Hỏi cái này nói thời điểm, nàng trong lòng cảnh giác lên. Bao nhiêu con em thế gia sở dĩ thành hoàn khố, trừ trong nhà đại nhân không có hảo hảo chỉ bảo bên ngoài, cùng hạ nhân dẫn đường cũng rất có quan hệ. Nàng cũng không thể nhượng hạ nhân đem nhi tử cho mang hỏng rồi. Chương 140, xem một chút đi. Ta lúc ấy cũng là tức giận vô cùng. Là Đỗ Cẩm Linh trước cho ta không mặt mũi, ta nói chuyện hắn đều không để ý ta. Trần Gia Hưng đó là duy trì ta nếu là khiển trách hắn, kia không trực tiếp nhận thức sợ. Ta được đâu bất khởi người này. Nhớ tới cái này, quan gia trạch còn cảm giác mình uốn lượn đâu, căn bản không cảm giác mình làm sai rồi. Kia sau này Đỗ Cẩm Linh gọi ngươi tác chủ, ngươi tại sao lại không làm chủ đâu? Đó không phải là... vẫn luôn là hắn tác chủ sao? Lúc này Tử lại thêm hỏi ta, là cái gì ý tứ? Không phải là trong lòng không thoải mái, cảm thấy ta đoạt hắn quyền, cho nên lấy nói đâm ta sao? Sau này Trần Gia Vinh bọn họ lại muốn gọi ngươi cho bọn hắn làm chủ, ngươi tại sao gọi bọn họ lan đâu? Nói lên cái này, quan gia trạch liền có chút phẫn nộ, sờ sờ mũi, ta đó không phải là... cảm thấy bọn họ quá không hiểu chuyện sao? Nếu không phải bọn họ không hiểu chuyện, ta có thể cùng Đỗ Cẩm Linh, Tề Mộ Viễn ầm ĩ thành như vậy. Tỷ thí vốn là công bình sự, thiên bọn họ ỷ vào ta ở nơi đó, liền mãi nghĩ để ta vì bọn họ ra mặt, thay bọn họ nói chuyện. Ta là loại này làm việc thiên tư người sao? Giúp đỡ một lần thì tốt rồi, lại là niệm cái từ, đối với kết quả ảnh hưởng không quá, nhưng ta như thế nào có thể phóng biểu hiện người tốt không cần, giữ bọn họ lại đến đâu? Bọn họ đem ta làm cái gì? Cho nên, ngươi vẫn cảm thấy chính mình làm sai rồi, đúng không? Trong lòng hối hận lại lau không dưới mặt mũi nhận sai, cho nên mới mượn Trần Gia Vinh lại một lần nữa cầu tình cơ hội, đem giận phát đến trên người bọn họ, đồng thời cũng sửa đúng ngươi lúc trước sai lầm. Được Đỗ Cẩm Linh căn bản không để ý ngươi, trực tiếp đi, cho nên ngươi trong lòng không thoải mái, đúng không? Quan gia trạch mặt người, nghĩ ngợi, cuối cùng rốt cuộc gật gật đầu, hẳn là. Là như vậy. Kia nếu ngươi sai rồi, muốn hay không đi theo bọn họ nói khiếm đâu. Quan gia trạch trầm mặc một hồi, không bằng lòng nói, ta tuy có sai, nhưng Đỗ Cẩm Linh cũng không đúng. Hắn có cái gì không vừa lòng cùng ý tưởng, hoàn toàn có thể sau đó lại theo ta để, làm gì trước mặt hạ nhân mặt cho ta không mặt mũi. Hắn khí lượng cũng quá nhỏ điểm. Muốn xem rõ ràng một người không dễ dàng. Nếu ngươi cảm thấy hắn khí lượng tiểu vậy liền phơi hắn một phơi, xem hắn kế tiếp sẽ làm như thế nào đi. Nếu quả thật không tốt, cái này bạn thân liền đừng làm, chỉ làm cái phổ thông cùng trường là được. Khổng thị nói, nàng sở dĩ như vậy cổ động, cũng là có nguyên nhân. Trong khoảng thời gian này, cả ngày nghe nhi tử nói Đỗ Cẩm Linh trường, Đỗ Cẩm Linh ngắn, nàng cùng nữ nhi lô thai đều nghe khởi kén. Nếu nhi tử như vậy coi trọng vị này gọi Đỗ Cẩm Linh cùng trường, như vậy về sau tất nhiên sẽ thâm thụ này ảnh hưởng. Người này phẩm hạnh hảo cũng là mà thôi, nhưng vừa mới nghe nhi tử nói lên, cứ như vậy một chút quán trà, họ Đỗ liền đem ích lợi coi trọng như vậy, còn tưởng là hạ nhân mặt ném nhi tử mặt mũi, bao che khuyết điểm nàng dĩ nhiên là mất hứng, tổng cảm thấy không chuẩn cái này họ Đỗ chính là cái bạch nhãn lang. Nghe nhi tử nói, tiểu thúc tử như vậy chăm sóc Đỗ Cẩm Linh, còn giúp hắn đem gia nhân đều rời đến thư viện thôn trang trên, lại phí tâm nhượng nàng làm như vậy cái quán trà, tốt được cái ổn định tiền thu. Trà này quán hắn còn một văn tiền tiền vốn đều không ra, lại lấy ngũ thành phần tử, cứ như vậy, vẫn còn không biết mang ơn, vì hai cái làm siếc ảo thuật danh ngạch liền không nể mặt quan gia trạch, người này còn có lương tâm sao. Cho nên, nàng không muốn làm nhi tử trước chịu thua, nàng đổ muốn nhìn một chút vị này Đỗ Cẩm Linh sẽ như thế nào giải quyết. Phải biết, quan gia nhưng là hắn Đỗ Cẩm Linh ân nhân cứu mạng, quan Nhạc Hòa lại là hắn ân sư. Nếu bởi vì này một chút sự tình, Đỗ Cẩm Linh liền so đo lên đi. Nàng kia không chỉ muốn cho nhi tử cách đây nhân xa một chút, còn phải tìm cơ hội cùng tiểu thúc tử nhắc tới, để cho hắn thừa dịp còn chưa hướng toàn thư viện nhân làm rõ, trực tiếp đem thu đệ tử thân truyền chuyện từ bỏ mới tốt. Nếu không, bồi dưỡng như vậy một cái bạch nhãn lang ra, không chuẩn sau hướng cũng sẽ bị cắn một cái. Quan gia trạch tuy rằng còn có chút do dự, lại cuối cùng vẫn còn ngoan ngoãn gật gật đầu. Dù sao mẫu thân tổng sẽ không hại hắn, nghe mẫu thân chuẩn không sai. Đỗ Cẩm Linh cũng không biết quan gia mẫu tử đoạn đối thoại này. Ngày hôm sau tại quan Nhạc Hòa chỗ đó lên lớp xong, nàng cầm mặt khắc viết hai đoạn song hoàng cùng tướng thanh đoạn tử, đi quan trả. Xa điêu anh hùng chuyện lời kia bản tương đối dài, người khác muốn đem nó nhớ kỹ chiếu nói, có nhất định khó khăn, nhưng song hoàng thứ này tương đối đơn giản, chỉ cần diễn trên 2-3 khắc, khả năng khắc quán trả hoặc câu lan liền có thể bắt chước cái 7-8 thành. Hơn nữa một cái đoạn tử liên tục diễn mấy lần trước, khách nhân cũng sẽ phiền. Đỗ Cẩm Linh liền rõ ràng nhiều viết mấy cái đoạn tử, tốt nhất 5-6 cái thay phiên diễn. Kể từ đó, khách nhân có mới mẻ cảm giác, muốn bắt chước nhân trong khoảng thời gian ngắn cũng nhớ không quen nhiều như vậy tình tiết cùng lời kịch, bắt chước tiết tấu liền sẽ sâu sắc thay đổi hoãn. Nàng đi vào quán trà, liền thấy được Lỗ Tiểu Bắc cùng Tiền Hữu Tài ở trên đài biểu diễn, Tiền Đông Bảo thì tại đường một bên nhỏ giọng thử nói thoại bản, hai bên đều thập phần đầu nhập. Nhất là Lỗ Tiểu Bắc, theo Tiền Hữu Tài ở phía sau giải thích, hắn trong chốc lắc khóc, trong chốc lắc cười, lại không ngừng khoa tay múa chân, lúc này dù cho còn không có trải tận trời bím tóc, trên mũi không lao đậu hủ khối nhi, như vậy liền thập phần thú vị, nhìn xem biết rõ kịch bản Đỗ Cẩm Ninh cũng không nhịn được muốn cười. Trang Việt không có việc gì cũng tại nhìn Lỗ Tiểu Bắc hai người biểu diễn, gặp Đỗ Cẩm Ninh đi tới, Trần Gia Hưng hai người lại ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, hắn không khỏi âm thầm thở dài, nhanh chóng nên đón, Đỗ thiếu gia, ngài đã tới. Ân, ta đến xem. Đỗ Cẩm Ninh gặp Lỗ Tiểu Bắc bọn họ do dự, tựa hồ tính toán dừng lại cùng nàng chào, vội khoát tay, tiếp tục diễn. Lỗ Tiểu Bắc bọn người liền lại tiếp tục hướng xuống diễn. Đỗ Cẩm Ninh nhìn bọn họ diễn xong, lúc này mới nói, Lỗ Tiểu Bắc, Tiền Hữu Tài, theo ta vào trong phòng đến. Nghĩ ngợi, nàng lại quay đầu nhìn về phía Tiền Đông Bảo, Tiền Tiên Sinh cũng tới. Ba người vội dọn dẹp gì đó, đi theo nàng đi vào. Đỗ Cẩm Ninh đem viết mấy cái đoạn tử cho Tiền Hữu Tài, nghiêm túc nói, đây là ta viết đoạn tử, ngươi muốn giữ gìn kỹ, nhất thiết đừng cho nhân học được. Nếu không chúng ta còn chưa diễn, người khác liền lấy đi diễn, vậy chúng ta tổn thất liền đại. Nói, nàng nhìn về phía Tiền Đông Bảo. Tiền Đông Bảo làm lão thuyết thư tiên sinh, nơi nào không biết đây là bọn hắn an thân lập mệnh căn bản. Thuyết thư trình độ, tuy rằng cũng có tốt có xấu, được mấu chốt vẫn phải là tại thoại bản tử thượng. Có đến cuốn tập, dù cho nói được không được tốt lắm, cũng như thường có thể hấp dẫn khách nhân, cả ngày xào cũ cơm, nói chút tất cả mọi người không thích nghe gì đó, chẳng sợ miệng ngươi mới lại hảo, cũng không ai nguyện ý lao nghe ngươi mù. Tiền Hữu Tài trong tay cuốn tập theo hắn, chính là chén vàng. Hắn lập tức trịnh trọng bảo chứng nói, chủ nhân yên tâm, chúng ta tất nhiên giống bảo hộ gốc rễ giống nhau bảo vệ tốt này đó cuốn tập. Đỗ Cẩm Ninh gật gật đầu. Vốn nàng còn có chút không yên lòng, nghĩ nếu hai người này không thể diễn xuất song hoàng tinh túy, nàng còn phải tốn thời gian đến nhiều chỉ điểm một chút. Cũng thấy hai người biểu diễn, nhất là Lỗ Tiểu Bắc biểu diễn, nàng liền không có cái gì được lo lắng. Duy nhất nhượng nàng lo lắng một chút chính là Tiền Hữu Tài nhát gan, Tiền Tiên Sinh, ngươi lúc trước lên đài thời điểm là như thế nào không sợ hãi, cho Tiền Hữu Tài chuyển thụ kinh nghiệm đi. Chương 141, khuyên giải. Tiền Đông Bảo vỗ ngực nói, chủ nhân ngài yên tâm. Hữu Tài đứa nhỏ này đi, trời sinh tính là ngại ngùng, nhưng bởi ta muốn cho hắn ăn ta chén cơm này, thường xuyên lôi kéo hắn ở nhà cho người khác biểu diễn, hắn lên đi đài vẫn là chịu nổi. Đỗ Cẩm Ninh cũng chỉ có thể tạm thời tin tưởng lời của hắn. Lỗ Tiểu Bắc thì tại một bên cho Tiền Hữu Tài bơm hơi, đừng sợ, sợ gì. Có ta ở đây, ngươi sẽ không cần sợ hãi. Tiền Hữu Tài cũng bởi vì nhát gan vấn đề, tối qua trở về bị tổ phụ hảo hảo mà mắng cho một trận. Lại cân nhắc trong nhà nghèo khổ, hắn chủ động cùng Đỗ Cẩm Ninh nói, chủ nhân yên tâm, ta một người thời điểm khả năng sẽ sợ hãi, được cùng Tiểu Bắc ca cùng một chỗ, ta sẽ không sợ. Ân, vậy là tốt rồi, ta nhìn ngươi biểu hiện. Đỗ Cẩm Ninh cho hắn đánh bơm hơi, liền chỉ vào cuốn tập nói, các ngươi hảo hảo nhớ thủ, đem nó luyện hội, hai ngày nữa ta lại đến kiểm tra. Nàng không có thời gian vẫn đi theo hai người tập luyện, lại lo lắng bọn họ không hiểu, cho nên nàng kịch bản tử viết rất thập phần cặn kẽ, đem một vài động tác yêu cầu cùng muốn đạt tới mục đích, đều viết rất thanh rõ ràng. Nay nhìn Lỗ Tiểu Bắc cùng Tiền Hữu Tài có thể rất rõ ràng biết ý đồ của nàng, đem nàng muốn gì đó cho diễn xuất đến, nàng liền cũng yên tâm. Giao cho xong này đó, nàng liền rời đi quán trà. Mà từ đầu tới cuối, Trần Gia Hưng cùng Lưu Tắc hai người đều không để ý đến nàng, liền xưng hô một tiếng đều không có, lại càng không cần nói tiến lên hành lễ. Đỗ Cẩm Ninh tự nhiên lười cùng bọn họ so đo, ra cửa liền trực tiếp trở về nhà. Đỗ gia trong nhà chính, ngồi cái phụ nhân, lại là ngày ấy tại trên chợ cùng Đỗ Cẩm Ninh có qua gặp mặt một lần mẫu thân của Hứa Thành Nguyên Tạ Thị, nàng nói với Trần Thị được chính thân thiện, thấy Đỗ Cẩm Ninh trở về, đứng dậy cười hô, đây chính là nhà ta Nguyên Ca Nhi cùng Trường Ninh Ca Nhi đi. Cũng không phải là. Trần Thị cười nói, rồi hướng Đỗ Cẩm Ninh giới thiệu Tạ Thị thân phận. Chúng ta ở trong chợ đã gặp. Đỗ Cẩm Ninh nói, tiến lên cho Tạ Thị hành một lễ, Cẩm Ninh gặp qua Hứa Thái Thái. Ai, gọi cái gì Hứa Thái Thái? Trực tiếp gọi Thẩm Nhi là được rồi. Tạ Thị nhanh chóng hư nâng nàng một chút, cười nói. Nói nàng lại giải thích, ta là theo chân Phương Linh 2 tỷ muội đến nhận thức cửa. Sau này ta sáng sớm liền đến thủ đậu giang, cũng miễn cho các nàng tỷ nhi lưỡng nhớ thương lấy đậu giang cho ta, sớm đi chợ. Tuy rằng Đỗ Cẩm Ninh khuyên Đỗ Phương Linh, nhưng hai tỷ muội vẫn không nỡ bỏ bán đậu giang lợi nhuận, tuy phân một ít đậu giang cho Tạ Thị, các nàng chính mình vẫn mỗi ngày cầm đại bộ phận đi ban đầu cái kia chợ bán. Mà Tạ Thị dựa vào chính nàng hứa hẹn, đi thành phía Tây chợ bán. Làm phiên Hứa Thẩm. Đỗ Cẩm Ninh biết nghe lời phải sửa lại xưng hô, tỷ tỷ của ta các nàng, làm phiền Hứa Thẩm thường xuyên chăm sóc. Đều là các nàng chăm sóc ta. Không riêng gì các nàng, còn ngươi nữa, nhà ta Nguyên Ca Nhi nhiều được ngươi chăm sóc. Hứa Thẩm ở trong này đa tạ ngươi. Đỗ Cẩm Ninh khách khí với nàng vài câu, liền tố cáo cái tội, về chính mình trong phòng đi. Không bao lâu, Trần Thị đưa Tạ Thị trở về, liền vào Đỗ Cẩm Ninh trong phòng, cười hỏi, ngươi cảm thấy ngươi Hứa Thẩm vì sao như thế nào? Đỗ Cẩm Ninh nghĩ ngợi, hoàn hảo đi, rất thông minh lanh lợi có khả năng một người. Tạ Thị trước kia trượng phu còn tại thế thì bởi theo sống làm tốt lắm, thường xuyên đi nhà người có tiền thái thái tiểu thư trước mặt đi lại, giao tế trên luyện được một bộ giỏi tài ăn nói. Hôm nay nàng mang theo lễ vật lại đây, cùng Trần Thị hàn huyên gần nửa canh giờ, Trần Thị đối với nàng ấn tượng đặc biệt hảo. Ngươi Hứa Thẩm làm người rất ôn hòa, cũng minh lý lẽ. Nếu là ngươi đại tỷ gả đi Hứa ra, xác định chịu không nổi giận. Vừa rồi nói chuyện phiếm thời điểm, ta nhân cơ hội hỏi nhà nàng tình huống. Nhà các nàng Nguyên Ca Nhi còn chưa đính hôn, chính tìm kiếm làm cho người ta làm mai đầu. Ninh Ca Nhi, ngươi nói chúng ta là không phải. Nói tới đây, nàng chưa nói đi xuống, chỉ nhìn Đỗ Cẩm Ninh. Đỗ Cẩm Ninh hỏi, Hứa Thẩm nhìn thấy đại tỷ sao? Trần Thị gật gật đầu, ngươi tứ tỷ đi trong vườn bảo chúng ta, ta vừa nghe là ngươi kia hứa họ cùng trường nương đến, liền cứ gọi ngươi đại tỷ cũng cùng nhau trở lại. Ngươi Hứa Thẩm thấy ngươi đại tỷ, lôi kéo tay nàng hảo một trận khen, nói nàng lớn xinh đẹp, lại chịu khó có đức có tài, nếu ai cưới ngươi đại tỷ làm vợ, đó là tám đời đốt cao hương. Nàng cười nói, ta nghe nàng ý tứ trong lời nói này, sợ là đối với ngươi đại tỷ cũng cố ý đâu. Đỗ Cẩm Ninh đem bao bố trong thư lấy ra, để lên bàn, nếu như thế, vậy ngươi chở nàng đến để thân là được. Cũng không thể chúng ta trên vội vàng tử đi cầu Hứa Thành Nguyên cưới đại tỷ đi. Lại nói nàng ngẩng đầu lên, chỉ bằng một mặt hai mặt, ngươi đối với bọn họ mẫu tử lại lý giải bao nhiêu. Dù sao cũng phải nhiều nhìn mới tốt. Trần Thị trong lòng ước lượng Đỗ Phương Phỉ hôn sự, hiện nay có như vậy một cái rất hợp ý nhân tuyển tại trước mắt, khó tránh khỏi liền suy nghĩ nhiều chút. Việc này nàng không tốt nói với Đỗ Phương Phỉ, Đỗ Phương Linh cùng Đỗ Phương Huệ cũng không có phương tiện nói lên, liền chỉ phải tìm đến Đỗ Cẩm Ninh thương nghị. Từ lúc Đỗ Cẩm Ninh thiết kế nhượng Đỗ gia phân ra, lại lĩnh các nàng chuyển đến Đại Lâm thôn, lại chuyển đến cái này thôn trang đi lên, Đỗ Cẩm Ninh liền hoàn toàn thành nàng người đáng tin cậy. Phần lớn thời gian nàng đều quên Đỗ Cẩm Ninh là cái chỉ có 10 tuổi tiểu nữ hài, theo bản năng liền đem nàng trở thành trong nhà trụ cột cùng đương gia nhân. Vô luận chuyện gì, nàng đều nghĩ đến Đỗ Cẩm Ninh nơi này đến thảo cái chủ ý. Lúc này nghe Đỗ Cẩm Ninh nói như vậy, nàng ngượng ngùng cười cười, ta cũng chỉ là nói như vậy, không có muốn đi cầu hôn ý tứ. Trên vội vàng tử không phải mua bán, huống chi là gả nữ nhi đâu. Dù sao cũng phải bọn họ cố ý mới tốt. Ngài có thể nghĩ như vậy là được rồi. Đỗ Cẩm Ninh tại mép giường ngồi xuống dưới, nhìn về phía Trần Thị, nương, ngài cùng tỷ tỷ mở vài phần. Chỉ có 5-6 phân. Trần Thị nói, trước kia tại Đỗ gia là có ngưu, cày ruộng hoàn toàn không cần nhân lực. Tại lao vội thời điểm, vì vội vàng vụ mùa, Đỗ gia sẽ còn dùng ngưu đi đổi nhân viên. Cho nên loại ruộng đất, tình thế, mặc dù nhiều, Trần Thị các nàng vất vả một ít cũng là làm được. Nhưng hiện tại không có ngưu, muốn dùng cái quốc một chút khai khẩn ruộng đất, tình thế. Hơn nữa chỉ là hai người, cực kỳ mệt mỏi một ngày cũng khai khẩn không bao nhiêu diện tích. Tuy nói Đồng Đại Thành chỗ đó có ngưu, các nàng mở miệng lời nói cũng sẽ mượn, nhưng Trần Thị không muốn vì loại cái thái liền thừa nhân tình. Rất nhanh liền ăn tết, ngài cũng không thể qua đại niên thời điểm còn cùng đại tỷ đi quốc đi. Nhiều năm như vậy từng ngày không được nghỉ, hiện nay thật vất vả chính mình sống, ngài còn muốn như vậy vất vả. Ăn tết nghỉ ngơi một trận, năm sau rời đi xuân liền không xa. Ngài hiện tại đem thái mầm móng trồng xuống. Không đợi trưởng hảo liền lại nổ loại thóc lúa, ngài đây không phải là mất công mất việc. Hơn nữa loại nhiều như vậy, bán hay không phải đi ra ngoài đâu. Lời này Đỗ Cẩm Ninh đã sớm khuyên qua Trần Thị một lần, được Trần Thị không nghe. Lúc này từ Đỗ Phương Linh các nàng đậu giang kiếm tiền, Đỗ Cẩm Ninh liền lại lao nói nhắc lại. Ngài xem nhìn tam tỷ tứ tỷ làm đậu giang, nay bán được tốt như vậy, còn có thể cho Hứa Thẩm phê đi qua bán. Ngài không cảm thấy làm cái này mới có thể nhiều kiếm tiền sao? Trần Thị gật gật đầu, thật đúng là. Nàng cười nói, đi, nghe của ngươi, kia liền không xối. Loại như vậy chút, cũng đủ rồi. Ta cùng ngươi đại tỷ ở nhà giúp làm đậu giang. Chương 142, hỏi. Ngày đó sau buổi cơm tối, quan phủ phái bà mụ đến gọi Trang Việt, nói quan thái thái cho mời. Trang Việt cũng không nghĩ là, cùng thê tử nói một tiếng, liền đi theo bà mụ đi trang phủ. Quan thái thái ngồi ở ngoài sảnh ghế trên, bên người vây quanh vài cái bà mụ nha hoàn. Nàng chỉ hạ đầu vị trí, đối Trang Việt nói, không cần đa lễ, ngồi đi. Bởi sớm tới tìm qua, Trang Việt cũng biết quan thái thái tính nết, không dám nhiều chối từ, cảm tạ tòa, liền dọc theo rìa ghế dựa duyên ngồi. Quan thái thái cũng không nói nhảm, thẳng vào chính đề, hôm nay cái kia Đỗ Cẩm Ninh có thể đi quan trả. Đi, hắn lại lấy ba xiếc ảo thuật cuốn tập cho Lỗ Tiểu Bắc hai người, nhìn bọn họ biểu diễn, không ngốc bao lâu liền đi. Trang Việt đương nhiên biết quan thái thái muốn hỏi điều gì, không cần nàng hỏi nhiều, lại chủ động báo cáo, hắn đi thời điểm, Trần Gia Hưng hai người không riêng không hỏi ăn, ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích chút nào. Đỗ thiếu gia cũng không phản ứng bọn họ, thẳng khi bọn hắn không tồn tại. Hừ. Trang thái thái cười lạnh, bọn họ 17-18 tuổi, ta cũng chưa cho bọn họ phái việc, ngươi suy nghĩ một chút liền biết bọn họ là dạng người gì. Ta chỉ không nghĩ tới kia Trần Gia Hưng nói ngọt hội lịnh bợ, thế nhưng vào thiếu gia mắt, lúc này mới có cái này vừa ra. Trang Việt tại quan gia từ nhỏ tiểu nhị làm được tam trường quỹ, tự nhiên là thông minh lanh lợi, hắn biết chủ quan thái thái nịnh hót, còn không bằng khen thiếu gia càng có thể thảo thái thái niềm vui. Hắn trả lời, thiếu gia thiện tâm, tâm nhãn lại chính, kia Trần Gia Hưng lại là triều hội khoe mã dùng mánh lưới, thiếu gia nơi nào có thể nghĩ đến bọn họ là như vậy người đâu. Đang lúc dùng người tới, hắn đến gần trước mắt đến, cũng không liền dùng hắn. Dù sao không tốt đổi đi là được, không đang thiếu gia vì hắn tốn nhiều nửa điểm tâm thần. Quả nhiên, quan thái thái sắc mặt nhất thời ôn hòa đứng lên, cười nói, Trạch Ca Nhi cũng là bị ta làm hư, không trải qua cái gì đau khổ, nhân khó tránh khỏi đơn thuần chút, nhất thời không xem, kỹ cũng là có. Cái này không, mở quan trà, hắn liền biết người nào hảo người nào không tốt, cũng là cái giáo huấn. Đối với việc này, Trang Việt cũng không dám dễ dàng phát biểu cái gì cái nhìn, hắn chỉ phụ hòa nói, có thái thái an bài, thiếu gia đời này ổn thỏa thuận buồn xuôi gió, không có cái gì đau khổ. Lời này quan thái thái thích nghe, nàng càng phát cao hứng, Trang Việt, ngươi là cái có khả năng, tuổi còn trẻ liền làm đến tam trường quỹ, có thể thấy được là có bản lĩnh. Ngươi yên tâm, dù cho trà này quán không mở được, ta cũng sẽ an bài ngươi đến nơi khác đi, tổng sẽ không ốn lượn ngươi. Trang Việt đại hỉ, một trái tim rơi xuống, vội vàng một tốc áo khâm quỳ xuống, hướng quan thái thái hành đại lễ, đa tạ thái thái dẫn. Được rồi, đứng lên đi. Tuy nói công công mất sớm, bà cũng mất, trượng phu xa tại kinh thành, cái này quan gia tam phòng phủ chỉ trong, duy tính ra quan thái thái lớn nhất. Nàng quản gia lại nghiêm, nha hoàn bà mụ không dám loạn tức lưỡi căn tử, nhưng ngày quá muộn, nàng sẽ còn gặp nam tính ngoài quản sự, mà Trang Việt hơn 30 tuổi, cùng nàng không kém mấy tuổi, chung quy không quá thỏa đáng. Bị người khác biết, khó tránh khỏi có nhàn thoại. Khổng thị liền không hề nhiều lời khác, lại hỏi, thất thiếu gia hôm nay có thể đi quan trả. Trạng vạng tán học thời điểm đi, đi vào dầu dĩ không vui, đông xem phía tây nhìn, ngốc một hồi lâu không đi. Tiểu nhân biết thiếu gia trọng tình nghĩa, tất nhiên còn vì hôm qua sự trong lòng không thoải mái, liền chủ động nói với hắn, giữa trưa Đỗ thiếu gia đến qua quán trà, cho xiếc ảo thuật cuốn tập, tâm tình của hắn mới tốt chút. Bất quá cũng không nhiều nói cái gì, lại lưu trong chốc lát liền nhượng Trần Gia Hưng hai người hộ tống hồi phủ. Khổng thị lúc này gọi Trang Việt lại đây, vì nghe những lời này. Nàng đem nhi tử cùng nữ nhi nhìn xem cùng trong mắt dường như, hiện nay nhi tử trên người xảy ra cái này một mã tử sự nhi, nàng nơi nào yên tâm được hạ. Hôm nay muốn là không hỏi cái hiểu được, buổi tối khẳng định được nhớ thương. Lúc này tử hỏi rõ ràng, nàng liền bưng lên bát trà. Trang Việt rất có ánh mắt hành lễ cáo tử. Nhìn Trang Việt đi theo bà mụ xuống bậc thang, biến mất trong bóng chiều, Khổng thị bên cạnh tâm phúc Tần ma ma liền cười nói, như thế xem ra, kia Đỗ thiếu gia cũng không phải hẹp hòi lượng, thái thái cứ yên tâm đi. Kỳ thật ngẫm lại, hắn muốn không phải cái tốt, tứ lao gia cũng không có khả năng thu hắn làm đồ đệ. Khổng thị lắc đầu, tứ lao gia kia tính tình, ngươi cũng không phải không biết. Xem hợp mắt, mặc kệ đối phương là ai, hắn đều moi tim moi phổi đối với người ta hảo, nếu là xem không vừa mắt, ly đều lười phản ứng người ta. Nhớ năm đó, hắn không phải ăn cái này tỳ khí thiệt thòi. Tuy nói hiện nay tuổi lớn, làm nhiều năm như vậy sân trường, tính tình thu liễm chút, nhưng trong lòng gì đó, lại là sửa không xong. Thần ma ma là Khổng thị bà vú, nhìn Khổng thị lớn lên. Quan phủ hiện nay hạ nhân trong, cũng chỉ có nàng dám phản bác Khổng thị. Nàng cười nói, nhưng thái thái ngài cũng không thể phủ nhận, nhiều năm như vậy, tứ lao gia còn thật không nhìn lầm hơn người. Khổng thị im lặng một im lặng, gật gật đầu, vậy cũng là. Nàng dừng một chút, nghĩ đến Đỗ Cẩm Ninh, mày hơi hơi trao lên, nhưng kia Đỗ tiểu tử tính tình cũng quá lớn chút, tuy nói hôm nay đi quán trà, cũng không tàng tư, nhưng hắn cũng không có tại trong thư viện tìm Trạch Ca Nhi nói chuyện. Có thể thấy được trong đầu vẫn có ý tưởng. Nếu là hắn hôm nay trên vội vàng tử thấu đi lên cho thiếu gia xin lỗi, thái thái ngài là không phải lại trướng mắt hắn. Tổng cảm thấy hắn tuy có tính tình, nhưng chung quy là A-dua nịnh hót hạng người. Khổng thị không khỏi nở nụ cười, nói như vậy, ngược lại là của ta không phải. Lao nô cũng không dám nói như vậy, chẳng qua là cảm thấy đi, Đỗ thiếu gia hẳn không phải là rất kém cỏi, nếu không tứ lao gia cũng sẽ không thu hắn vì đệ tử thân truyền. Khổng thị gật gật đầu, vậy được đi, tạm thời xem đi. Bọn họ tiểu hài nhi giận nhau, liền từ chính bọn họ hòa hảo đi, ta là không can thiệp. Dù sao nàng là sẽ không khuyên nhi tử trước túi đầu. Kia Trần Gia Hưng hai người Tần Ma Ma hỏi. Trần Gia Hưng cùng mẫu thân của Lưu Tắc muốn cho nhi tử hầu việc, ban đầu là lấy Lễ Trọng đi cầu Tần Ma Ma. Bất quá Tần Ma Ma năm đó vì dưỡng gia, đến Khổng gia đến làm bà vú, trượng phu lại thế nào không bằng khắc tìm nữ nhân, nàng lúc này cùng cách, nữ nhi xuất giá sau lại khó sinh chết, nàng liền không có người nhà. Tương đối với Khổng thị đối nàng coi trọng, tiền tài cũng không trọng yếu như vậy. Thấy được Trần Gia Hưng hai người không năm sáu, nàng cũng không có nhận lời việc này, đem đồ vật đều lui trở về. Hiện nay hai người này cũng dám xúi dục thiếu gia, nàng liền lại càng không thích cái này hay. Loại sự tình này, chúng ta nhắc nhở, chung không bằng chính mình ăn tiểu thiệt thòi tới khắc sâu ấn tượng, mà từ Trạch Ca Nhi chính mình phát hiện không ổn lại xử trí đi. Tại Trang Việt mí mắt phía dưới, bọn họ cũng lật không khởi cái gì bằng nước. Khổng thị nói, có thể thấy được thiếu gia là cái có phúc, có thái thái như vậy một cái minh lý lẽ mẫu thân, cái gì đều vì hắn suy xét đến. Thần Ma Ma nịnh nọt nói. Khổng thị tự giễu cười, có cái gì phúc khí? Có phụ thân lại cùng không phụ thân dường như. Nói lên quan chính tưởng, Tần Ma Ma giả nua khuôn mặt liền nhuộm kinh sầu, lão gia trong thư lần nữa gọi thiếu gia trên kinh thành, thái thái ngài là nghĩ như thế nào? Chương 143, Hòa Hảo. Nghĩ như thế nào? Khổng thị được bảo dưỡng cực tốt trên khuôn mặt chứa đầy tức giận, lấy cùng hoàng thân quốc thích cùng đến trường đến hôm ta, làm ta không biết tính toán của bọn họ. Tiện nhân kia năm đó dương dương tự đắc, hiện nay nghĩ đến là vì nhi nữ phát sầu lên đi. Nàng một tiếng cười khẽ, mặc dù là trong kinh quan tứ phẩm nhi nữ, con cái thứ xuất gia xuất thân, mà trong nhà công công lấy thiếp làm thê, chú ý chút người ta ai nguyện ý kết thân đâu. Có thể để ý bọn họ, bất quá là chút dưa vẹo táo nước mà thôi. Kia tiện nhân lòng dạ nhi cao, thẳng cho rằng mình không được, lại há có thể nhìn thấy trên này đó việc hôn nhân. Nàng lủi suýt lao ra hồng chúng ta trên kinh thành, sợ là đánh làm kế thất phủ chính chủ ý. Thần Ma Ma lắp bắp kinh hãi, cái này, đây cũng quá ác độc a. Mạnh Di Nương muốn làm kế thất phụ chính, đây chẳng phải là nói, nàng muốn hại chết thái thái. Cái này ý niệm cùng nhau, Thần Ma Ma thật là tóc gáy dựng ngược. Khổng thị rũ mắt xuống, che khuất băng lánh song mâu, chúng ta nương nhi mấy cái chỗ nào đều không đi, liền ở chỗ này nhà cũ trong. Ta hầu hạ công công bà mất, giữ hiếu, vẫn là tông phụ. Ta lù lù không động, bọn họ có thể làm khó dễ được ta. Khoe miệng nàng gợi lên một tia cười lạnh, tiện nhân kia một đời muốn làm lao ra chính đầu thái thái, muốn cho nhi nữ làm đích tử đích nữ, nằm mơ đi thôi. Ta muốn hảo hảo sống, sống đến lao ra phía sau. Đến thời điểm cái này quan ra, lão ra ở kinh thành sở hữu tất cả, còn không phải đều là chúng ta. Dù sao tiện nhân kia nhi nữ cũng không được khí, văn không được vo không phải, ta sợ bọn họ làm gì. Cũng không phải là. Chỉ cần thiếu gia giỏi giỏi đọc sách, thi đậu công danh, thái thái liền có thể hãnh diện. Thần Ma Ma cũng thập phần tán thành. Đỗ Cẩm Ninh kế tiếp hai ngày không lại hướng trong quán trà chạy, nàng mỗi ngày buổi sáng chờ thư viện lên lớp sau mới đi quan nhạc hòa chỗ đó, ngọ nghỉ lúc trước nàng đã muốn rời đi thư viện, buổi chiều nàng liền ở nhà viết thoại bản cùng làm quan nhạc hòa bố trí khóa nghiệp. Bởi vậy liên tục 2-3 ngày, vẫn không cùng quan gia trạch đánh đối mặt. Quan gia trạch tính tình ngay thẳng, loại này nhân khí tới cũng nhanh, cũng tiêu nhanh hơn. Ngày ấy cùng mẫu thân đổ xong mặt vàng, kỳ thật hắn liền hối hận. Muốn tìm Đỗ Cẩm Ninh bồi cái không phải, lại kéo không xuống mặt, liền muốn tại thư viện khi gặp Đỗ Cẩm Ninh thời điểm, tùy ý nói với hắn vài câu, như vậy hai người coi như là hòa hảo, không cần cố ý có tiếng cũng có miếng đi nhận lỗi. Dù sao chuyện này, Đỗ Cẩm Ninh chính mình cũng có sai sao. Bọn họ là nửa cân đối 82, một nửa nhi. Được 2-3 ngày đều không gặp Đỗ Cẩm Ninh, nhựa quan gia trạch tâm nhét vào rất không được tự nhiên. Để cho quan gia trạch buồn bực là, Tề Mộ Viễn đánh ngày ấy khởi. Sẽ không để ý hắn. Hắn chủ động đi tìm Tề Mộ Viễn nói chuyện, Tề Mộ Viễn cũng đều lạnh cái mặt, nhiều nhất tại khi có người, cho hắn cái ân, một câu nói nhiều đều không có. Rõ ràng bọn họ lúc trước bởi vì tỷ thí sự, quan hệ thân cận không ít. Vì thế quan gia trạch rốt cuộc không nhịn nổi, 24 ngày buổi sáng, đi quan nhạc hòa chỗ đó đối thúc thúc nói, Đỗ Cẩm Ninh tới đây nói, ngươi để cho hắn giữa trưa trước chớ đi, chờ tán học cùng đi quán trà. Quan nhạc hòa cũng biết cái này bốn cái tiểu gia hỏa quán trà khai trương thời gian, hỏi chất nhi nói, muốn hay không ta tìm mấy cái bằng hữu ngày mai đi cho các ngươi cổ động. Ách, vẫn là không cần đi. Quan gia trạch gãi gãi đầu, các ngươi hướng nơi đó ngồi xuống, người khác đều dọa chạy. Quan Nhạc Hòa làm quan gia con vợ cả tứ lao gia, vẫn là bác duyệt thư viện sơn trưởng, tại Ly Thủy huyện Lý độ nổi tiếng cũng là rất cao. Hắn kết giao bằng hữu cũng đều không phải hạng người vô danh. Bọn họ hướng nơi đó ngồi xuống, quán trà bức cách liền qua cao, dân chúng bình thường ai dám đi vào. Quan Nhạc Hòa nở nụ cười, đưa tay gõ một cái cháu đầu, ta cũng không phải lão hổ, còn có thể đem người dọa đi. Ngươi so lão hổ được lợi hại hơn, chúng ta thư viện học sinh nhìn đến ngài, giận cũng không dám thở. Quan gia trạch cũng không sợ thúc thúc, còn có gan dạ nhi trêu ghẹo hắn. Bất quá nói xong lời này, không đợi Quan Nhạc Hòa tay lại thò lại đây, hắn liền vọt ra ngoài, như bay chạy. Tiểu tử này. Quan Nhạc Hòa cười lắc đầu. Hắn đối với Quan gia trạch cùng Đỗ Cẩm Ninh nháo mâu thuẫn sự hoàn toàn không biết gì cả. Vì thế ngày ấy Đỗ Cẩm Ninh lại đây lên lớp thì liền nghe được Quan Nhạc Hòa chuyển cáo Quan gia trạch lời nói. Tốt, ta giữa trưa đi qua. Đỗ Cẩm Ninh nói. Đợi cho buổi trưa, nàng cũng không có tự mình đi quán trà, mà là tại thư viện cổng lớn chờ Quan gia trạch cùng Tề Mộ Viễn. Không đợi bao lâu, liền thấy hai người một trước một sau đi tới. Quan gia trạch đi ở phía trước, ngăn cách không sai biệt lắm có một trượng khoảng cách, mới đi theo Tề Mộ Viễn, hai người đều bản cái mặt, liền cùng không biết dường như. Đỗ Cẩm Ninh đi ra ngoài, vừa lúc chống lại Quan gia trạch nhìn sang ánh mắt. Quan gia trạch tựa hồ nghĩ lộ ra cái tươi cười, nhưng này tươi cười lộ một nửa, hắn tựa hồ ý thức được cái gì, nhanh chóng quay đầu đi, nhìn về nơi khác. Đỗ Cẩm Ninh nhướng mày, không để ý Quan gia trạch, mà là hướng đi tới Tề Mộ Viễn kêu lên, đi nhanh chút, đừng cọ sát. Đợi đến Tề Mộ Viễn đi đến phụ cận, nàng quay đầu hỏi Quan gia trạch nói, các ngươi ăn cơm xong không có? Quan gia trạch đang vì chính mình không được tự nhiên cùng Đỗ Cẩm Ninh không phản ứng sinh giận đâu, đồng nhiên liền thấy Đỗ Cẩm Ninh hướng chính mình nói chuyện, không khỏi sửng sốt, hơn nửa ngày phản ứng không kịp. Tề Mộ Viễn thản nhiên xem hắn một cái, trả lời Đỗ Cẩm Ninh nói, chưa ăn, trong chốc lát ở bên ngoài ăn chút. Quan gia trạch sợ mình không đáp lời, lại tạo thành mới hiểu lầm, vội nói, trong chốc lát ta làm cho người ta đến Túy Tiên lâu muốn mấy cái thái, dùng ca mèn nhắc tới trong quán trà ăn. Hôm nay ta mời khách. Nói hắn rèn sắt khi còn nóng, ngày ấy nhà ta hạ nhân vô lễ, hôm nay cái này một cơm cũng coi như được ta hướng ngươi bồi cái không phải. Hướng ta bồi tội ngược lại không cần. Đỗ Cẩm Ninh thản nhiên nói, bất quá lấy bọn họ quan phủ chi nhân phái đoàn, ta ngược lại là lo lắng bọn họ ngày mai va chạm khách nhân. Vốn lời này nàng không muốn nói, vừa nói liền có vẻ nàng bụng dạ hẹp hòi, chuyên môn nhằm vào Trần Gia Hưng cùng Lưu Tắc. Nhưng y ngày ấy sự cùng với mặt sau hai ngày nàng quan sát, Trần Gia Hưng hai người tại trước mặt người khác, so quan gia trạch còn muốn có quan gia thiếu gia phái đoàn. Lấy bọn họ tự đại cùng duy ta độc tôn tính nết, tuyệt đối là hết sức chướng mắt quán trà những kia khách nhân. Muốn cho bọn họ cho nhân bồi khuôn mặt tươi cười, bưng trà đổ nước, kia xác định cho ra đại loạn. Nếu là quán trà khai trương ngày thứ nhất liền va chạm khách nhân, quán trà thanh danh liền triệt để thối. Đến thời điểm nghĩ một lần nữa thành lập danh tiếng, vậy thì thật là thiên nan vạn nan. Nàng thật sự không nguyện ý nhìn đến bản thân tân tân khổ khổ thu xếp lên quán trà, còn chưa mở nghiệp liền rơi vào cái thảm đạm kết cục. Ta cũng như vậy cảm thấy. Tề Mộ Viễn nói. Quan gia trạch vừa mới hiện lên đến tươi cười lại cứng ở tại chỗ. Đỗ Cẩm Ninh từ trước đến giờ là không thích giải thích tính tình, nhưng lúc này vì tránh cho hiểu lầm, vẫn là kiên nhẫn giải thích, ta không phải nhằm vào bọn họ, mà là luận sự. Trong chốc lát đi quán trà, người gõ gõ bọn họ. Quan gia trạch nhìn xem Đỗ Cẩm Ninh, lại nhìn xem Tề Mộ Viễn, gật gật đầu, tốt, ta biết. Nói hướng phía trước đi, đi thôi. Ba người một đường không nói chuyện, trực tiếp đến quán trà. Chương 144, đùa chết ta. Thiếu gia ngài đã tới. Trần Gia Hưng vừa thấy quan gia trạch tiến vào, lập tức cùng chứa đạn hoàng giống nhau nhảy lại đây, mặt tươi cười hành lễ. Nhìn đến theo ở phía sau Đỗ Cẩm Ninh, trên mặt hắn tươi cười đỉnh trệ bị kiềm hãm, bất quá cũng không giống hai ngày trước như vậy vô lễ, chắp tay hướng Đỗ Cẩm Ninh cùng Tề Mộ Viễn nói, nhị vị thiếu gia cũng tới rồi. Thiếu gia thỉnh, nhị vị thiếu gia thỉnh. Lưu Tắc cũng không cam lòng yếu thế, tiến lên nhiệt tình hô. Thấy được hai người ân cần, đối Đỗ Cẩm Ninh cũng coi như lễ độ, quan gia trạch sắc mặt dễ nhìn chút, quét trong phòng một chút, gặp Tiền Đông Bảo tổ tôn cùng Lỗ Tiểu Bắc đều tại, liền phân phó Trần Gia Hưng nói, ngươi đi Túy Tiên lâu, làm cho bọn họ làm ba người phần hảo đồ ăn. Ngọ nghỉ thời gian ngắn, chúng ta ăn rồi hảo thư trả lời viện. Là, thiếu gia. Trần Gia Hưng lên tiếng, chạy chậm ra cửa. Lưu Tắc đã lấy khăn lau đem chính trung ương chàng kỷ đệm phủi, lại đem bàn lau một lần, đối quan gia trạch nói, thiếu gia mời ngồi. Nếu Đỗ Cẩm Ninh không nói lời kia, có lẽ quan gia trạch còn chưa ý thức được Trần Gia Hưng hai người có vấn đề, nhưng này một chút nhìn bọn họ đối với chính mình ân cần đầy đủ, đối Đỗ Cẩm Ninh cùng Tề Mộ Viễn còn kém trên một khúc, mắt hắn cũng lạnh lạnh. Hắn cũng chưa nói phá, tính toán mắt lạnh nhìn một cái, nhắc tới và táo trước trên sofa ngồi xuống. Lưu Tắc cùng Trần Gia Hưng dám trướng mắt Đỗ Cẩm Linh, cũng không dám chậm đãi Tề Mộ Viễn. Lúc này Lưu Tắc lại đem quan gia trạch bên trái chàng kỳ phủi, lau một cái bàn, mời Tề Mộ Viễn ngồi xuống. Làm xong này đó, hắn nhìn quan gia trạch một chút, đang cân nhắc là cho Đỗ Cẩm Linh phủi chỗ ngồi đâu, vẫn là phơi hắn một phơi, hạ mặt mũi của hắn, liền thấy Đỗ Cẩm Linh không để ý đến hắn, trực tiếp tại Tề Mộ Viễn ngồi xuống một khắc kia ngồi xuống. Quan gia trạch sắc mặt liền có chút đen. Hắn không phải giận Đỗ Cẩm Linh, mà là cảm giác Lưu Tắc thực hiện quả thực là ném quan phủ mặt, xem bọn hắn ra hạ nhân, cứ như vậy hám lợi, cái này trước sau thứ tự ngăn, rõ ràng liền khinh thường Đỗ Cẩm Linh. Hắn thiếu gia này còn chưa khinh thường người đâu, nhà hắn hạ nhân ngược lại mở đến phổ đến. Không chuẩn Đỗ Cẩm Linh ở trong lòng lại cho hắn nhớ một bút, cảm thấy đây hết thảy đều là hắn bày mưu đặt kế Lưu Tắc làm. Bọn họ vừa mới dịu đi quan hệ, kinh Lưu Tắc cử động này, dự tính lại được cầm ý cứng. Ngươi đây là làm chuyện gì? Còn không nhanh chóng cho Đỗ thiếu gia xin lỗi. Hắn nghiêm mặt nói. Lưu Tắc có chút ngộng, bất quá rất nhanh liền phản ứng kịp, đối Đỗ Cẩm Linh thật sâu thở dài, xin lỗi Đỗ thiếu gia, vừa rồi nhượng ngài đợi lâu. Chủ yếu là Trần Gia Hưng không ở, ta một người không giúp được, thỉnh ngài thứ lỗi. Đối với Trần Gia Hưng cùng Lưu Tắc sắc mặt, hai ngày trước Đỗ Cẩm Linh còn nhìn xem ít sao. Nàng mới lười cùng hai người này so đo, tùy ý khoát tay một cái, liền hướng trên đài thuốc thủ đứng ở đó trong ba người nói, các ngươi đem hai ngày nay luyện đều biểu diễn một phen. Nàng chỉ vào Tiền Đông Bảo, Thiền tiên sinh trước đến. Tiền Đông Bảo liền nhanh chóng chắp tay, đi lên trước đến. Lỗ Tiểu Bắc thì lôi kéo Tiền Hữu Tài từ trên đài lui xuống dưới, lập đến một bên. Tiền Đông Bảo háng giọng một cái, liền bắt đầu nói lên thư lai. Đỗ Cẩm Linh trước sau tổng cộng cho hắn hai sách thư, tổng cộng hơn một vạn tự. Tiền Đông Bảo đem cái này hơn một vạn lời nhớ xuống dưới, lại chính mình mở rộng cùng cải biến một ít, nhượng nó nghe được đứng lên càng thêm khẩu ngữ hóa, những kia đánh nhau trường hợp, hắn còn bỏ thêm một ít miêu tả, nhượng nội dung càng thêm phong phú. Tiền Đông Bảo nói cả đời thư, tự có bản lãnh của hắn. Kim Dung tiên sinh sách vở đến liền thập phần đặc sắc, bị hắn nói như vậy, liền càng có lực hấp dẫn. Vốn Đỗ Cẩm Linh tính toán chỉ làm cho hắn nói một đoạn ngắn liền dừng lại. Nhưng quan gia trạch cùng Tề Mộ Viễn cái này hai cái thoại bản mê lại không để, cứ là khiến Tiền Đông Bảo đem kia hơn một vạn lời nói xong, lúc này mới từ bỏ. Nghe xong một đoạn này còn không tính, Tiền Đông Bảo dừng lại quan gia trạch liền bắt đầu thôi càng, Đỗ Cẩm Linh, ngươi chừng nào thì đem tiếp theo sách viết ra. Ta chờ được quả thực là quá cực khổ. Đỗ Cẩm Linh viết ra đệ nhất sách, xác định cổ phần ngày đó hắn liền nhìn, sau này hai người nháo mâu thuẫn, Đỗ Cẩm Linh đem thứ hai sách cho Tiền Đông Bảo. Quan gia trạch vẫn là nhịn không được thấy vì nhanh. Xem xong cái này hai phong hậu, hắn liền chảo tâm gãi phổi nghị thúc giục Đỗ Cẩm Linh nhanh viết, kết quả quan hệ của hai người lại cương, hắn quả thực là kéo không xuống mặt đến thôi Đỗ Cẩm Linh. Trời biết hắn nhịn đến hôm nay mới có thể thôi Đỗ Cẩm Linh, nhẫn phải có nhiều vất vả. Đỗ Cẩm Linh cũng biết quan gia trạch cứ như vậy cái tùy tiện tính tình, nàng tâm lý tuổi cũng là chạy tam tuổi tác, tự nhiên sẽ không thật cùng một cái trai trai đứa nhỏ so đo, sở dĩ phía trước như vậy thực hiện. Cũng là bởi vì cái này dính đến tôn nghiêm vấn đề. Nghe được lời này, nàng mắt trợn trắng, đưa tay vào trong ngực móc móc, ngày ấy ngươi viết kia trường giấy cam đoan đâu. Ai ai ai, ta đây không phải là thôi càng à, ta chỉ là đơn thuần hỏi ngươi chừng nào thì viết ra. Ta liền không thể hỏi một câu nào. Quan gia trạch vội không ngừng kêu lên. Nhìn đến tình hình này, Trang Việt cảm thấy bưng lỏng, Lưu Tắc lại thiếu chút nữa trong mắt không trừng ra. Hắn còn thật không biết thiếu gia nhà mình cùng vị này họ đốn là như vậy cái ở chung hình thức. Nếu là sớm biết rằng, vừa rồi hắn tất nhiên sẽ không cố ý nhượng Đỗ Cẩm Linh xấu hổ, ít nhất sẽ không làm được như vậy rõ ràng. Nhớ tới lúc trước Trần Gia Hưng khiển trách Đỗ Cẩm Linh tình cảnh, hắn trong lòng liền cân nhắc mở, cũng không biết thiếu gia nhà mình đối với bọn họ hai cái là như thế nào một cái nhìn. Bên kia Lô Tiểu Bắc cùng Tiền Hữu Tài đã biểu diễn lên đi. Cũng không biết Tiền Đông Bảo là như thế nào điểm loại bỏ, ngắn ngủi 2-3 ngày công phu, Tiền Hữu Tài so với chi trước kia có tiến bộ rất lớn, ít nhất toàn thân đều bùng ra. Không giống ban đầu như vậy bó tay bó chân, tổng cho người ta một loại khiếp đảm cảm giác. Quan gia trạch cùng Tề Mộ Viễn ban đầu cũng không có xem qua Đỗ Cẩm Linh cho Tiền Hữu Tài cuốn tập, đây là lần đầu tiên biết hai người này biểu diễn hình thức, ban đầu là một đoạn song hoàng, kia khoa trương động tác, đoạn tử từng bước lộ ra ngoài, thẳng chọc cho quan gia trạch ôm bụng cười, liền là Tề Mộ Viễn cũng sửa bình thường thanh lãnh, ha ha cười lên. Diễn xong song hoàng, hai người lại tới nữa một đoạn tướng thanh. Quan gia trạch cùng Tề Mộ Viễn lại từng đợt bắt đầu phá ra cười, chờ Lỗ Tiểu Bắc cùng Tiền Hữu Tài tại Đỗ Cẩm Linh ý bảo hạ từ trên đài xuống dưới thì hai người kia đã bụng đều cười đau, thẳng vỗ về bụng gọi ai nha. Đỗ Cẩm Linh, này đó đoạn tử đều là ngươi viết. Quan gia trạch thật vất vả ngưng cười, hỏi Đỗ Cẩm Linh nói. Đỗ Cẩm Linh gật gật đầu. ngươi như thế nào có thể nghĩ ra mấy thứ này đến, nhưng lại làm cho bọn họ như vậy diễn. Quan gia Trạch nhớ tới vừa rồi đoạn tử, lại nhịn không được bật cười. Đỗ Cẩm Ninh hai ngày đến thời điểm, cũng mặc vào một chút lỗ tiểu bắc lời nói, biết cái này Ly Thủy huyện Câu Lan chủ yếu là hát hí khúc, hát vẫn là địa phương một loại kịch loại, nàng trước kia chưa thấy qua, cái này diễn nhiều nhất liền chia làm văn hí cùng võ hí, lại không có khác, cho nên nàng cái này song hoàng cùng tướng thanh đang lúc mọi người trong mắt, liền có vẻ đặc biệt tân kỳ. Đầu góc một chuyện, liền nghĩ đến đi. Nàng đương nhiên nói. Chương 145, thay thế. Nhớ tới lúc trước Đỗ Cẩm Ninh một tức công phu là có thể đem một đạo toán học nan để cho tính ra đến, liền cùng ăn cơm uống nước đơn giản như vậy, quan gia Trạch thật muốn vốc một chút chua xót nước mắt. Hắn cũng là học bá được rồi. Cứ là bị Đỗ Cẩm Ninh so thành cha cha. Hắn sùng bái nhìn Đỗ Cẩm Ninh, lại một lần trịnh trọng nói, thực xin lỗi, mấy ngày hôm trước sự là ta không đúng, ta cùng ngươi xin lỗi. Chỉ nhất thiết đừng không để ý tới hắn. Hắn nhìn Trần Gia Hưng cùng Lưu Tắc một chút, đang muốn lại nói, Đỗ Cẩm Ninh liền xen lời hắn, được rồi, không có gì. Đi, chúng ta ăn cơm đi. Trần Gia Hưng đã sớm đem đồ ăn sách về đặt tại trên bàn. Thời gian eo hẹp, quan gia Trạch ý định vừa ăn vừa xem, nhưng Lỗ Tiểu Bắc bọn họ đoạn tử quả thực là buồn cười, bọn họ cười đến không kịp, nào có tinh lực ăn cơm. Cái này đồ ăn liền bày ở chỗ đó vẫn chưa ăn. Trần Gia Hưng muốn nịnh bợ chủ tử, lo lắng đại mùa đông dùng cà mèn trang thái trở về, thái đều lạnh, cho nên cô ý gọi tiểu lâu tiểu nhị mang theo cái nồi lớn tử trở về. Vừa rồi gặp quan gia Trạch không dành ăn cơm, liền đem những kia thái đều đổ đến trong nồi, đem phòng trong chậu than chuyển ra, dùng một cái thiết chế tam giác giá trên giá, lại đem nồi phóng tới trên cái giá, chỉ chốc lát sau, lạnh rất thái lại toát ra nhiệt khí. Nhìn xem thời gian chênh lệch không nhiều lắm, quan gia Trạch cũng không cố trên nói khác, nhanh chóng ngồi vào nồi trước chuẩn bị ăn cơm. Trần Gia Hưng sớm đã đem cả mẻn tử nhất phía dưới cơm lật đi lên, đánh một chén còn mang theo nhiệt khí cơm cho quan gia Trạch. Về phần Tề Mộ Viễn cùng Đỗ Cẩm Ninh ăn hay không là mặt trên lạnh rất cơm, vậy thì không ở hắn suy xét trong phạm vi. Lưu Tác trải qua vừa rồi kia nhất ao, so với hắn nhìn xem hiểu được, nhanh tay nhanh chân cho Tề Mộ Viễn cùng Đỗ Cẩm Ninh đánh cơm, mang trên mặt cười dò hỏi, này khí trời lạnh, cơm một lát liền lạnh rơi, không bằng nhị vị thiếu gia ngâm điểm nóng canh ăn. Nói cầm trong tay cái thìa, làm bộ muốn cho hai người trong bát cơm thêm canh. Tề Mộ Viễn nhìn xem Đỗ Cẩm Ninh, liền gật đầu nói, đi đi. Lưu Tác cho hai chén cơm rót canh, cung kính đưa tới, rồi mới hướng quan gia Trạch nói, thất thiếu gia muốn hay không cũng tới điểm. Trần Gia Hưng nhìn hắn cái này diễn xuất, trong lòng tràn đầy khó hiểu, dù cho muốn ngâm nước nóng, không phải phải trước hỏi qua thiếu gia nhà mình, lại hầu hạ người khác sao. Như thế nào cái này Lưu Tác hồ đồ như thế, thực hiện trái ngược. Bất quá hắn cùng Lưu Tác cũng coi như được cạnh tranh quan hệ, Lưu Tác không biết làm việc, chẳng phải đem hắn thông minh lanh lợi cho hiện ra. Cho nên hắn mừng rỡ nhìn Lưu Tác ăn nghẹn, cũng không nhắc nhở. Nhưng hắn không nghĩ tới là, Lưu Tác thực hiện thật là quá hợp quan gia Trạch tâm ý, hắn vốn là bội phục Đỗ Cẩm Ninh, lúc này tử nhìn Đỗ Cẩm Ninh nhượng Lỗ Tiểu Bắc diễn xuất đến đoạn tử, hắn càng là bội phục sắt đất. 13-14 tuổi thiếu niên, chính là truy tinh tuổi tác. Cổ đại không tinh được đuổi theo, nhưng cái này không chậm trễ Đỗ Cẩm Ninh trở thành quan gia Trạch sùng bái đối tượng. Hắn hết sức bội phục tôn trọng Đỗ Cẩm Ninh, cho nên Lưu Tắc có thể đem Đỗ Cẩm Ninh cùng Tề Mộ Viễn đặt ở trước mặt hắn, hắn tự nhiên cao hứng. Lúc này tử, hắn nhìn Lưu Tắc liền thuận mắt đứng lên, ngược lại là nhìn như cũ không đem Đỗ Cẩm Ninh để vào mắt, toàn tâm toàn ý nịnh bợ hắn Trần Gia Hưng càng ngày càng cảm thấy chán ghét. Bất quá thời gian eo hẹp, hắn cũng không nói gì, ý bảo Lưu Tắc cho hắn cũng ngâm lên đi canh, tam khẩu hai cái liền ăn xong cơm. Đỗ Cẩm Ninh lại bất chút thời gian hỏi Trang Việt, quán trà đều chuẩn bị nào là trà. Tiểu thức đâu? Trang Việt là người thông minh, hắn biết quan thái thái cho hắn hứa hẹn, thứ nhất là muốn cho hắn nhìn chút quan gia Trạch cùng Đỗ Cẩm Ninh, về phương diện khác cũng là nhìn tại hắn làm việc kiên định có khả năng phân thượng. Cho nên dù cho lo lắng trà này quán làm không đi xuống, như cũ tận chức tận trách. Hắn báo mấy thứ trà tên, đều là Đỗ Cẩm Ninh chưa nghe nói qua. Gặp Đỗ Cẩm Ninh vẻ mặt mờ mịt, ngẫm lại vị thiếu gia này xuất thân, Trang Việt vội giải thích, tiểu nhân cố ý đi khắc quán trà nhìn rồi, chúng ta lá trà so với bọn họ đến tốt hơn một chút một ít. Dù sao chúng ta thu nhiều tiền, phải khiến khách nhân cảm giác xứng với giá trị. Đỗ Cẩm Ninh gật gật đầu, tiểu thức đâu? Trừ ban đầu hạt dưa đậu phộng, tiểu nhân còn nhượng Lưu Kỳ đưa mấy thứ điểm tâm lại đây, có bánh đậu xanh, đậu phộng rang, hạt vương đường, đậu phộng hạt vương bánh thịt cùng đường trắng bánh. Như thế nào đều là ngọt? Tề Mộ Viễn nhíu mi hỏi. Nay điểm tâm trong tiệm gì đó, tự nhiên đều là ngọt. Trang Việt cười nói, những kia bánh bao thịt linh tinh cũng không dùng thả không phải. Nếu là bán không xong, phóng tới ngày hôm sau liền không mới mẻ. Tề Mộ Viễn quay đầu nhìn về phía Đỗ Cẩm Ninh, ta nhớ rõ nhà ngươi làm một loại đậu rang, hàm hương sướng phẩm, rất là ăn ngon, lại kinh thả, trời lạnh như vậy vài ngày cũng sẽ không xấu. Nếu không phóng tới trong quán trả tiền lời. Dù sao các ngươi tại trên chợ cũng là muốn bán. Đỗ Cẩm Linh ngạc nhiên, làm sao ngươi biết? Làm đậu rang khó khăn nhi, lần trước chuyển nhà mời ăn cơm, bởi thời gian vội vàng, Trần Thị liền không có làm đậu rang chiêu đãi khách nhân, Tề Mộ Viễn những người này cũng chưa từng ăn. Mà đem nó lấy đến trong quán trả tiền lời sự, nhân mấy ngày nay cùng quan gia trạch nháo không thoải mái, Trần Gia Hưng cùng Lưu Tắc càng là không coi nàng là hồi sự, nàng dứt khoát chưa kể tới chuyện này. Đem đậu rang lộng đến Túy Tiên lâu đi bán sự càng là muốn đều không lại nghĩ. Dù sao mỗi ngày làm đậu rang, có Tạ Thị giúp chào hàng, căn bản không xấu bán, nàng không cần thiết vì kiếm chút tiền, liền đem mình tôn nghiêm lấy đến cho Trần Gia Hưng bọn người đạp. Viên An tại trên chợ nhìn đến ngươi tỉ tỉ bán cái này, còn mua một ít, ta theo ta tổ phụ đều rất thích ăn. Viên tiên sinh gần nhất nhưng là yêu mến cái này khẩu, mỗi ngày đều gọi hạ nhân đi mua trên hai đại cái đĩa. Đỗ Cẩm Linh lúc này mới chợt hiểu. Lần trước Tề Bá Côn cùng Tề Mộ Viễn đi Đỗ gia làm khách, Viên An là theo cùng đi, hắn gặp qua Đỗ Phương Linh cùng Đỗ Phương Huệ hai tỷ muội, đi chợ chọn mua khi gặp các nàng, cũng là chuyện rất bình thường. Chúng ta này điểm tâm đều là ngọt khẩu, có chút khách nhân cũng không thích, đổ thích hàng khẩu. Nhà ngươi kia đậu rang vừa lúc, lại không mắc, chúng ta làm một ít cái đĩa, bán tam văn tiền một đĩa đậu rang, khẳng định hội có người thích. Luôn có thể không nói chuyện sẽ không nói, dù cho nói chuyện cũng tận lực lời ít mà ý nhiều Tề Mộ Viễn. Lúc này tử lại là một chút cũng không tiếc rẻ miệng lưỡi. Quan gia trạch chỉ là đơn thuần, người cũng không ngu ngốc, Tề Mộ Viễn như vậy ra sức khuyên bảo, hắn nơi nào còn không rõ hắn ý tứ. Lúc trước mở cái này quán trà, bọn họ cũng là ý chỉ đang giúp Đỗ Cẩm Linh, làm cho nàng có cái ổn định thu nhập, không đến nổi ngay cả mua giấy và bút mực tiền đều không có. Nghĩ đến đây, hắn càng phát cảm giác mình làm sai rồi. Hắn nhận thức Đỗ Cẩm Linh vẫn là tại Tề Mộ Viễn phía trước. Nhưng chính mình người bạn này không riêng không có đến giúp Đỗ Cẩm Linh, còn làm ra như vậy một sự việc, nhượng tất cả mọi người không thoải mái, quả thực là quá không hẳn là. Đỗ Cẩm Linh vẫn không đề cập tới nhà hắn đậu rang, có phải hay không cũng bởi vì hắn mấy ngày trước đây ẩm ý kia vừa ra đâu. Ánh mắt của hắn đảo qua Trang Việt, Trần Gia Hưng cùng Lưu Tắc, ánh mắt âm u, miệng lại mang theo vui đùa giọng điệu nói, cũng không phải là, Đỗ Cẩm Linh, có ăn ngon như vậy gì đó, ngươi còn tàng từ không chịu lấy ra. Nhanh chóng. Ngày mai cái ngươi liền lấy chút đến, nhượng Trang Việt mang lên. Hảo không hảo bán dù sao cũng phải thử xem không phải. Nói được tận đây, Đỗ Cẩm Linh liền gật đầu, nói, tốt, ta trong chốc lát về nhà liền gọi tỷ tỷ nhiều làm chút. Ăn cơm xong, ba người lại thương lượng chút chi tiết vấn đề, gặp thời gian chênh lệch không nhiều, liền cùng đứng thân, chuẩn bị rời đi. Vừa ra đến trước cửa, quan gia trạch hỏi Lỗ Tiểu Bắc, ngươi kia hai đồng bạn tìm đến sự tình làm sao? Lỗ Tiểu Bắc lắc đầu, không có đâu, chủ nhân. Quan gia trạch gật gật đầu, quay đầu đối Trần Gia Hưng cùng Lưu Tắc nói, các ngươi vẫn là hồi phủ đi, ta khác an bài sự tình cho các ngươi làm. Cha này quán trong tiểu nhị, nhượng Vương Lộ Sinh cùng Trương Cẩu Nhi đến làm. Nói hắn lại phân phó Trang Việt, quần áo không kịp làm, ngươi đêm nay trở về tìm trong phủ quản sự, lĩnh hai thân bọn họ có thể xuyên tiểu tư quần áo ra, trước cho Vương Lộ Sinh cùng Trương Cẩu Nhi thay. Lỗ Tiểu Bắc muốn lên đài, sớm ở hai ngày Đỗ Cẩm Linh liền phân phó Trang Việt cho hắn mua sắm chuẩn bị trang phục đạo cụ. Cho nên hiện tại cần chuẩn bị, chỉ là Vương Lộ Sinh cùng Trương Cẩu Nhi quần áo. Trần Gia Hưng cùng Lưu Tắc mắt tròn váng. Hai người liếc nhau, cũng không biết thiếu gia nhà mình như thế nào đột nhiên cải biến chủ ý, tại quán trà sắp khai trương tới, đem bọn họ cho đổi xuống dưới. Lưu Tắc trong lòng lo sợ có chút bất an, Trần Gia Hưng ngược lại là rất cao hứng. Hắn cảm thấy hắn mấy ngày nay làm việc đều thập phần thông minh, hống được thiếu gia rất vui vẻ, thiếu gia khẳng định cảm thấy hắn ở trong này nhân tài không được trọng dụng. Muốn đem hắn phóng tới vị trí trọng yếu hơn đâu. Lỗ Tiểu Bắc vừa nghe lời này, nhất thời cao hứng không được, vội quy xuống cho quan gia trạch dập đầu, đa tạ chủ nhân. Ngẫm lại không ổn, hắn lại cho Đỗ Cẩm Linh cùng Tề Mộ Viễn phân biệt dập đầu. Đỗ Cẩm Linh không có thói quen loại này lễ tiết, không được tự nhiên tránh ra. Được rồi, ngươi bây giờ liền về nhà đem bọn họ lưỡng gọi tới, nhượng trang trưởng quy cho bọn hắn nói quy củ. Quan gia trạch nói, lại quay đầu phân phó Trần Gia Hưng cùng Lưu Tắc, hai người đi về trước. Buổi tối ta hồi phủ lại phân phó quản gia an bài các ngươi. Là. Trần Gia Hưng cùng Lưu Tắc mang khác biệt tâm tư làm cái vai chào.